bởi vì Trầm Phong toàn thân cứng ngắc, tạo thành di động tốc độ không khoái. Cho nên, băng man miệng lớn lập tức liền cắn lấy Trầm Phong bắp chân phía trên, răng rắc. Trầm Phong trên bàn chân dán vào đầu khớp xương phương bị băng man cắn tiếp theo cửa, bởi vì quá giá rét nguyên nhân, Trầm Phong bị cắn miệng vết thương cũng không có vết máu chảy ra. Nhưng cảm giác đau đớn lại trực tiếp truyền đến Trầm Phong đại não, nhường hắn đột nhiên đánh một cái giật mình. Cũng chính là bởi vì đau đớn cảm giác nhường Trầm Phong thân thể lập tức tỉnh táo lại, Trầm Phong lần nữa trốn một chút, lần này tốc độ so vừa mới nhanh rất nhiều. Hắn tự tay một thanh cơ lấy bên cạnh hạt châu tiện tay ném vào Hỗn Nguyên Châu, sau đó tật tốc hướng mặt nước vào tới. Cửu U Băng Man xem xét hắn muốn chạy trốn, liền lại như thiểm điện chạy tới. Mấy lần đều kém chút cắn được Trầm Phong, Trầm Phong gặp tình huống không ổn, liền điên cuồng điều động chúng quanh thủy linh khí đánh tới hướng Băng Man, nỗ lực dùng cái này kéo chậm nó tiến công tốc độ, cho mình vọt ra khỏi mặt nước mặt lưu lại thời gian. Bất quá Băng Man thân thể dài nhỏ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cho nên loại này kéo dài hiệu quả cũng không phải rất hữu hiệu. Tình thế cấp bách phía dưới, Trầm Phong lần nữa điều động bên trong đan điền linh khí đến trên tay phải mặt, sau đó nhắm ngay cơ hội, hướng về phía Băng Man đầu đến một cái, xem ta luyện yêu chỉ thấy Băng Man trên đầu tạo nên một vòng gợn sóng, sau đó vèo một cái thối ra ngoài thật xa. Trầm Phong gặp một lần chiêu thức có hiệu quả, liền đuổi sát theo, đem linh khí lần nữa điều chỉnh đến tay trái, ở Băng Man còn không xong toàn bộ khôi phục trạng thái thời điểm lại một phát bắt được Băng Man cổ, phái yêu trưởng. Lúc đầu diệt yêu thánh thủ bên trong chiêu này là điều động linh lực đối song trưởng chi tâm, sau đó bài sơn đảo hải đẩy ra, chủ yếu dùng để đối phó trên lục địa hình thể khá lớn yêu thú. Mà lúc này lại bị Trầm Phong lung tung dùng để bắt cổ. Bất quá chiêu này đối còn không có triệt để thanh tỉnh Băng Man vẫn rất có hiệu quả, nguyên bản trượt chuẩn mất mà thân thể lập tức bị Trầm Phong gắt gao bắt lấy. Giết yêu quyền. Trầm Phong dùng hết toàn thân khí lực, đem linh khí điều động đến nắm đấm phía trên, sau đó nắm cờ hở. Tên nắm đấm hướng về phía Băng Man đầu liền một trận đập mạnh. Nhìn ta nổi đất lớn nắm đấm. Hôm nay liền lưu chỗ này đi ngươi. Ha ha, sợ chưa? Kỳ thật ta ngay cả ta mình cũng bắt đầu sợ hãi bản thân rồi. Trầm Phong một bên đập mạnh, một bên ở trong lòng bừa bộn nói mò nói thầm. Nhân tổng là ở nguy nan thời điểm mới có thể bộc phát ra năng lượng kinh người, Trầm Phong cũng là như thế, lúc này thánh thủ ba chiêu mà bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mà chính hắn cũng không nghĩ đến bản thân nhân phẩm bộc phát, dĩ nhiên làm so bất kỳ lần nào đều đúng chỗ. Ước chừng 3 phút sau, Băng Man đầu đã bị Trầm Phong đập máu thịt bé bét, hôn mê đi. Trầm Phong nhìn thấy lập tức dừng lại, nhanh chóng xông ra mặt nước. Lần này chiến đấu là Trầm Phong từ trước tới nay càng thua thiệt một lần, không những toàn thân cơ nhục bị đóng thương, hơn nữa liền xương cốt đều đứt gãy mấy chỗ, bắp chân tức thì bị Băng Man gặm tiếp theo cửa. Tinh bị lực tấn Trầm Phong lên bờ sau đó, lập tức chạy vào sơn động nhấc lên bên cạnh thạch đầu tiếp tục đập mạnh Băng Man, thẳng đến Băng Man đầu bị triệt để đập nát, hắn mới thở dài một hơi, co quắp ngồi ở bên cạnh tạp thảo phía trên. Sơn động mặc dù nhỏ hẹp, nhưng là cao nhất nghỉ ngơi cùng tu luyện nơi. Trầm Phong chậm quá mức mà sau đó, liền ngồi xếp bằng vận công chữa trị thân thể. Dòng dã một ngày một đêm, Trầm Phong dọn nước không vào ngồi ở chỗ đó chữa trị thân thể. Thẳng đến thân thể triệt để khôi phục lại sau đó, hắn mới ở phụ cận hái một chút đơn giản thảo dược nhai nát sau thoa lên bắp chân vết thương phía trên. Làm xong sau đó, hắn liền dựng lên đống lửa, định đem Băng Man cho nướng ăn rồi. Không có nổi thời gian thật đúng là phiền phức, liền cửa canh nóng đều uống không lên. Mỗi lần đến ăn đồ vật thời điểm, Trầm Phong đều luôn luôn phàn nàn không thôi. Hắn rất muốn ở trong cửa hàng mua một nồi sắt hoặc cái khác có thể nấu cơm công cụ, có thể mỗi lần mở ra thương điếm đều chỉ là một chút lộn xộn đồ vật. Giống muối, kim khâu, bật lửa, thuốc cảm mạo, đường, mặt trắng, gạo chờ hắn đều mua qua một chút, bây giờ toàn bộ đều đặt ở Hỗn Nguyên trong châu, nhưng không có bởi vì không có nồi, cho nên mặt trắng gạo đều không động đậy. Ta lại thử vận khí một chút, tốt nhất hôm nay có thể uống cửa canh nóng. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa ở trong lòng mặc niệm mở ra sau đó, liền trực tiếp tiến nhập thương điếm. Trầm Phong trước mắt lần nữa xuất hiện một cái bình mạc. Nhị cấp Hôn Nguyên điếm. Còn thừa danh vọng 3210 điểm. Nhị cấp cửa hàng cùng nhất cấp điếm chỗ khác biệt, ngay ở đối nhất cấp cửa hàng là chỉ có một cái rổ ba loại vật phẩm có thể cung cấp lựa chọn, nhị cấp cửa hàng thì là một khối bảy bảy lên trưng bày 6 dạng đồ vật. Bây giờ trình lên Trầm Phong trước mắt chính là bảy bảy lên 6 loại vật phẩm: lão bạch kiền, thuốc tiêu viêm, sữa bò, cái xẻng, thuốc cảm mạo, tinh phẩm như cân thẳng. Ai? Những vật này ngược lại là đều có dùng, dù sao không thiếu tiền, đều trước mua xuống đến dự bị đi. Trầm Phong bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, liền điểm lên. 10, 6, 46, 22, 28, 5 điểm số nhau nhau bay lên. 11 7 ân, cũng không tệ lắm. Bất quá ta muốn chính là thích hợp ta hiện tại dùng nồi sắt ta. Đến một cái đi. bây giờ tài đại khí thô Trầm Phong không chút quan tâm. Lần nữa đợi ước chừng một phút thời gian, sáu cái thương phẩm lần nữa xuất hiện, gói kim chỉ, tinh cương thiết liên, muối, thùng trang tán rượu đế, băng nylon, nấu nước nôm ấm. Gói kim chỉ 5, muối 5, rượu đế 32, nấu nước nôm ấm 20, mua. Trầm Phong mới vừa điểm xong. Bày bày lên đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ có người giá thấp xuất thủ 9 thành mới sạc tin năng lượng mặt trời, có thể kết nối đủ loại hình hào ngắt lời, giá tổng cộng 389. A, còn có thể dạng này. Cái này tác dụng lớn, mua. Trầm Phong trực tiếp điểm kích. Khấu trừ tương ứng điểm số sau đó, một cái mang theo hai cái hình vuông cánh sạc tin liền rơi vào Trầm Phong trước mặt. Sau đó bày ra liền lần nữa xuất hiện một hàng chữ nhỏ, hôm nay mua sắm số lần đã sử dụng hết, hoan nghênh ngày mai tiếp tục mua sắm. Vài giây đồng hồ sau, thương điếm bình mạc tự động biến mất. Ta đi. Làm sao còn xuất hiện nhiều như vậy công năng? Trầm Phong có chút nghi hoặc, không minh bạch thương điếm lúc nào còn có những công năng này. Tất nhiên có người có thể bán đồ vật, vậy ta có phải hay không cũng có thể cầm đồ vật đi bán? Trầm Phong trong đầu lóe ra một cái ý nghĩ. Bất quá tất nhiên hiện tại không cách nào nghiệm chứng vấn đề này, vậy liền chỉ có thể đợi đến ngày mai lại nói, Trầm Phong làm bừa bộn cái gì cũng vứt đi Hôn Nguyên Châu sau. Liền mang theo nấu nước nôm ấm cùng cửu u băng man đi tới Nguyệt Nha bên suối, phân biệt tiến hành thanh tẩy. Sau đó dùng đao làm băng man chém thành khối nhỏ vứt đi nôm ấm, tăng thêm hơn phân nửa nước trong bầu tiến vào sân động. Hắn làm nôm ấm trực tiếp gác ở đống lửa phía trên nấu nổi lên canh cá, mà hắn thì như cũ khoanh chân ngồi ở bên cạnh hấp thu linh khí. Cũng không lâu lắm, nước trong bình liền toát ra mùi thơm. Trầm Phong xuất ra muối tinh hướng bên trong gắn một chút, sau đó gỡ xuống nôm ấm chờ lấy nhiệt độ hàng kết thúc sau liền bắt đầu ăn. Hơn phân nửa ấm canh cá bị Trầm Phong ăn sau đó, toàn thân lập tức cảm thấy loãng hồng hồng, trí nhớ trong môn thậm chí còn toát ra một tầng tinh tế mồ hôi. Tất cả đều là đại bổ đồ vật A. Không thể lãng phí. Ăn xong sau đó, Trầm Phong liền bắt đầu vận công hấp thu băng con lươn canh năng lượng. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, Trầm Phong trọn vẹn tĩnh tỏa hơn 4 giờ, trời bên ngoài cũng đã hoàn toàn hắt xuống, hai mắt của hắn mới tinh quang nhất bước lên, tỉnh lại. Chương 31, là mẹ ngươi. Ai? Vẫn là kém từng chút một mà Trầm Phong nhìn xem còn kém từng chút một liền muốn thăng cấp thủy thuộc tính, có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, nhìn xem hạt châu đến cùng là thứ gì. A, nó cũng là thủy năng lượng thuộc tính. Trầm Phong cầm hạt châu cảm ứng đến bên trong nồng nặc thủy nguyên tố linh khí. Ta thử xem. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, liền một tay nắm chặt băng hàn châu, một bên vận công hấp thu bên trong thủy linh khí. Theo lấy công pháp vận hành, băng hàn châu bên trong thủy linh khí giống như vặn ra chốt mở long đầu. Dọc theo Trầm Phong kinh mạch tràn vào toàn thân các nơi. Thanh lương thích thú cảm giác thoải mái hơi kém nhường Trầm Phong rên rỉ lên. Đại khái nửa giờ sau, chỉ nghe được bành một tiếng, một mực trở ngại thủy linh khí thăng cấp chướng ngại bị mạnh mẽ thủy linh khí xông phá, mà Trầm Phong cũng tùy theo từ luyện khí tầng 2 tiến nhập đến luyện khí 3 tầng. Ôi! Cái này hạt châu không sai, bên trong thủy linh khí vẫn rất đầy đủ. Trầm Phong dùng thần thức cảm thụ được băng hàn châu bên trong vẫn như cũ nồng nặc thủy linh khí, cảm thấy bản thân lần này mạo hiểm vẫn là đáng giá. Nhìn đến tu luyện cũng không phải là bản thân tưởng tượng dễ dàng như vậy, thời gian dài như vậy, vừa mới tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Cảm giác được hỏa linh khí cùng thủy linh khí cũng đã tiến vào 3 tầng, mà cái khác thổ linh khí, kim linh khí cùng mộc linh khí thì kém rất nhiều sau đó, Trầm Phong cảm nhận được con đường tu luyện dài dằng dặc. Có loại này ý nghĩ, hoàn toàn là bởi vì hắn không hiểu rõ tu luyện tình huống. Phải biết, giống rất nhiều thế gia đệ tử từ nhỏ hao tốn số lớn tài lực cùng thời gian. Thẳng đến giống hắn lớn như vậy thời điểm cũng mới vừa vặn đến luyện khí 7 tầng bộ dáng, hơn nữa thuộc tính phương diện cũng đều tương đối đơn độc, so sánh phía dưới hắn tốc độ đủ để dùng thần tốc đến hình dung. Tiếp xuống chính là một linh khí, ở trong rừng rậm mặt, nếu như phương pháp chính xác, một linh khí hẳn là tốt nhất đột phá. Chờ một linh khí đột phá sau đó, liền nên trở về Khê Thủy Thôn một chuyến, đi ra lâu như vậy, chỉ sợ Xuân Nương lại nên lo lắng. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó tính toán. Thoáng nghỉ ngơi sau đó. Trầm Phong lần nữa đi ra sơn động, hướng về thụ mục rậm rạp phương đi đến, hắn một bên cảm thụ được trùng quanh linh khí, một bên nhanh chóng chạy như bay về phía trước, dự định tìm kiếm cái mục linh khí nồng nặc phương tu luyện. Hiện tại nhà phương mặc dù cũng có một tính linh khí tồn tại, nhưng muốn đột phá đến 3 tầng cảnh giới, còn xa xa không đủ. Tựa như ở thủ đô làm một phần tiền lương 4.000 công tác lại hy vọng mau chóng mua bộ biệt thự sang trọng một dạng, ngoại trừ đột phát khoản thu nhập thêm bên ngoài, chỉ có thể xem như không cách nào thực hiện hy vọng xa vời thôi. Có thể để hắn không nghĩ đến chính là, thẳng đến trời tối đều không có tìm tới thích hợp tăng lên một linh khí phương, chỉ có thể dựa vào cảm giác ở trong bóng tối tiếp tục tiến lên, cuối cùng thậm chí liền chính hắn đều không biết đi đến chỗ nào, mới rốt cục tìm được một cái một linh khí so cái khác phương nồng đậm hẹn gấp hai phương. Không khoa học a. Trầm Phong theo cảm ứng đi tới một linh khí nồng nặc phương, lại phát hiện linh khí nơi phát ra dĩ nhiên không ở cảng cường tráng cổ lão đại cây, ngược lại là từ một khối ước chừng một căn phòng lớn nhỏ thạch đầu phát ra. Chẳng lẽ thạch đầu phía dưới có vấn đề? Quanh hắn lấy thạch đầu không ngừng đá đấm đá đảo quanh vài vòng cũng không phát hiện dị thường gì. Về sau hắn dứt khoát điểm lên bó đuốc cẩn thận quan sát. Tranh thủ thời gian cây đuốc lấy ra. Ngươi nghĩ bỏng chết ta à? Trầm Phong đột nhiên nghe được một tiếng tiểu hài nhi tiếng kêu. A, còn có nhân. Người nào? Đi ra cho ta. Trầm Phong hướng bốn phía nhìn một chút lại cái gì cũng không phát hiện, chưa phát giác có chút quỷ dị. Ta khối lớn như thế lão đại ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi mù a? Đứa trẻ thanh âm vang lên lần nữa. Trầm Phong cảm thấy thanh âm là từ đỉnh đầu truyền tới, liền đánh lấy bó đuốc đi lên nhìn quanh, nhưng vẫn là không có phát hiện người ở nơi nào, không khỏi cả giận nói, có bản sự mà đi ra, giả thần giả quỷ tính bản lãnh gì mà. Bởi vì Trầm Phong có chút tức giận, cho nên thanh âm có chút lớn. Nha! Hơi kém đốt tới ta, ngươi còn lớn tiếng như vậy. Đồng âm cũng có chút không làm. Thạch đầu. Trầm Phong lúc này cuối cùng là thấy rõ, thanh âm lại là từ thạch đầu bên trong nô ra. Không phải, là đầu gỗ, thế nào? Không nghĩ tới sao? Ha 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 ha, ta cái này tạo hình lừa gạt tốt nhiều yêu thú và nhân loại. Nếu không phải là ta thực sự nhàm chán, cố ý nhiều phát ra một chút khí tức, ngươi căn bản là cảm thấy không được. Ngươi từ đâu đến a? Nhìn ngươi giống như đang tìm thứ gì, có thể nói cho ta biết không? Ta có thể giúp ngươi tìm, bất quá ngươi được đáp ứng chơi với ta một lát mới được. Đồng âm làm bản thân kiệt tắc đắc ý không thôi. A, ngươi là thụ tinh còn bản thân biến thành thạch đầu. Cái này tựa như nhà hàng Tây bên trong dĩ nhiên bắt đầu nổ bánh quẩy, bán bánh bao một dạng khác biệt nhường Trầm Phong có chút tiếp thu không được. Ta là một linh nhi, không phải thụ tinh, không phải họ ta biến cho người xem. Ngây thơ thanh âm nói xong, Trầm Phong bên cạnh tảng đá lớn bắt đầu chậm rãi đung đưa, sau đó trực tiếp biến thành một gốc tiểu thụ. A, lợi hại như vậy. Ngươi còn sẽ biến cái gì? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Còn sẽ biến thành một cái gậy gỗ mà ngây thơ thanh âm nghe được Trầm Phong đang khen bản thân lợi hại, trực tiếp biến thành một cái dài ước chừng 15cm tả hữu gậy gỗ mà thẳng đứng ở, sau đó khai tâm nói ra. Khác đây. Liên sẽ cái này ba loại, khác sẽ không. Ngươi là yêu tinh sao? Gọi tên là gì? Trầm Phong gặp đối phương không có uy hiếp, liền hỏi. Ta không biết rõ, từ khi ta có ý thức sau đó, liền một mực đợi ở chỗ này không có đi qua cái khác phương. Mộc Linh Nhi danh tự cũng là ta bản thân lấy, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ân, danh tự rất tốt, vậy ta cũng gọi là ngươi Mộc Linh Nhi đi. Ngươi còn nhớ rõ sự tình khác sao? Trầm Phong hỏi. Trước kia linh trí của ta chưa khai, đương nhiên sự tình gì đều không nhớ kỹ, ta mỗi ngày đều là bản thân chơi, rất nhàm chán, hơn nữa ta có thể cảm ứng được nơi xa còn có phi thường cường đại yêu thú, thậm chí có mấy lần còn hơi kém một chút bị đi ngang qua nơi này tu sĩ nhìn thấu. Cho nên cũng không dám đi khác phương. Lần này gặp được ngươi đi ngang qua nơi này, liền không nhịn được cho ngươi chào hỏi. Ngươi lưu ở nơi này chơi với ta mà được rồi. Mộc Linh Nhi khai tâm nói ra. Ha ha, mặc dù thú vị, nhưng ta có thể không có thời gian chơi với ngươi, ta lớn nhỏ cũng là cán bộ lãnh đạo, chỗ nào có thời gian bồi ngươi cái tiểu thí hài chơi. Trầm Phong căn bản không hứng thú cùng một cái hùng hài tử chơi, liền nghĩ quay người rời đi. Không thể đi, ta thật vất vả mới đưa ngươi hấp dẫn tới được. Làm sao sẽ tùy tiện liền để ngươi đi đây? Mộc Linh Nhi gặp một lần Trầm Phong dự định rời đi, có chút nóng nảy, tay nhỏ vung lên liền vèo một cái rôi ra một cái nhánh cây, ngăn ở Trầm Phong trước mặt nói ra. Ngươi lực công kích mạnh không? Trầm Phong hỏi. Không mạnh a, nếu không ta đã sớm đi bên ngoài chơi. Vậy các ngươi mộc thuộc tính một loại đồ vật có phải hay không rất sợ hỏa? Đúng rồi a, tất cả hỏa thuộc tính đều là ông trời của chúng ta địch. Vậy ngươi còn dám cản ta? Chọc ta tức giận cẩn thận miệng rộng quất ngươi. Hút xong lại nhất cây đuốc đem ngươi đốt. Ha 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 ha, ngươi. Đừng nói ngươi một cái, liền là lấy ngươi thực lực, đến một vạn cái cũng không phải ta đối thủ. Nếu không ngươi có thể thử xem. Mộc Linh Nhi nghe xong, cười lên ha hả, vừa cười, một bên vung khẽ tay nhỏ, hai căn nhỏ dài cành liền để ngang Trầm Phong trước mặt. Ngươi còn muốn cản ta. Trầm Phong một mặt khinh thường, đem một tia đan điền linh lực thôi động đến tay phải, đưa tay liền muốn đẩy ra ngăn khuất trước mặt nhánh cây. Không ngờ. Tay của hắn vừa muốn tiếp xúc đến nhánh cây thời điểm, liền nhìn trước mắt nhánh cây cũng bắt đầu chuyển động, giống hai cây mà bay múa lên dây thừng, gọn gàng mà linh hoạt quấn chặt lấy hai chân của hắn, sau đó hướng lên trên dương lên, hắn cả người liền siêu một tiếng bị ngã xuống thân thể treo ở bên cạnh trên một cây đại thụ mặt. Ha ha, lần này ngươi tin tưởng đi. Ngươi căn bản không phải ta phải đối thủ. Mộc Linh Nhi đứng ở nơi đó nhìn xem ở không trung qua qua lại lại lắc lư Trầm Phong cười nói.
Ngươi thả ta xuống, vừa mới ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đây.
Trầm Phong rẽ rùa nữa ngày, gặp thực sự không tránh thoát, liền mở miệng nói ra.
Tốt.
Tiếng nói còn không có lạc, Mộc Linh Nhi liền trực tiếp buông lỏng ra nhanh cây.
A.
Chỉ nghe ba một tiếng, không có phòng bị Trầm Phong trực tiếp ngã ở phía trên. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, ở sắp rơi thời điểm cải biến tư thế, đem đầu dơ lên, mới không có xuất hiện càng thêm mất mặt chẳng cảnh. Trầm Phong lúc nào nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Hắn có chút nổi nóng, một cái tiểu thí hải nhi cứ như vậy âm hiểm, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi liền không biết Mã Vương gia lớn ba con mắt.
Mã Vương gia là ai?
Mộc Linh Nhi hiếu kỳ hỏi.
Là mẹ ngươi.
Chương 32, cái gì phá cố sự?
Là mẹ ngươi.
Trầm Phong vừa dứt lời, công kích cũng đi theo đến, chỉ thấy hắn điều động bên trong đan điền hỏa linh khí, không có chút nào giữ lại toàn bộ vọt tới hai tay phía trên, hướng Mộc Linh Nhi thi triển bản thân ba chiêu mà tuyệt học.
Để nguyên đếm thử ta luyện yêu chỉ.
Toái yêu trưởng.
Đồ yêu quyền.
Lại đến một cái luyện yêu chỉ. Mộc Linh Nhi đứng ở bên cạnh né tránh, cười hì hì nhìn xem Trầm Phong ở nơi đó vận đủ khí lực, tả hữu khai công.
Ngươi có hay không đánh nhau?
Ngươi lão nhân già trồn cái gì? Trầm Phong gặp bản thân công kích đều bị Mộc Linh Nhi hời hợt từng cái tránh thoát, liền phiền muộn hô.
Được rồi.
Vậy ta bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút ta.
Mộc Linh Nhi nói xong, sau đó lại đứng ở nơi đó. Tựa hồ nhất định phải chờ Trầm Phong chuẩn bị xong, mới có thể bắt đầu mở dạng.
Ta bắt đầu a.
Ngươi chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm.
Mộc Linh Nhi ngón cái tay phải ở ngón trỏ cùng ngón giữa phía trên nhất trà sát, trong miệng quát nhẹ một tiếng đi.
Một cành cây liền bay thẳng đến Trầm Phong bên cạnh, tới lui lắc lư.
Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thẳng đến sáng rõ Trầm Phong hai mắt cơ hồ liền muốn nhìn không rõ ràng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy hai chân siết chặt, cả người lần nữa giống con diều một dạng bay lên. Sau đó bị treo ngược ở lúc đầu phương tiếp tục tới lui.
Ngươi không phải nói ngươi lực công kích không cao sao?
Trầm Phong phiền muộn quát.
Ta nói chính là tam giai trở lên yêu thú.
Ngươi không phải rất sợ hỏa sao?
Đúng rồi a, 1000 độ trở lên hỏa liền có thể làm bị thương ta.
A.
Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ta bó đuốc.
Hắc hắc, đùa ngươi, ta còn không có kém cỏi như vậy mà.
A.
Một cái tiểu thí hải nhi dĩ nhiên còn có sâu như vậy xáo lộ, Trầm Phong có chút im lặng.
Gặp bản thân căn bản không có thắng hy vọng, Trầm Phong đã nói, ta nhận thua, thả ta xuống dưới.
Tốt ta, vậy ngươi đáp ứng ta chơi với ta.
Mộc Linh Nhi cao hứng buông xuống Trầm Phong.
Ta với ngươi cái tiểu thí hải nhi có thể có cái gì chơi?
Sự khác nhau quá lớn.
Trầm Phong quay người hướng cái khác phương hướng, đánh không lại đối phương, lại không nghĩ làm thời gian lãng phí ở thằng nhóc rách dưới thân con, liền muốn lừa gạt một cái rời đi tốt. Kết quả Mộc Linh không có nói, mà trước mắt nhánh cây lại càng ngày càng nhiều. Chậm rãi tạo thành lớp kín tường gỗ, ngăn trở đường đi của hắn.
A,
ngươi thật đúng là coi là ta sợ ngươi hay sao?
Trầm Phong quay đầu, trừng lớn hung ác con mắt nhìn xem Mộc Linh Nhi.
Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn giống như phát hiện Mộc Linh Nhi trên mặt tựa hồ có chút cô đơn cùng quật cường.
Thật giống bản thân khi còn bé bộ dáng, không có thân nhân, không có bằng hữu cùng đồng bạn, tất cả mọi người đều không thích bản thân.
Trong nháy mắt này Trầm Phong giống như phát hiện khi còn bé bản thân, khát vọng bằng hữu. Nhưng lại không biết làm như thế nào cùng người ở chung, kết quả thường xuyên làm khóc trong cô nhi viện hải tử, cuối cùng không những nhỏ các bằng hữu đều rất phiền hắn, thậm chí ngay cả trong cô nhi viện A-Z cũng giáo huấn hắn rất nhiều lần.
Trầm Phong mềm lòng, hắn có chút không đành lòng hướng hắn nổi dê.
Ai ẩn?
Như vậy đi, ta kể cho ngươi cái nhỏ cố sự, sau đó chúng ta ai đi đường nấy được rồi.
Trầm Phong thỏa hiệp.
Tốt ta.
Ta liền biết rõ ngươi sẽ cùng ta chơi.
Ta không có nhìn lầm ngươi.
Xem xét ngươi liền là cái người tốt.
Mộc Linh Nhi lập tức nhảy cẫng lên.
Ta đi.
Ngươi có biết hay không người tốt là mắng người a?
Còn tốt nhân.
Ngươi cả nhà đều là người tốt.
Trầm Phong phiền muộn ở trong lòng phỉ báng đạo bất quá nó tịnh không có trực tiếp nói ra, dù sao cái thế giới này còn không có cái này thuyết pháp.
Hắn nhìn Mộc Linh Nhi một cái, khác nói nhảm, hiện tại bắt đầu nói a.
T-E-Z-U-I-E-N V-N chặt tim đen u ám.
Lúc trước Đại Trạch Sơn bên trong có một cái ấu tiểu cẩm kê, có một ngày nó đang chạy đến rất xa phương đi chơi, kết quả gặp một cái ngự phong thanh lang.
Thanh lang hung dữ nói, ta muốn ăn ngươi.
Cẩm kê phi thường giật mình, một mặt không phải họ nhìn xem thanh lang.
Ngươi đoán một chút kết quả thế nào?
Không biết ta.
Chẳng lẽ cái kia cẩm kê cũng là tu luyện giả?
Giống như ta lợi hại.
Mục Linh Nhi hoài nghi hỏi.
Kết quả liền là ngự phong thanh lang làm tiểu cẩm kê ăn hết.
Trầm Phong đầy vẻ khinh bỉ đùa cợt nói.
A, đây là cái gì phá cố sự?
Cái này không tính, nói lại một cái.
Mục Linh Nhi chu miệng, một mặt phiền muộn nói ra.
Ngươi đây là vô lại a, tốt, ta liền lại kể cho ngươi một cái tốt.
Lúc trước có tu sĩ, lòng của hắn phi thường lãnh, đao trong tay cũng phi thường lãnh, ngươi biết rõ cuối cùng sao rồi.
Mục Linh Nhi lần này dứt khoát không trả lời, trực tiếp lắc lắc đầu.
Kết quả hắn liền bị lãnh chết chứ, thật ngốc, này cũng đoán không ra.
Trầm Phong một mặt đắc ý làm bản thân báo thù nói.
Ta mới không ngu, là ngươi nói không tốt, nói lại một cái a, ta chuẩn biết rõ.
Ta thực sự có sự tình, không rảnh làm thời gian bạch bạch lãng phí ở chỗ này.
Về sau được rồi.
Về sau có cơ hội, ta tới nơi này cùng ngươi nói nhiều một chút.
Ngươi có chuyện gì?
Ta muốn tranh thủ thời gian tìm kiếm một linh khí, vội vàng đây.
Ngươi tìm một linh khí làm cái gì?
Ngươi không có nhìn ta ngay cả ngươi đều đánh không lại sao?
Lại không tranh thủ thời gian tu luyện sao được?
Ngươi không cần tự ti, chung quanh rất nhiều yêu thú đều đánh không lại ta.
Vậy cũng không được, chỉ có bản thân thực lực đề cao, mới sẽ không thụ khi dễ.
Cái kia đơn giản, ngươi không cần tìm, ngươi bồi tiếp ta mỗi ngày cho ngươi chuyển một chút linh khí liền có thể.
Còn có thể dạng này.
Trầm Phong hơi kinh ngạc, kỳ thật hắn cũng không phải không có nghĩ qua lợi dụng một linh nhi, nhưng nhìn xem một cái 2-3 tuổi hài tử ở chính mình trước mặt y nha nha, ai có thể nhận tâm đem hắn giết chết.
Húng chi bản thân lại đánh không lại nhân ra.
Ngươi,
ta cần một linh khí rất nhiều, ngươi điểm này linh khí hay là giữ lại bảo mệnh dùng đi.
Trầm Phong trực tiếp từ chối nói.
Ngươi lại xem thường ta.
Mục Linh Nhi có chút tức giận, bất quá nó lại lập tức nói ra, lấy ta tự thân năng lực xác thực rất khó đưa ngươi một linh khí tăng lên một cái cảnh giới, bất quá ngươi có thể đem ta mang theo, ta không vẹn vẹn có thể mỗi ngày cho ngươi vận chuyển một chút một linh khí, hơn nữa chúng ta còn có thể đi khắc phương cảm giác có hay không thích hợp ngươi linh khí.
Có lẽ gặp được cơ hội ta cũng có thể tăng lên cũng nói không chừng đây.
Phải biết ta cảm giác một linh khí năng lực thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm.
Ân. Cái này biện pháp không sai.
Trầm Phong lần này phi thường đồng ý hắn ý nghĩ, dù sao đối phương thực lực muốn xa xa mạnh cùng bản thân, hơn nữa còn là một linh khí đản sinh ra linh trí, cảm giác một linh khí muốn so bản thân muốn nhiều. Hai người thương định sau đó, một linh nhi liền biến thân làm một cái dài ước chừng 15cm gậy gỗ, Trầm Phong đem gậy gỗ cầm ở trên tay, đang trưng cầu một linh nhi ý kiến sau đó, liền hướng đông phương gấp chạy, tiếp tục tìm kiếm cần linh khí.
Có một linh nhi cái này ra đa dẫn đường sau đó. Một khi gặp được nồng độ còn có thể phương, Mục Linh Nhi liền sẽ mang theo Trầm Phong đi trước hấp thu, hoàn toàn không giống bản thân lúc ấy như thế chạy vô số chặng đường oan uổng.
Đương nhiên, ở nghỉ ngơi thời điểm, Trầm Phong cũng sẽ nói cho hắn một chút đi qua cải biên sau chuyện cổ tích, nhường Mục Linh Nhi nghe được như si như say.
Rất nhiều thời điểm, Trầm Phong cũng sẽ vô ý thức ở cố sự bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều sinh hoạt triết lý đến đối Mục Linh Nhi tiến hành vỡ lòng giáo dục, nhường hắn tận lực nhiều minh bạch một chút đối nhân xử thế đạo lý.
Ba ngày sau, hai người đi tới một chỗ sơn cốc, Trầm Phong hơi mệt chút, liền ngồi ở một khối đá phía trên nghỉ ngơi, mà Mục Linh Nhi thì đang một bên quấn lấy nhường hắn nói lại một lần tiểu hưởng mạo.
Ta đều nói 5 lần, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi.
A, ta giống như phát hiện, đối liền là cái này vị đạo.
Ngươi chỉ cần lại cho ta giảng một lần, ta liền tiễn cho ngươi một dạng ngươi thích nhất đồ vật.
Mục Linh Nhi một mặt nghiêm túc nói ra.
Chương 33, Dư Quý xuống núi.
Giữa trưa ánh nắng từ nóc sơn động lỗ hổng chiếu xạ xuống tới, rơi vào căn thúc che kín nếp nhăn trên mặt, chỉ thấy hắn ngồi ở cửa động hạ ghế gỗ phía trên, chăm chú nhăn lại lông mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phi thường khó có thể lựa chọn vấn đề. Ở bên cạnh hắn vây ngồi Khê Thủy thôn thôn dân, mọi người cũng đều một mặt ngưng trọng bộ dáng.
Kỳ thật chuyện này mà phải có Trầm Phong đến quyết định, nhưng hắn không ở, hơn nữa còn không biết lúc nào có thể trở về, cho nên chúng ta đành phải dựa theo hắn chạy trước đó lời nhắn nhủ biện pháp, thương lượng trước lấy quyết định.
Hồi lâu trầm mặc sau đó, căn thúc cuối cùng mở miệng, chỉ là tiếng nói lộ ra có chút khô khốc, cho nên nói ra, cũng cảm giác giống như thiếu sinh cơ tựa như.
Là ta thật xin lỗi mọi người vừa mới an định lại, nhưng ta thực sự muốn đi nhìn một chút.
Dư Quý cúi đầu thống khổ nói ra.
Bách Thiện Hiếu làm đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng là tình lý, bất quá, chuyện này trực tiếp quan hệ đến mọi người an toàn tính mạng, cho nên phải cẩn thận xử lý.
Nếu như tất cả mọi người phản đối, ngươi cũng phải có thể lý giải.
Căn thúc nhìn xem Dư Quý tiếp tục nói ra.
Dư Quý cúi đầu, nột ngạt ân.
Một tiếng.
Vậy thì tốt, hiện tại mọi người cũng đều nói một chút bản thân ý nghĩ đi.
Căn thúc nhìn quanh một cái chung quanh đám người mở miệng nói.
Ta không có gì nói, đến lúc đó ta bồi tiếp Dư Quý cùng đi.
Dư Quý cùng Hữu Tài thuộc về bản thân, hơn nữa hai người quan hệ rất tốt, cho nên, huynh đệ có sự tình Hữu Tài lộ ra nghĩa bất dung tử.
Căn thúc, ta cũng cùng Dư Quý cùng một chỗ a,
lẫn nhau có thể có cái chiếu ứng. A trụ mở miệng nói ra.
Không được, A trụ ngươi không thể đi, nơi này không thể rời bỏ ngươi, hay là ta đi thôi, ta tốc độ nhanh, cho dù có chuyện gì cũng có thể kịp thời đào tẩu.
Hòa Đông xen vào phản đối nói.
Ta cũng đi, ta không có bản lĩnh gì, nhưng liều mạng thời điểm chí ít cũng có thể giúp đỡ điểm bận điệu.
Cậu tử nói ra.
Dư quý, ta với ngươi mụ mụ cùng tỉ muội, ngươi đi ta cũng ủng hộ ngươi, nhưng vạn sự cẩn thận.
Tam bảo mụ mụ cũng phát biểu ý kiến.
Ừ, hôm nay nhìn ngươi tiểu tử coi như hiếu thuận, nhìn thấy ngươi mụ mụ nhớ kỹ để cho nàng hảo hảo bảo trọng thân thể.
Phượng Tiêu cha cũng không cái gì ý kiến.
Ân, ta biết, ta biết, ta ơn đám người.
Dư quý gặp tất cả mọi người duy trì hắn đi phi tuyết trấn thăm viếng gửi ở tại nhà tỷ tỷ chữa bệnh mẫu thân, không khỏi nghẹn ngào.
Lúc trước bởi vì Tiêu gia ép quá mau, cho nên hắn căn bản không có thời gian đi thông chi mẫu thân, hiện tại cũng đã chưa phát giác ở giữa đi qua thời gian nửa năm, còn không biết mẫu thân biết được tình huống sau đó sẽ gấp thành bộ răng gì.
Mặt khác, tuy nói tỷ phu đang tuyết bay trấn cũng xem như một cái có chút danh tiếng hàng gia thương, nhưng đối mặt Tiêu gia cường thế, hắn bên kia không biết là có hay không sẽ phải chịu liên lụy.
Một khi Tiêu gia giống như chó điên bốn phía cắn loạn, như vậy hắn bên kia thời gian khẳng định cũng sẽ không khá giả.
Nhưng mà, ngay ở mọi người nhao nhao tán đồng thời điểm, một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói Lôi Dũng mở miệng nói ra, tất cả mọi người trước khác lo lắng, ta có một cái ý nghĩ nói ra cho mọi người nghe một chút, các ngươi nhìn thế nào.
Như ta thấy, nơi này đích xác vô cùng an toàn, nếu như chính chúng ta không đi ra, trong vài năm khẳng định không có người sẽ phát hiện chúng ta, nhưng cái này cũng không phải là kế lâu dài.
Tựa như lần trước thôn trưởng ở thời điểm chúng ta nói như vậy, Khê Thủy Thôn muốn báo thù, muốn trở lại trước kia yên ổn sinh hoạt, liền nhất định phải đi ra Đại Trạch Sơn, đi ra bên ngoài tìm kiếm càng nhiều cơ hội.
Tin tưởng tất cả mọi người biết rõ, thôn trưởng hiện tại mặc dù tấn thăng làm tu luyện cường giả, nhưng nghĩ lại hướng lên lên, liền không có biện pháp.
Cho nên, mặc dù hiện tại nhìn như an toàn, nhưng Khê Thủy Thôn có thể nói vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào nguy cơ.
Nếu muốn thay đổi loại tình huống này, liền nhất định phải đi ra ngoài.
Lôi Dũng lời nói mọi người cũng không phải là không có nghĩ qua, hơn nữa lần trước ngăn cản Dư Quý thời điểm, Trầm Phong còn cùng mọi người cùng một chỗ thảo luận vấn đề này, bất quá bởi vì tự thân thực lực không mạnh, mọi người đều là người bình thường, ai cũng không có năng lực đi giải quyết trước mắt khốn cảnh.
Căn thúc cùng đám người nhìn xem dạng này được không?
Ta là khuôn mặt mới, cho nên ra vào phi tuyết trấn hẳn không có nguy hiểm, mà Hòa Đông, cậu tử có thể trang phục một cái theo ta cùng đi, ở nơi đó dàn xếp lại. Sau đó lặng lẽ làm một chút đối với chúng ta báo thù hữu dụng cùng đối thôn trưởng có trợ giúp sự tình.
Dạng này tương lai vô luận là báo thù hay là làm cái khác sự tình gì, cũng đều không đến mức cái gì đều không hiểu rõ.
Lôi Dũng nói xong, nhìn thoáng qua căn thúc cùng mọi người, sau đó lại bắt đầu trầm mặc.
Lại là một trận đáng kể trầm mặc, mọi người toàn bộ đều ở trong lòng cố gắng phân tích chuyện lợi và hại.
Một lát sau, căn thúc nói ra, ý nghĩ này rất tốt, nhưng là sự tình vừa mới qua đi nửa năm. Tiêu gia khẳng định lại phái rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Bất quá cũng có thể thử một lần, nếu như không làm được, chúng ta lại nghĩ khác biện pháp.
Mặt khác, bởi vì chuyện này quá mức nguy hiểm, cho nên, Lôi Dung có thể mang hai người đi qua, nhưng ngoại trừ Lôi Dung bên ngoài, những người khác tuyển chúng ta cũng không ép buộc, hơn nữa nhất định phải tự nguyện mới được.
Không có vấn đề, căn thúc, ngươi yên tâm đi, ta cậu tử liền cùng Lôi Dung đi qua.
Cậu tử lập tức tỏ thái độ.
Ta cũng không thành vấn đề.
Hòa Đông tiếp lấy nói ra những người khác cũng đừng trông mà thèm, không có đi liền lưu ở nơi này cố gắng tăng lên tự thân thực lực, khác đến lúc đó nên vì thân nhân báo thù thời điểm bản thân trước túng.
Biện pháp không sai, bất quá các ngươi được trước đó nghĩ kỹ lấy thân phận gì đi qua sau đại khái làm thứ gì sự tình để che giấu thân phận mới là trọng yếu nhất, hơn nữa vô luận lúc nào, đều muốn chú ý cẩn thận, Khê Thủy Thôn rốt cuộc chịu không được tử vong.
Ngồi ở căn thúc bên người Lao An cũng phát biểu lấy ý kiến của mình.
Dạng này, Lôi Dũng bọn họ đi qua thời điểm liền lấy hàng gia thương thân phận, Dư Quý ngươi cùng Hữu Tài hai người đi trước tìm mẹ của ngươi, nếu như tỷ phu ngươi bên kia không có nhận liên lụy, liền nghĩ biện pháp nhường hắn cùng với Lôi Dũng hợp tác mấy lần, ngồi vững Lôi Dũng bọn họ hàng gia thương sự thật, nhường Lôi Dũng bọn họ tốt tìm kiếm cơ hội dàn xếp lại.
A Hồng nói ra,
không được, hàng gia thương thế nhưng là cần bạc và làm đủ loại mua bán, hơn nữa Tiêu gia gia đại thế lớn, không cẩn thận liền sẽ lộ tẩy.
Cái này biện pháp không được.
Muốn ta nói à, còn không bằng lợi dụng thôn trưởng dạy cho mọi người trung nghệ, đến phi tuyết trên trấn khai ra cơm canh quán, bản thân có thể che giấu không nói, hơn nữa cần bạc cũng ít, một số trở thành, không chừng còn có thể kiếm một món hời đây.
Phượng Tiêu nghe xong vội vàng xen vào nói ra.
À,
ha ha, đối cái này biện pháp tốt, liền dùng cái này biện pháp, can thúc, ta cho ngươi biết ta, nếu quả thật lợi dụng được thôn trưởng dạy cho mọi người trung nghệ, ha ha, cam đoan có thể vì Khê Thủy thôn kiếm được số lớn bạc, như thế không những có thể lợi dụng những bạc này tới mua tin tức, thậm chí còn có thể có cơ hội mua được có lợi cho mọi người tu luyện đan dược và công pháp cũng nói không chừng đây. Lôi Dung nghe được cái này biện pháp sau đó, lập tức cùng tán thưởng. Nhắc đến ăn, mọi người cũng đều lập tức buông lỏng rất nhiều, nhao nhao nói ra Trầm Phong dạy cho mọi người sở trường thức ăn ngon, hơn nữa mỗi một loại lấy ra đều nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn kẻ tham ăn. Dân dĩ thực vi thiên, nguyên bản vô cùng khó khăn phức tạp sự tình, vậy mà ở ăn phía trên bị tùy tiện giải quyết. Dư Quý cùng Hữu Tài hai người ngày thứ hai liền xuất phát, mà Lôi Dung Hỏa Đồng cùng Cậu Tử thì cần gom góp một bộ phận nguyên liệu nấu ăn cùng bạc, sau đó còn muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận một cái trù nghệ mới có thể xuất phát, dù sao muốn mở tiệm buôn bán, không có một hai dạng thức ăn cầm tay làm sao thành. Chương 34, phát hiện mê tùng tuyến. A, ta giống như phát hiện, đối liền là cái này vị đạo. Ngươi chỉ cần lại cho ta giảng một lần, ta liền tiễn cho ngươi một dạng ngươi thích nhất đồ vật. Mục Linh Nhi một mặt nghiêm túc nói ra. Thứ gì? Trầm Phong quay người hiếu kỳ hỏi. Mê tùng tuyến. Đó là thứ gì? Mê tùng thụ phía trên linh tuyến, phi thường khó được, ngươi biết rõ mê tùng thụ sao? Trầm Phong lắc lắc đầu. Mục Linh Nhi bĩu môi một cái, dùng một bộ miệt thị dế nhúi không kiến thức biểu lộ không nhịn được nói ra, này cũng không biết. Thật không biết ngươi làm sao tu luyện. Mê tùng thụ là một loại nhìn qua rất giống cây tùng, nhưng cũng không phải cây tùng. Nó là một loại sinh trưởng cực kỳ chậm rãi linh mục, thường xuyên trộn lẫn sinh trưởng ở trong rừng cây tùng, bề ngoài nhìn qua cùng cây tùng cũng không có khác nhau, chỉ có tu luyện giả mới có thể theo nó sở tản mát ra cái kia một tia cực kỳ nhỏ xíu mùi thơm bên trong phân rõ. Cũng không phải là mỗi khỏa mê tùng thụ đều dài hơn có mê tùng tuyến, mà là ở mê tùng thụ còn nhỏ thời điểm, trùng hợp bị phi thường nồng nặc linh khí bao phủ ba trở lên, mới có thể ở thể nội sinh sôi ra một đầu ước chừng 10cm dài linh khí dây, mà đầu. Này dây bên trong ẩn chứa linh lực cao vô cùng, cho nên cũng coi như được tương đối khó được thiên tài bảo. Thiên tài bảo. Ở nơi đó, đi hiện tại chúng ta liền đi qua. Trầm Phong nghe xong lập tức vội la lên. Đi có thể, bất quá ta vẫn phải là nói cho ngươi một tiếng, nơi đó cuối cùng niên hội có một cái tuyết điêu ở xung quanh thủ hộ, vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Nếu như không tiến hành dùng trí, hai chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải nó đối thủ. Vậy ngươi dự định làm sao dùng trí? Ta làm sao biết rõ? Ta nói ý tứ liền là muốn ngươi tự mình đi tới dùng trí, ta lại đánh không lại nhân ra, ta đi làm gì? Ta đi. Trầm Phong có chút im lặng, tiểu thí Hải Nhi liền là không đáng tin cậy, ta hai người đều đánh không lại nhân ra, vậy ngươi còn nói rất náo nhiệt. Ân. Ngươi đi đi. Mục Linh Nhi gật đầu đồng ý, mà chính hắn lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ta đi. Ân. Ta đi là lời cửa miệng, ý tứ liền là ta không đi có được hay không? Trầm Phong có chút phát điên. Lộn xộn cái gì, vậy ngươi đến cùng có đi hay không a? Mục Linh Nhi thật có chút không hiểu ý gì, cũng có chút sốt ruột. Ta bản thân khẳng định không đi, muốn đi hai ta cùng đi. Nhưng Trầm Phong bản thân, hắn đương nhiên không làm. Ngươi có biện pháp? Không có, đi qua nhìn kỹ hắn nói. Ngươi xác định. Làm không tốt hai ta cũng sẽ bị nó xem như điểm tâm ăn hết. Ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm, đi hay là không đi? Trầm Phong bị Mục Linh Nhi rông dài phiền. Dơ chân lên liền nghĩ đã tới, kết quả mới vừa dơ chân lên, một cái khác chân trên cổ liền xuất hiện một cành cây. Hắn vội vàng thả chân xuống quát, có bản sự mà đi qua đoạt mê tùng tuyến, ở ta nơi này khoe khoang cái gì? Cùng đi. Mục Linh Nhi không cam lòng yếu thế nói ra. Người cái này đồ hèn nhát. Hai người làm ồn đi hơn 20 cây số bộ dáng, đi tới một mảnh khe suối dưới đáy, chỉ thấy nơi đó xanh um tươi tốt mọc ra một mảng lớn màu xanh biếc rừng tùng. Ở rừng tùng trung gian. Mọc ra một gốc to lớn cây tùng. Vâng, liền trung gian cây kia lớn. Mục Linh Nhi xông Trầm Phong chép miệng nói ra. Trầm Phong theo Mục Linh Nhi tỏ ý phương hướng nhìn lại, bất quá từ ở bề ngoài nhìn, ngoại trừ so cái khác cây tùng tráng kiện bên ngoài phương diện khác cùng với những cái khác cây tùng tịnh không có gì khác biệt. Đúng rồi, linh khí. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến Mục Linh Nhi nhắc nhở, liền dụng tâm cảm ứng một cái, hoàn toàn chính xác phát hiện có thể cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt Mục linh khí. Bất quá loại này linh khí giống như lại cùng phổ thông linh khí khác biệt, nó tựa hồ mang theo một cỗ hơi yếu mùi thơm ngát vị đạo. Nếu như đã xác nhận mục tiêu, tiếp xuống chính là muốn biện pháp như thế nào đem nó nhét vào bản thân trong túi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền lại ngậm miệng lại, thấp thân hình lặng lẽ hướng rừng tùng tới gần. Ngay ở hai người vừa muốn tới gần rừng tùng thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như cả người lập tức rơi vào băng quật một dạng khẽ động cũng không dám động. Thẳng đến hơn nửa ngày, loại này áp lực mới có hơi giảm bớt. Phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh Trầm Phong lúc này mới nghi hoặc quay đầu bốn phía xem xét tình huống. Kết quả phát hiện trung gian cây kia to lớn cành cây phía trên đứng vững một cái cả người trắng như tuyết đại điêu. Tuyết điêu giống như chính đang ăn cái gì mỹ vị đồ vật, chỉ thấy nó miệng thỉnh thoảng vươn vào trên cây một cái hốc cây, sau đó lại một mặt say mê ngẩng lên đầu. May mắn là chỉ tuyết điêu, muốn đổi thành nhân loại, 100% là một cái kẻ nghiện thuốc. Nhìn nó cái kia một mặt say mê bộ dáng, hiển nhiên là hút hưng phấn rồi. Trầm Phong nhìn qua trên cây tuyết điêu, trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến. Trầm Phong gặp tuyết điêu chính này được không có rảnh phản ứng bản thân, liền giống liều mạng một dạng vận dụng linh lực mang khởi hành thể hướng tuyết điêu vào tới. Bên cạnh Mục Linh Nhi choáng váng, không phải đã nói xong dùng trí sao? Con hàng này làm sao liền trực tiếp xông đi lên? Bất quá tất nhiên Trầm Phong đều vọt lên, mình cũng chỉ có thể bồi tiếp. Nghĩ tới đây, hắn cũng hai tay vung lên, hai cây cành lập tức bay múa hướng tuyết điêu vào tới. Ngay ở hai người sắp đến tuyết điêu bên cạnh thời điểm, tuyết điêu đột nhiên quay đầu đến, âm lãnh chừng bọn họ một cái. Sau đó dĩ nhiên mở miệng nói một cái Trầm Phong cho rằng rất không có nội hàm tốt tu dưỡng văn tự, Lan. Tuyết điêu lăn chữ tiếng nói còn không có lạc, Trầm Phong cùng Mục Linh Nhi liền giống như đột nhiên bị một cô mánh liệt báo thổi qua một dạng, đồng bền phóng túng chấn bay trở về, sau đó đùng một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo đâm vào trên cây. Ha ha, điêu huynh quá khách khí, đi đường xa như vậy, hoàn toàn chính xác có chút nóng, tạ ơn à. Trầm Phong đứng lên vô vô trên người bùn đất, một bộ nhị bị mặt bộ dáng gượng cười sông Tuyết điêu hô. Tuyết điêu cùng Mục Linh Nhi đồng thời sững sờ, không tự chủ được từ trong đầu toát ra một câu, con hàng này dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Trước đó một mực nghe người ta nói điêu huynh là một cái dáng vẻ đường đường, ý chí bằng phẳng yêu thú, cho nên mới không xa ngàn dặm tới chiêm ngưỡng điêu huynh phong thái, hiện tại cũng nhìn được, vậy liền không quấy rầy điêu huynh. Mục Linh Nhi, mau cùng điêu huynh nói gặp lại, chúng ta đi. Trầm Phong cười ha hả giống sự tình gì cũng không có phát sinh qua một dạng, đối Tuyết điêu đánh xong chào hỏi. Lại hướng về phía Mục Linh Nhi nói ra. A, cái này liền trở về. Mục Linh Nhi không hiểu Trầm Phong đến tột cùng làm cái quỷ gì, mặc dù Tuyết điêu thực lực cường đại, nhưng chúng ta cũng còn không có sử xuất toàn lực a, chuyện này làm sao liền lại trở về. Ngươi nhìn ngươi cái này hài tử, vừa đi ít như vậy đường liền mệt mỏi a, hay là nói thấy được điêu huynh lợi hại sau, dọa đến đi không được đường. Trầm Phong đứng ở nơi đó tiếp tục nói năng bậy bạn. Đến, ta cho ngươi một dạng đồ tốt nâng nâng thần. Ta cho ngươi biết, vật này cũng không nhiều, gặp ngươi dọa thành dạng này, ta mới cho phép ngươi đếm phía trên một ngụm. Trầm Phong một mặt bất đắc dĩ đi đến Mộc Linh Nhi bên người, sau đó trong ngực tìm tòi nửa ngày, rốt cục lấy ra một cái Mộc Linh Nhi từ chưa thấy qua trong suốt đồ vật. Đây là cái gì? Đương nhiên là đồ tốt, đến đếm một ngụm. Trầm Phong từ Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra một cái bình, cười tủm tỉm đối Mộc Linh Nhi nói ra. Chương 315, nói trở mặt liền trở mặt. Đương nhiên là đồ tốt, đến đếm một ngụm. Trầm Phong từ Hỗn Nguyên Châu bên trong xuất ra một cái bình, lại là hiện thực trong sinh hoạt khó gặp 70 độ rượu sái. Trầm Phong vặn ra nắp bình cười tủm tỉm đối Mộc Linh Nhi nói ra. Hoa! Thơm quá a, còn giống như có một loại không nói ra được vị đạo. Mộc Linh Nhi nghe mùi rượu, giật mình nói ra. Là thuần hậu kéo dài thơm vị đạo. Đột nhiên một cái thanh âm ở hai người bên cạnh vang lên, dọa hai người nhảy một cái, quay đầu xem xét không biết lúc nào Tuyết điêu dĩ nhiên đứng ở hai người sau lưng. Trầm Phong gặp một lần đem Tuyết điêu hấp dẫn đến đây, liền biết rõ bản thân kế hoạch xem như hoàn thành một nửa. Nguyên lai hắn vừa mới sở dĩ tiến lên, cũng không phải hắn có liều mạng dự định, mà là ngửi thấy một chủng loại tự mùi rượu vị đạo, bởi vậy hắn phán đoán Tuyết điêu một mặt say mê bộ dáng đoán chừng là ở uống quả dại lên men rượu. Vì chứng thực bản thân ý nghĩ, đành phải tận lực tới gần một chút đến thông qua vị đạo phán đoán. Mặc dù cuối cùng bị Tuyết điêu giống lên trở về, nhưng Tuyết điêu chuyện uống rượu thực cũng xác định xuống tới. Tất nhiên tồn tại vấn đề, vậy liền có giải quyết biện pháp. Nói thật, Trầm Phong vừa mới xông đi lên thời điểm, thật đúng là có chút lo lắng Tuyết điêu có thể hay không trực tiếp phát một đại chiêu mà làm bản thân tiêu diệt, vậy coi như quá khổ cực. Bất quá cũng may vận khí của mình không sai, Tuyết điêu không những không có lập tức làm khó dễ, hơn nữa còn thực sự là thích uống rượu. Cái kia Trầm Phong thì có chiêu mà, dù sao đoạn thời gian trước bản thân thật đúng là từ thương điếm bên trong mua được mấy bình trên thị trường phi thường hiếm thấy liệt ỉu. Chỉ cần có nhu cầu, cái kia liền sẽ sinh ra giao dịch. Bởi vậy Trầm Phong cố ý mở nắp bình ra, nhường mùi rượu phiêu tán đi ra hấp dẫn Tuyết điêu. Hiện tại nhìn đến bản thân kế hoạch đến trước mắt tới nói, coi như là thành công. Vẫn là điêu huynh có kiến thức, ta có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối là tiên gia đồ vật, ngươi nghe cố kia thuần khiết, thuần hậu hương thâm vị. Chậc chậc, đừng nói là phổ thông thế gian, cho dù là tu luyện thế gia, cũng sẽ không tùy tiện nhìn thấy tốt như vậy đồ vật. Ngươi tới là khách, tất nhiên điêu huynh đuổi kịp, vậy liền nhất định phải nếm thử. nếu không lộ ra ta Trầm Phong không có nghĩa khí. Trầm Phong nói khoác nói. Ngươi cái này nhân loại coi như biết điều, ân. Ta cũng cho ngươi mặt mũi, nếm một ngụm. Tuyết Điêu nghe xong Trầm Phong bất kể hiểm khích lúc trước nhường mình cũng uống, mặc dù kinh ngạc, nhưng do dự một cái sau đó, vẫn là không có ngăn trở mùi rượu dụ hoặc, không khỏi gật đầu đồng ý. A, phi phi phi. Đây là thứ gì a, khó như vậy uống. Mục Linh Nhi nghe được Trầm Phong như thế khoa trương, liền hiếu kỳ nếm thử một miếng, kết quả bị cay hơi kém nước mắt đều chảy ra. Ai, ta vẫn là đánh giá cao ngươi, ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, còn không thích hợp uống cao như vậy độ rượu, cho nên sẽ không thích ứng. Ngươi còn đừng nói cái gì khó uống, hắc hắc, rượu này nếu để cho giống Điêu huynh dạng này rượu bên trong hào kiệt nếm đến, khẳng định có thể phát hiện nó chỗ tốt. Trầm Phong gặp Mục Linh Nhi trực tiếp nôn, liền đoạt lấy rượu sái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng thương tiếc đối Mục Linh Nhi nói ra. Đến, Điêu huynh nếm thử, đừng uống quá mạnh a. Trầm Phong gặp một mực đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn qua bình rượu, nhưng lại không có có ý tốt đi đoạt Tuyết Điêu cười nói ra. Tốt. Chỉ thấy Tuyết Điêu cánh nhẹ nhàng vung lên, Trầm Phong trong tay bình rượu liền bị nó kẹp ở hai cánh ở giữa, sau đó mãnh liệt giơ chai rượu lên, một đầu bạch tuyến liền từ trong bình chảy ra, trực tiếp rơi vào Tuyết Điêu trong miệng. Cô, khúc Tuyết Điêu mặc dù thường uống quả tiểu, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến rượu sái uy lực. Kết quả vẫn là không có tiếp nhận Mục Linh Nhi giáo huấn, uống đến vẫn là mãnh liệt, rượu vừa mới vào cổ họng liền lảo đảo một cái ục khụ khụ ho lên, còn hơi kém một chút đem bình rượu ném đi ở trên. Chậm một chút uống. Trầm Phong vội vàng nói ra. Không sai, không sai, ta lại nếm một ngụm a. Tuyết Điêu căn bản không để ý Trầm Phong đang nói thứ gì, lần nữa giơ lên bình rượu ực. Bất quá lần này nó hiển nhiên có tâm lý chuẩn bị, dòng dã một bình uống rượu xong, còn không có xuất hiện vừa mới loại kia sặc tình hình. Tuyết Điêu tiểu lượng không sai, một bình làm xong ngoại trừ có chút hơn còn chưa hết bộ dáng bên ngoài, cái khác tịnh không có gì dị thường. Quả nhiên là rượu ngon, ngươi cái này nhân loại không có gạt ta, nhanh, còn có hay không, lại cầm chút đi ra, vừa mới quá ít đều còn không có đếm ra mùi vị đến đây. Tuyết Điêu hơi có vẻ hưng phấn bộ dáng nhường Trầm Phong cảm giác được một tia muốn đùa nghịch rượu bị điên điềm báo. Khó như vậy uống đồ vật ngươi vậy mà còn nói xong uống. Dĩ nhiên còn muốn uống. Mục Linh Nhi một hồi nhìn xem Tuyết Điêu, một hồi nhìn xem Trầm Phong, một mặt không phải họ bộ dáng. Bất quá, vô luận là Tuyết Điêu vẫn là Trầm Phong, lúc này hiển nhiên đều không có thời gian đi phản ứng đến hắn loại này vị thành niên tiểu thí hài nhi. Có là có, nhưng là không nhiều, dù sao như thế chân quý đồ vật có thể có một bình chính là vận may ngất trời. Bất quá Điêu huynh nếu như có thể cầm đồ vật cùng ta trao đổi mà nói, ta cũng khẳng định không phải người hẹp hòi, nhất định sẽ làm cuối cùng một bình cũng đưa cho Điêu huynh. Trầm Phong trầm tư một hồi, một mặt nghiêm túc nói ra. Ách! Vừa mới phẩm ra mùi vị Tuyết Điêu sững sờ, không nghĩ đến vừa mới còn rất hào phóng nhân loại lúc này dĩ nhiên không cho không những có chút tức giận. Ta liền biết rõ ngươi không có an cái gì tốt tâm, nói đi, ngươi muốn thứ gì? Tuyết Điêu trừng lớn Trầm Phong một bộ đã sớm biết đến bộ dáng. Mê Tùng Tuyến! Trầm Phong trực tiếp làm nói ra. Ôi! Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Không có khả năng, ta liền bắt ta trên cây chân tảng quả tiểu cùng ngươi trao đổi. Tuyết Điêu khinh bỉ nhìn xem Trầm Phong nói ra. Ha ha, ngươi chân tảng quả tiểu. Vật kia trắng cho ta ta đều không muốn, còn trao đổi đây. Trầm Phong bị Tuyết Điêu ý nghĩ làm tức cười. Ngươi hái muốn hay không, cứ như vậy định, ta cái kia quả tiểu thế nhưng là chứa rất nhiều linh khí, cái kia giống ngươi cái này rượu mặc dù thơm, nhưng không có mảy may linh khí. Tuyết Điêu thái độ rất kiên định. Nhìn đến đành phải nghĩ khác biện pháp. Trầm Phong gặp không cách nào nói khép, liền ở trong lòng suy nghĩ nói. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền coi như. Tốt như vậy linh khí quả tiểu vẫn là tự mình giữ đi, rượu của ta cũng vẫn là ta bản thân, Mục Linh Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Trầm Phong kéo lại bên cạnh Mục Linh Nhi dự định rời đi. Ha ha, nhân loại, nếu đã tới nơi này, cái nào là ngươi nói muốn đi liền có thể đi được. Tuyết Điêu cặc cặc nở nụ cười. Làm gì? Cái này còn không nhường đi. Trầm Phong quay đầu hỏi. Đem ngươi rượu còn dư lại lưu lại, để cho ngươi đi. Rượu ta nhất định là có, nếu là đều đưa cho ngươi mà nói, cũng nhất định có thể để ngươi uống qua nghiện, nhưng vấn đề là ta vì cái gì muốn cho ngươi đây? Ta với ngươi có giao tình sao? Tốt như vậy đồ vật, sao có thể tùy tiện liền tặng không cho người? Mê Tùng Tuyến không phải ngươi ngươi còn chiếm lấy đây. Huống chi rượu hay là ta bản thân? Làm sao? Không cho ngươi, ngươi còn dự định cướp đoạt. Trầm Phong đầy vẻ khinh bỉ hướng về phía Tuyết Điêu nói ra. Hoặc là nâng cốc lưu lại, hoặc là hai người các ngươi mạng nhỏ liền lưu nơi này. Tuyết Điêu căn bản không nguyện ý cùng trước mắt cái này nhỏ yếu run rế vô ích kéo, trực tiếp huy động cánh đem Trầm Phong cuốn lại, tịnh dần dần tăng lực nhường Trầm Phong bị thở không lên khí đến. ta nguyên bản chỉ là muốn lấy rượu đổi với ngươi mê tùng tuyến mà thôi, ngươi dĩ nhiên trực tiếp cướp đoạt. Đã ngươi không nhân nghĩa, vậy cũng đừng trách anh em ta không khách khí. Trầm Phong cũng không nghĩ đến con hàng này nói trở mặt liền trở mặt, bất quá Tuyết Điêu hành vi hiển nhiên cũng chọc giận Trầm Phong, một cái ác độc chủ ý từ trong đầu của hắn chui ra. Chương 36, Tuyết Điêu cướp bóc. Trầm Phong hoàn toàn chính xác không nghĩ đến Tuyết Điêu dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, mới vừa uống xong bản thân rượu sái không nói, còn muốn trực tiếp đoạt bản thân đồ vật. Nhìn đến nhân cùng xuất sinh khác biệt mãi mãi cũng không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc. Bất quá Trầm Phong mình cũng là một cái ăn mềm không ăn cứng bướng bình tĩnh tỉnh, nếu như là một cái mỹ nữ cùng hắn vung cái lời nói gì, không cần nói một bình rượu sái, không chừng cuối cùng còn phải không ngừng suy nghĩ làm sao mới có thể làm mình cũng đóng gói tặng không. Nhưng Tuyết Điêu hiển nhiên không ở chỗ này chờ hàng ngũ, vô luận nó lông vũ nhiều trắng, dù sao cả người lẫn vật khác đường. Mà hiện tại Tuyết Điêu dĩ nhiên trực tiếp dùng vũ lực trắng trợn cướp đoạt, cái này khiến Trầm Phong làm sao đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Một mực biến ảo làm tiểu thụ trạng thái, đứng ở bên cạnh Mộc Linh Nhi gặp Trầm Phong bị nhốt, không khỏi có chút hối hận mang Trầm Phong tới, bất quá bây giờ nói những cái kia cũng vô dụng, chỉ có cứng rắn ra đầu sông đi lên cứu rút. Nghĩ tới đây, hắn liền huy động cảnh công kích Tuyết Điêu, bất quá hắn thực lực mặc dù so sánh Trầm Phong mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở Tuyết Điêu trước mặt lại không chịu nổi một kích. Vô luận hắn cảnh như thế nào công kích, đều có thể bị Tuyết Điêu tùy tiện tránh đi. Một cái linh trí sơ khai tiểu yêu cũng dám cùng ta động thủ. Niệm tình ta thế hệ tu luyện không dễ không muốn động ngươi, nhưng nếu chọc ta phiền, ta trực tiếp đưa ngươi đánh về nguyên hình. Tuyết Điêu trừng lớn Mộc Linh Nhi hung ác nói ra. Mặc kệ như thế nào ngươi nhất định phải buông hắn ra. Hắn là ta bằng hữu. Mặc dù công kích cũng không làm sao có tác dụng, hơn nữa Tuyết Điêu uy hiếp cũng đích xác nhường hắn từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn như cũ cắn răng một bên công kích một bên nói ra. Bằng hữu. Ha 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 ha, ngươi tu luyện tu xòa đi. Một cái vừa mới thành tinh ngây thơ yêu thú dĩ nhiên tìm một cái nhân loại làm bằng hữu. Tuyết Điêu sửng sốt một cái, cười ha hả. Là nhân loại thì sao? Ta hôm nay nhất định phải cứu hắn, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mộc Linh Nhi mảy may không có nhượng bộ, như cũng một mặt kiên định xuất ra liều mạng tư thế công kích Tuyết Điêu. Làm sao? Ngươi thực sự định dùng tự bạo phát xạ ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Tuyết Điêu một mặt không tin bộ dáng. Hừ. Không phải họ ngươi liền thử xem. Mộc Linh Nhi kiên định nói ra. Tuyết Điêu ở Mộc Linh Nhi càng lúc càng nhanh công kích phía dưới, tránh né thân pháp cũng biến nhanh. Mà Trầm Phong thì đang Tuyết Điêu cự xí bao bọc bên trong một bộ không cách nào tránh thoát, sắp hít thở không thông bộ dáng. Hừ. Nhân loại tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thật đúng là có phúc, dĩ nhiên nhường một cái vừa mới thành tinh yêu thú không để ý sinh tử cứu ngươi, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, hôm nay không giao ra rượu ngon, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tuyết Điêu hiển nhiên bị Mộc Linh Nhi công kích cho gây phiền, hướng về phía Trầm Phong giống lên một tiếng, sau đó quay người dự định giáo huấn Mộc Linh Nhi. Một phần này tâm, nhường nguyên bản thở không lên khí tới Trầm Phong dễ chịu một chút, hắn vội vàng mở miệng nói ra, chờ chờ. Ân. Tuyết Điêu cùng Mộc Linh Nhi nghe được Trầm Phong lời nói sau, đồng thời ngừng động tác, quay đầu nhìn xem Trầm Phong. Chờ chờ. Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Rượu cho ngươi. Trầm Phong vội vàng nói ra. Ha ha. Sớm lấy ra không phải tốt. Tuyết Điêu khinh bỉ nhìn Trầm Phong một cái, lại xông đứng ở cách đó không xa Mộc Linh Nhi nhếch miệng nói ra. Điêu huynh thực lực thật mạnh, ta lần này xem như thấy được. Thả ta xuống, ta lấy cho ngươi rượu. Trầm Phong lại vội vàng nói ra. Tuyết Điêu nghe xong đem Trầm Phong để xuống, trực tiếp Trầm Phong trực tiếp tựa ở trên một thân cây ngồi xuống hô hô thở hổn hển nữa ngày khí mới xông Mộc Linh Nhi nói ra, ngươi căn bản là đánh không lại Điêu huynh, cũng đừng xính cứng rồi, huống chi Điêu huynh cũng là trong rượu hào kiệt. Rượu ngon cho nó uống cũng không tính là mai một. Mộc Linh Nhi đứng ở nơi đó, nhìn xem đưa tay trong ngực móc đồ vật Trầm Phong cũng không nói lời nào, hắn có điểm không nắm chắc được Trầm Phong đến cùng nói thật hay giả. Ha ha. Điêu huynh, uống rượu mà thôi, khác làm cho như vậy kiếm bạc nỗ trương, cái kia chỗ nào có uống rượu tình thú. Đến bên này. Muốn nói rượu vật này tuy là trọc vật, nhưng đối với thiện uống nhân tới nói, cái kia tuyệt đối là không thể thiếu đồ tốt, vô luận là uống một mình vẫn là đối ẩm. Đều là một kiện cho người vui vẻ sự tình. Cao hứng thời điểm, mấy cái bằng hữu ngồi vây quanh uống rượu, tán phiếm nói, thư sướng không thôi. Mất hứng thời điểm có thể đối nguyện uống một mình, cũng có khác một phen khôi hài rông dài nữa ngày, Trầm Phong rốt cục ở Tuyết Điêu cảnh giác dưới ánh mắt lại móc ra một bình không có nhãn hiệu rượu sái. Đến. Điêu huynh. Đừng xem cái kia sao xa, tới một chút, không được, chúng ta có thể đối ở một phen. Dù sao không đánh nhau thì không quen biết nha. Trầm Phong nhìn xem cảnh giác Tuyết Điêu nói ra. Nhân loại tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì mà. Tuyết Điêu trừng trong mắt nói ra. Ta theo Mộc Linh Nhi cùng một chỗ công kích ngươi, có thể đánh thắng ngươi sao? Trầm Phong ngẩng đầu hỏi.
Hừ,
liên bằng các ngươi hai cái còn xa xa không đủ. Tuyết Điêu khinh bỉ nói ra.
Cái kia không được sao?
Chúng ta hai người đều đánh không lại ngươi, vậy ngươi còn sợ cái gì?
Tuyết Điêu nghe cảm thấy tựa như là đạo lý này, liền đi tới Trầm Phong bên cạnh, bất quá nó lại quên đi, thú sở dĩ vì thú, nhân sở dĩ làm người trung gian to lớn nhất khác nhau là nhân sẽ lợi dụng công cụ và giỏi về tính toán chút điểm này, nếu không cho dù đánh chết nó cũng sẽ không bởi vì Trầm Phong một câu mà phóng ra cái này nhường bản thân hối hận cả đời bước chân.
Mộc Linh Nhi, ngươi không sao đi chung quanh tìm một chút quả dại đến, uống rượu không có phối đồ ăn sao được.
Trầm Phong đem rượu nắp bình vặn ra đưa cho Tuyết Điêu, sau đó đối Mộc Linh Nhi nói ra.
Mộc Linh Nhi theo lời rời đi, Trầm Phong thì lại đưa tay trong ngực lục lọi, trong miệng còn nói ra, Điêu huynh là trong rượu hào kiệt, ta cũng nhận biết một chút cái khác trong rượu hào kiệt, trong đó một cái gọi Lý Bạch người, cái kia lợi hại đi, cơ hồ mỗi ngày đều muốn uống rượu, hơn nữa vừa uống rượu liền sẽ làm thơ. Còn có cá nhân gọi Võ Tổng, mỗi lần uống rượu đều phải uống mấy đại bát, uống rượu sau khí lực đặc biệt lớn, một quyền đều có thể đánh chết một cái mãnh hổ.
Còn có cái kia cái tỷ hoa gì, bộ dịch nì cô lệ vịt dân xỉn, do bất phở hồn, chủ trì hiệu.
Đó đều là rượu của ta hiếu, bọn họ nếu là nhận biết ngươi, khẳng định cũng sẽ bị tiểu lượng của ngươi kinh động đến, hôm nào có rảnh rỗi ta đem bọn họ đều gọi tới, đến lúc đó chúng ta mọi người cùng uống.
Có mới gọi náo nhiệt đây.
Đối mặt phòng bị Tuyết Điêu, Trầm Phong chỉ có thể nói năng bậy bạ giảm xuống đối phương để phòng tâm lý.
Kỳ thật có đôi khi rất khó nói rượu không tốt, tựa như mọi người thường nói, rượu càng uống càng ấm. Trà càng uống càng lạnh một dạng, uống tiệc rượu say bản thân, nhưng là đồng dạng sẽ say người khác, ở nâng ly cạn chén bên trong có thể rút ngắn hai bên quan hệ trong đó, đây cũng là rất nhiều thương nhân đều vui lòng ở trên bàn rượu nói buôn bán mục đích.
Ê, ngụm này ta uống a, ngươi muốn là tiểu lượng không được, liền ít đi uống hoặc là đừng uống.
Trầm Phong lần này buông tha vốn ban đầu, làm khoảng thời gian này tích lũy rượu đế toàn bộ đều cầm đi ra, sau đó dùng miệng nhấp nhẹ lấy cùng Tuyết Điêu đối ẩm.
Mà Tuyết Điêu thì chưa từng được chứng kiến cao như vậy độ rượu, vừa mới bắt đầu hai bình còn không có cảm thấy như thế nào, thẳng đến đệ tam dưới bình bụng sau đó, liền đưa hai chân mê mẩn trừng trừng nằm ở phía trên.
Ai?
Điêu huynh, đến lượt ngươi uống.
Mau mau, lên.
Trầm Phong cầm bình rượu dùng chân đá nằm phía trên Tuyết Điêu hô.
Hô nữa ngày kết quả Tuyết Điêu cùng một hán tử say một dạng lẩm bẩm không có phản ứng, Trầm Phong gặp một lần dạng này, liền lập tức đến tinh thần, hắn đem trong tay bình rượu đóng vặn tốt ôm vào trong lòng. Liền đứng lên, đi đến Tuyết Điêu bên cạnh, dùng chân hung hăng đá hai cái, trong miệng mắng, ta đi ngươi lại ra.
Lãng phí ta ba bình rượu đế, ngươi nha không phải rất có thể uống sao.
Lên uống A.
Còn dám uy hiếp ta.
Ta đi ngươi một cái nhị lại ra.
Sau đó, Trầm Phong từ Hỗn Nguyên trong châu móc ra hắn mưu đồ đã lâu đồ vật.
Chương 37, Trầm Phong trả thù.
Trầm Phong gặp làm sao đều gọi bất tỉnh Tuyết Điêu, liền biết rõ con hàng này đã là say như chết, thế là hắn lại đá lại đánh bắt đầu đùa nghịch lên uy phong. Đợi đến chính hắn đều cảm thấy đánh mệt mỏi, liền từ Hỗn Nguyên trong châu móc ra trước kia lung tung từ trong cửa hàng mua được tinh cương thiết liên, trước đem Tuyết Điêu hai chân trói tử, sau đó lại dùng như cân thẳng một dạng làm Tuyết Điêu một đôi đại sĩ bàng giống bắt gà một dạng trói cùng một chỗ đến. Bởi vì Trầm Phong nổi nóng mà khiến cho toàn bộ thao tác quá trình vô cùng thô bạo cùng dài dằng dặc, nhưng say ngã Tuyết Điêu lại không phản ứng chút nào. Ngay ở Trầm Phong vừa mới trói tốt Tuyết Điêu thời điểm, Mộc Linh Nhi cũng cuối cùng từ nơi xa trở về. Chỉ thấy trong tay hắn bưng lấy một chút quả dại, chính giật mình nhìn xem cầm chân chính đạp Tuyết Điêu Trầm Phong, không minh bạch làm sao một hồi thời gian Tuyết Điêu lại bị Trầm Phong cho chỉnh thành dạng này.
Uy, ngươi còn nhìn cái gì đâu?
Còn không tới trợ giúp.
Ngươi nói ta để ngươi tìm quả dại mà thôi, kết quả ngươi bản thân đi trồng quả thụ.
Trầm Phong quát.
A,
tại sao phải loại quả thụ?
Tuyết Điêu làm sao thành như vậy?
Mộc Linh Nhi hiếu kỳ hỏi.
Không có gan quả thụ ngươi đi thời gian dài như vậy.
Chúng ta cái này ba bình rượu đều chỉnh xong, ngươi mới đem trong thức ăn bàn.
Đây nếu là ngươi mở tiệm cơm mà nói, khách nhân còn không sớm tung bàn.
Trầm Phong một bộ như bức hống hống bộ dáng giáo huấn.
A,
ngươi còn hướng ta nổi giận đây.
Mộc Linh Nhi nghe xong lời này vị đạo không đúng, liền chất vấn.
Ha ha, nói đùa với ngươi, thế nào?
Nhìn ta như bức không?
Trầm Phong một mặt đắc ý hỏi.
Ngươi có sao?
Mộc Linh Nhi nghiêng đầu nhìn xem Trầm Phong.
Cái gì?
Trầm Phong bị hỏi đến sững sờ.
Ngưu bức a.
Phúc.
Trầm Phong lảo đảo một cái, hơi kém một hơi mà đem bản thân nghẹn chết, hắn cấp xích bạch kiểm chỉ Mộc Linh Nhi quá dơ bẩn a, ngươi tiểu hài tử học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học cái xấu.
Về sau chớ học những cái này bừa bộn a.
Mộc Linh Nhi nhìn thấy Trầm Phong biết bộ dáng cũng nở nụ cười,
những lời này còn không phải là ngươi chính mình nói, ngươi có thể lại ai vậy?
Tốt, trước nhìn xem làm sao chỉnh lý con hàng này à, đến, ngươi cũng tới đạp hai cước hạ giận mà.
Trầm Phong nhiệt tình chào mời nói.
Hứ, ta mới không có ngươi nhàm chán như vậy đây.
Mục Linh Nhi khinh bị phủi Trầm Phong một cái, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng.
Ngươi nhìn ngươi cái này hài tử làm sao nói đây?
Ta còn không phải sợ nó đợi lát nữa tỉnh lại tránh thoát nha, một phần vạn nói như vậy, hai ta đều đánh không lại nó làm sao xử lý.
Ân, có đạo lý, vậy ngươi định làm như thế nào?
Chói bền chắc, sau đó đem lông của nó cho hết rút, móng vuốt cùng miệng chặt, lại dùng đao ở nó trên người khắc lên ngu rốt hai chữ, để nó đến chỗ nào đều nhận không ra người.
Đúng rồi, lại cho nó uy một chút con cóc độc vừa nghĩ tới vừa mới tuyết điêu bộ kia trực tiếp cướp bóc bộ dáng. Trầm Phong liền phi thường đến khí, hắn cắn bờ môi hung hăng nói bản thân ý nghĩ.
Quá tàn nhẫn, còn không bằng ngươi trực tiếp đưa nó giết chết ăn đây.
Ngươi bản thân dạy vào đi.
Ta đi nhìn xem Mê Tùng Tuyến.
Mục Linh Nhi nghe xong quăng một câu, trực tiếp rời đi.
Ân, không những tàn nhẫn, thế nào cảm giác còn tốt giống có chút biến thái đây.
Bất quá ngươi nói đơn giản, nó biết nói chuyện A, sao có thể nói ăn thì ăn.
Cái kia nhiều lắm nặng khẩu vị A.
Trầm Phong gặp Mục Linh Nhi rời đi. Bản thân liền ở nơi đó suy nghĩ, bất quá vì kỳ an toàn ở giữa, vẫn phải là làm một chút phòng bị biện pháp, dù sao tuyết điêu thực lực quá mạnh, một khi để nó tránh thoát, đoán chừng bản thân mạng nhỏ liền phiền toái.
Đọc truyện ở.
Mặc kệ, an toàn quan trọng.
Trầm Phong trực tiếp dùng hồ chảo chủy thủ tức đoạn tuyết điêu móng vuốt, nguyên bản còn định đem tuyết điêu mỏ dài cũng cho chặt xuống tới, kết quả dày vò nữa ngày cũng không thành công, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Kỳ thật Mục Linh Nhi nói trực tiếp ăn hết, Trầm Phong cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng hắn trong lòng lại tồn tại một cái chướng ngại, kia chính là tuyết điêu có thể nói chuyện.
Đối với yêu thú Trầm Phong cũng không cự tuyệt tan hết, nhưng đối với miệng phun tiếng người yêu thú, từ tâm lý tới nói, Trầm Phong làm sao đều xuống không đi cửa, nhất sinh ra ý nghĩ này, liền sẽ có một loại ăn thịt người cảm giác.
Cái này cũng làm cho Trầm Phong vô cùng buồn bực và sinh khí, cho nên mới có thể dự định nhường tuyết điêu thụ nhiều chút đau khổ.
Dây vo đủ rồi, Trầm Phong lại sẽ tuyết điêu ném ở một bên, trực tiếp trên kệ đống lửa đốt đi một bình nước nóng. Sau đó đem đốt lên nước nóng tới lên tuyết điêu hai đầu cánh phía trên.
Bị nước nóng nóng tỉnh tuyết điêu lập tức phát ra thê lương kêu thảm, ở trên liều mạng dãy rủa lấy.
Hung ác ánh mắt trừng lớn Trầm Phong, trong miệng không ngừng quát, ta muốn giết ngươi.
Bởi vì tuyết điêu hình thể quá lớn, Trầm Phong tốt mấy lần đều tốt huyền không ấn ở nó, nghe được tuyết điêu uy hiếp, Trầm Phong không khỏi nhớ tới bị nó cướp bóc chẳng cảnh, hung hăng nói ra, chờ ngươi đào thoát nói sau đi, muốn giết ta nhiều người, có thể từ thập sát hải xếp tới cửa trước lâu tử. Ngươi tính là cái gì?
Trầm Phong một bên nói xong, một bên dùng sức nhân lúc còn nóng rút ra tuyết điêu trên cánh lông vũ, rất nhanh liền đem hai đầu trên cánh lông vũ rút sạch sành sanh.
Ta nhận thua.
Ta nhận thua.
Ta làm Mê Tùng Tuyến cho ngươi được rồi.
Tuyết điêu gặp một lần dạng này, dọa đến lập tức hô.
Hiện tại nhớ tới nhận thua.
Món ăn cũng đã lạnh.
Lại nói Mê Tùng Tuyến ta bản thân sẽ không đi lấy sao.
Còn cần đến ngươi cho.
Trầm Phong cong miệng lên, khinh thường nói ra.
Ngươi còn muốn dạy vò bao lâu?
Tranh thủ thời gian tới xử lý chính sự tình.
Lúc này, Mục Linh Nhi ở phía xa hô.
Lập tức đến.
Trầm Phong luống cuống tay chân lần nữa buộc chặt tuyết điêu cánh sau đó, lại dùng sức đem tuyết điêu nhấc lên trực tiếp ném vào Hỗn Nguyên Châu.
Kỳ thật Trầm Phong không biết chính là, Hỗn Nguyên Châu là không thể cất giữ vật sống, chỉ cần đem vật sống ném vào, toàn bộ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Bất quá những cái này các thôn dân cũng không biết, hơn nữa những người khác cũng đều không có cùng Trầm Phong nói qua. Cho nên mới tạo thành Trầm Phong giết lầm một mực ở chỗ này chiếm núi làm vua tuyết điêu.
Thu thập xong tuyết điêu sau đó, Trầm Phong lập tức chạy tới Mộc Linh Nhi bên người.
Trong này liền là tuyết điêu bản thân thu thập quả dại lấy ra quả tiểu, muốn ngươi bản thân tìm đồ vật chứa vào, bên trong linh khí vẫn rất mạnh.
Mộc Linh Nhi nhìn Trầm Phong một cái, chỉ một cái hốc cây nói ra.
Đương nhiên muốn, tốt như vậy đồ vật cũng không thể lãng phí.
Trầm Phong lập tức nói ra.
Mê Tùng Tuyến ở nơi này khỏa trên cây. Muốn hấp thu thì cần ở cái này vị trí đào một hốc cây, sau đó dùng tự thân linh lực hấp thu liền tốt.
Mục Linh Nhi một bên nói xong, một bên huy động cảnh quấn ở đại thụ trung gian một cái vị trí nói ra.
Được, ta trước tiên đem quả tiểu thu hồi đến, sau đó lại hấp thu Mê Tùng Tuyến.
Trầm Phong nói xong, liền đem vừa mới uống trống không rượu cái bình cầm tới, sau đó dùng linh lực đem quả tiểu từ hốc cây hút vào cái bình.
Bất quá nhường hắn không nghĩ đến chính là bên trong còn dư lại quả tiểu thật đúng là không ít. Ba cái bình đổ đầy sau đó còn lại rất nhiều, gặp thực sự không có phương thả, liền trực tiếp xuất ra nấu nước nôn ấm trang tràn đầy một bình.
Còn không có gắn xong.
Trầm Phong hỏi.
Đoán chừng còn có thể trang như thế một bình.
Không có phương sao.
Mục Linh Nhi dùng linh khí cảm giác một cái nói ra.
Không có phương trang, trước mặc kệ hắn, vẫn là trước hấp thu mê tùng tuyến đi. Trầm Phong đem cái bình cùng nôm ấm cất kỹ sau đó, liền ở Mộc Linh Nhi chỉ thị phương đào ra một cái hốc cây, sau đó ngồi ở cự ly hốc cây gần đây trên nhánh cây dự định bắt đầu hấp thu mê tùng tuyến. Chương 38, Mộc Linh khí thăng cấp. Trầm Phong xem xét trên người thực sự không có phương trang quả tiểu, đành phải tạm thời từ bỏ, dự định trước tiên đem mê tùng tuyến hấp thu lại nói. Đào xong hốc cây sau đó, hắn nhảy lên một cái tới gần nhất hốc cây cành cây phía trên, dự định bắt đầu tiến hành hấp thu. Ngươi muốn làm cái gì? Mộc Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem hắn hỏi. Bắt đầu hấp thu a? Chỗ nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Ngươi cũng quá xem thường mê tùng tuyến. Hấp thu mê tùng tuyến mặc dù độ khó không lớn, nhưng vẫn phải có, hơn nữa mê tùng tuyến phi thường yếu ớt, ở hấp thu thời điểm muốn cùng cẩn thận thăm dò mở dạng, cần cực kỳ tinh chuẩn khống chế, ngàn vạn không thể để cho nó gây mất, một khi cắt đứt mà nói, không những cũng đã hấp thu đường cong sẽ linh lực tán loạn, còn dư lại đường cong cũng sẽ toàn bộ thấm vào thụ mộc bên trong hóa thành hư không. Còn có liền là mê tùng tuyến cũng không phải đơn giản hấp thu sau đó liền có thể, còn có trọng yếu nhất một bước liền là luyện hóa, nghe nói có người tiêu phí hơn một năm thời gian đến chuyên môn luyện hóa vật này, ngươi cho rằng ngươi ngồi ở căn này trên nhánh cây có thể kiên trì ba. Ở lâu thời gian. Mục Linh Nhi nhìn xem Trầm Phong tiếp tục nói ra. A, cần lâu như vậy sao? Cũng không tính là thật lâu, dù sao tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, nguyên bản là rất tiêu phí thời gian. Có tu sĩ nhất đả tọa liền sẽ là mấy chục năm đây. Nhưng ta không có nhiều như vậy thời gian a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Từ bỏ khẳng định không được, có thể thời gian này cũng quá lớn. Chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp sao? Trầm Phong có chút buồn bực. Ân, thật đúng là không có cái khác biện pháp, không đúng, nếu như không nên nói biện pháp, còn có một loại phương pháp, bất quá cơ hồ là quá bất khả có thể. Mục Linh Nhi trầm tư một hồi nói ra. Biện pháp gì? Nói cho ngươi biết cũng vô ích, tìm kiếm 5 vị linh lực bất đồng tu luyện giả, sau đó lợi dụng bọn họ thủy, kim, hỏa, mục, đất 5 loại linh lực cưỡng ép đem mê tùng tuyến ngăn chặn, sau đó lại lợi dụng 5 loại linh lực đưa nó dung hợp, dạng này đoán chừng chỉ cần 3 cái nửa tháng thời gian liền có thể hoàn thành. Bất quá không cần nói tìm đủ nguyện ý hao phí tinh lực cùng thời gian đến trợ giúp ngươi 5 loại linh lực tu luyện giả khó tìm, cho dù tìm tới đang áp chế thời điểm còn muốn tâm ý tương thông mới được. Mục Linh Nhi nhìn thoáng qua Trầm Phong, lại tiếp lấy nói ra, xem như tu luyện giả, muốn tăng lên bản thân thực lực liền ngàn vạn không thể lo lắng, nếu không căn bản không biết có cái gì tiến triển. Ngươi nói cái này biện pháp ta cũng làm không được, bất quá ta vẫn là nghĩ nên trước thử hấp thu, cho dù cuối cùng thất bại, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Trầm Phong không dám xác định bản thân 5 loại linh lực phải chăng có thể đem hắn cầm xuống, hơn nữa hắn cũng không muốn nhường kẻ khác biết rõ bản thân đan điền có 5 loại linh lực, tuy nói trước mắt nhìn đến Mộc Linh Nhi sẽ không hại bản thân. Nhưng có chút phiền phức vẫn là bất chọc cho thỏa đáng. Được rồi, tình huống ngươi hiện tại cũng biết, muốn thử liền thử đi. Dạng này, ta còn biến trở về thạch đầu trạng thái, tới gần mê tùng thụ, sau đó ngươi ngồi ở phía trên tiến hành hấp thu, dạng này ít nhất phải so nhánh cây an ổn rất nhiều. Mục Linh Nhi gặp Trầm Phong tâm ý đã quyết, liền lại giúp hắn suy nghĩ ứng đối biện pháp. Đi qua một hồi chuẩn bị sau đó, Trầm Phong vững vàng ngồi ở thạch đầu mặt, dùng sen lẫn linh lực thần thức nhẹ nhàng tiếp xúc dò xét trong hốc cây đoạn kia giống như thạch mê tùng tuyến. Mê tùng tuyến chỉnh thể phía trên nhìn qua có điểm giống một cái diêm lớn bằng thạch, mà ở đỉnh cao nhất có một cái mà giống như đính vào thạch phía trên sợi tóc một dạng đầu sợi toát ra tí xíu. Trầm Phong nhìn minh bạch sau đó, liền bắt đầu buông lỏng tâm tính, thử nghiệm điều động bên trong đan điền 5 loại linh lực, sau đó như khống chế ý thức một dạng níu lấy đầu sợi, bắt đầu nhẹ nhàng hướng bản thân trong thân thể hấp thu. Bởi vì đường tuyến kia vừa mịn vừa giòn, cho nên ngay từ đầu Trầm Phong rất khó khống chế hấp thu lực lượng bình ổn, tốt mấy lần đều kém chút đem dây làm gãy. Đi qua mấy lần điều chỉnh thử nghiệm sau đó, mới chậm rãi nắm giữ rồi tiết tấu cùng quyết khiếu, nhường toàn bộ tiết tấu biến ổn định lại, lúc này chính hắn cũng mới từng bước dễ dàng hơn. Bất quá, nhường Trầm Phong không có nghĩ tới là, nhìn qua rất ít đoạn này mê tùng tuyến, chỉ là đơn giản hấp thu dĩ nhiên tốn mất hắn dòng dã 7 ngày thời gian. Mà theo lấy mê tùng tuyến giảm bớt, nguyên bản cường tráng mê tùng thụ phía trên dĩ nhiên bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống dạng kim diệp tử toàn bộ rơi xuống xong sau đó. Mê tùng thụ vỏ cây cũng bắt đầu thành khối chóc ra lên. Thẳng đến ngày thứ 7 buổi chiều Trầm Phong đem toàn bộ mê tùng tuyến hấp thu hoàn tất sau đó, khỏa này nguyên bản dị thường cao lớn mê tùng thụ dĩ nhiên biến thành một gốc bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống gỗ mục. Mà theo lấy mê tùng thụ biến hóa, Trầm Phong ở ý thức bên trong cũng phát hiện nhánh đỉnh đầu quả nhiên một cái to lớn tổ chim, mặc dù coi như kiên cố, nhưng là hiện ra một bộ lung lay sắp đổ tư thái. Ha ha, đoán chừng đây chính là cái kia tuyết điêu xào huyệt. Trầm Phong cười suy nghĩ đến, bất quá nó hiện tại cũng không có thời gian đi phản ứng những cái này việc vặt. Ở Mộc Linh Nhi thúc giục phía dưới, Trầm Phong đè xuống thành công hấp thu mê tùng tuyến vui sướng, chuyên tâm bắt đầu theo Mộc Linh Nhi dạy cho mình phương thức đối mê tùng tuyến tiến hành luyện hóa. Vừa mới bắt đầu, hắn dùng đan điền rồi rào nhất hỏa thuộc tính linh khí đối mê tùng tuyến tiến hành nung khô luyện hóa, bất quá loại phương thức này giống như cũng không có tác dụng, toàn lực luyện hóa nửa cái giờ thời gian, kết quả mê tùng tuyến không có bất luận cái gì biến hóa. Gặp một lần phương pháp không có hiệu quả, Trầm Phong liền thử nghiệm điều động trong thân thể 5 loại linh khí, giống từng cây ngũ thải ban lan cầu vồng đem mê tùng tuyến quấn quanh, sau đó lại dùng cái này 5 loại linh khí cưỡng ép dung hợp cùng luyện hóa mê tùng tuyến. Lần này phương pháp quả nhiên giống Mộc Linh Nhi nói như vậy, chỉ thấy mê tùng tuyến giống con giun một dạng đung đưa trái phải suy nghĩ muốn thoát khỏi ngũ hành linh khí ăn mòn, nhưng lại bởi vì đối phương số lượng đông đảo mà cuối cùng ít không địch lại nhiều, cuối cùng chỉ có thể mặc cho dung hợp. Mặc dù mê tùng tuyến rất nhỏ, nhưng luyện hóa cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù sử dụng ngũ hành linh lực, toàn bộ tiến trình cũng tiến hành dị thường chậm chạp. Mà Trầm Phong lúc này cũng dần dần tiến nhập một loại vật ngã lương vong trạng thái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mộc Linh Nhi còn mỗi ngày dùng thần thức điều tra một cái Trầm Phong trạng thái, trơ mắt nhìn xem Trầm Phong gian nan cùng mê tùng tuyến tiến hành đánh rằng co tranh mà sốt ruột không thôi. Về sau theo lấy tình huống ổn định, hắn liền không có điều tra hứng thú, cũng làm cho bản thân lâm vào trạng thái tu luyện. Một ngày, hai ngày, 5 ngày, 10 ngày. Theo lấy thời gian rời đổi, hai cái hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện nhân tựa hồ hoàn toàn quên đi ngoài thân thời tiết tâm tình, nhật nguyệt càng vòng. Cũng may cái này phụ cận đều là tuyết điêu bản, thực lực nhỏ yếu yêu thú cũng không dám tiến vào. Ngẫu nhiên có mấy con dã thú đi ngang qua cũng không pháp đối hai người tạo thành cái gì uy hiếp. Theo lấy mê tùng tuyến giảm bớt, Trầm Phong trong cơ thể một linh khí lại càng ngày càng đậm, theo lấy thời gian dài máy móc tính điều khiển, Trầm Phong đối mê tùng tuyến luyện hóa cũng càng ngày càng thuần thục. Thẳng đến về sau gần 2 tháng thời điểm, Trầm Phong cũng đã có thể một bên vận hành dẫn khí đồ phía trên công pháp, một bên luyện hóa cùng dung hợp mê tùng tuyến sinh ra đi ra một tính linh khí. Cuối cùng ở 2 tháng thời điểm, mê tùng tuyến rốt cục hấp thu hoàn tất, bất quá Trầm Phong cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục vận hành công pháp đối tràn ngập ở thể nội được một linh khí tiến hành một lần lại một lần điều chỉnh cùng trải vớt. Thẳng đến một thuộc tính toàn bộ ổn định lại dung nhập đan điền sau đó, mới mỉm cười mở to mắt. Một linh khí cuối cùng là hoàn thành thăng cấp. Mặc dù quá trình quá mức buồn tẻ cùng dài dằng dặc, nhưng thu hoạch coi như không tệ. Trầm Phong đứng dậy hoạt động một chút tứ chi khẽ cười nói. Chương 39, thần bí chương chim. Một linh khí cuối cùng là hoàn thành thăng cấp, mặc dù quá trình quá mức buồn tẻ cùng dài dằng dặc, nhưng thu hoạch coi như không tệ. Trầm Phong đứng dậy hoạt động một chút tứ chi khẽ cười nói. Theo lấy Trầm Phong tỉnh lại, Mộc Linh Nhi cũng đình chỉ linh lực tu luyện bên trong, lần nữa biến trở về gậy gỗ trạng thái. Người thất bại. Cái gì thất bại? Hấp thu mê tùng tuyến A. Bất quá ngươi một linh khí thật nồng nặc, tựa hồ giống như thành công thăng cấp, ngươi gặp vận may. Còn không có hoàn toàn thất bại. Một linh nhi nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Người nào thất bại A? Ta đây là thành công được không? Trầm Phong một bộ bị ngươi đánh bại biểu lộ. Ngươi thì khoác lắc đi. Được rồi, mặc kệ như thế nào dù sao là thăng cấp, mục đích của chúng ta cũng xem như đạt đến. Một linh nhi căn bản không tin. Hoàn toàn chính xác. Nguyên bản cần một cái công trình đội mới có thể xây xong phòng ở, người dĩ nhiên bản thân dùng cùng công trình đội một dạng thời gian thành lập xong được. Ai mà tin ai là đồ đần. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi căn bản không tin, cũng liền lười nhác giải thích, dù sao những chuyện này Mộc Linh Nhi biết rõ hay không cũng đều không quan hệ khẩn yếu, không có tất yếu quá mức chăm chỉ mà. Tiếp xuống dự định làm cái gì? Là muốn tiếp tục tìm kiếm Mộc Linh khí sao? Mộc Linh Nhi hỏi. Không được, đi ra thời gian quá dài, ta nên trở về nhìn một chút. Nếu không người trong thôn nên gấp gáp. Nâng lên thôn, Trầm Phong trước mắt không khỏi hiện ra Xuân Nương một mặt sốt ruột bộ dáng, không khỏi trong lòng cũng bối rối. Ngươi định làm như thế nào? Là cùng ta cùng đi vẫn là tiếp tục lưu ở nơi này? Trầm Phong hỏi. Ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngươi không đội ơn cũng liền coi như. Hiện tại rời đi thời điểm còn không dự định mang ta. Mộc Linh Nhi có chút nổi nóng. Đương nhiên đội ơn, kỳ thật thực sự rất cảm tạ ngươi, muốn không phải là ngươi ta cũng sẽ không có lớn như vậy thu hoạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể một mực đi theo ta, chúng ta cùng đi quét ngang thiên hạ, ha 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 ha. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi nguyện ý cùng bản thân cùng một chỗ, cũng phi thường khai tâm, một mặt cảm kích nói ra. Chuyện của tôi nét. Được rồi, đừng nói những thứ này, quá buồn nôn, ngươi mang theo ta liền tốt. Đi đi, ta rốt cuộc phải ly khai cái này cái quỷ phương. Gặp Trầm Phong đáp ứng mang theo bản thân rời đi, Mộc Linh Nhi như cái tiểu hài nhi một dạng cao hứng kêu lên. Đúng rồi, có kiện sự tình không có xử lý đây. Hiện tại còn không thể đi. Mộc Linh Nhi đột nhiên nói ra. Sự tình gì? Trầm Phong vội vàng hỏi. Ê, phải đem con chim này ổ cho thọc, nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối không có.
Mục Linh Nhi cười nói ra.
Ha ha, đúng đúng, còn có quả dại rượu đây.
Tất nhiên cầm không đi, như vậy liền đem nó uống hết.
Trầm Phong nghe xong cũng tới sức lực.
A, còn có mai trứng chim.
Trầm Phong nhìn xem Mục Linh Nhi dùng cành đem tuyết điêu ổ làm xuống tới sau đó, dĩ nhiên phát hiện bên trong có một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng chim.
Đây là cái kia tuyết điêu.
Trầm Phong hỏi.
Không biết, nhưng cái kia tuyết điêu nhất định là công, sẽ không đẻ trứng.
Mục Linh Nhi khẳng định nói ra.
Vậy ta liền đem nó cho làm thành nướng trứng tốt, vừa vặn phối hợp quả dại rượu.
Trầm Phong nói ra.
Ngươi tốt nhất hay là giữ lại à, ta có thể cảm giác được mai này trứng bên trong còn có linh khí ba động, đoán chừng không phải là cái gì đơn giản đồ vật, mà lại còn đang tuyết điêu ổ. Lấy ta được cảm giác, tuyết điêu khẳng định sẽ không đem một cái thông thường trứng chim đặt ở bản thân trong ổ, cho nên khẳng định không phải phàm phẩm. Một phần vạn về sau ấp trứng đi ra một cái phượng hoàng, vậy liền lợi hại.
Mục Linh Nhi cười nói ra.
Hứ. Ngươi nói chính là thật hay giả?
Trầm Phong biểu thị không phải họ.
Hiện tại ai cũng nói không tốt, hay là giữ lại đi.
Dù sao yêu thú trứng cũng là phi thường khó được.
Mục Linh Nhi đề nghị.
Tốt.
Vậy liền giữ lại.
Trầm Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy Mục Linh Nhi lời nói rất có đạo lý, liền tiện tay đem trứng chim cất giấu.
Liên quan tới Mục Linh khí sự tình trước mắt cũng coi như có một cái tương đối khá kết quả, mà tạm thời lại không cái khác sự tình. Trầm Phong cùng Mục Linh Nhi liền suy nghĩ tuyết điêu quả dại rượu. Loại này quả rượu vị đạo có điểm giống rượu nho, bất quá khẩu vị nhưng lại so rượu nho kém hơn một chút. Chỉ là bên trong ẩn chứa linh khí lại là rượu nho sở không có được. Cái thế giới này linh khí đối tu luyện giả tới nói có thể lợi dụng ở công pháp tu luyện phía trên, mà đối với người bình thường tới nói, cũng đồng dạng có thể bổ dưỡng thân thể, cường thân kiện thể. Cho nên Trầm Phong vẫn muốn đem những rượu này mang về đến Khê Thủy Thôn cùng mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Bất quá bây giờ nhìn đến tất nhiên không cách nào mang đi. Mà lưu ở nơi này không có đặc thù thủ đoạn kín gió mà nói cũng liền bạch bạch lãng phí.
Đem ngươi vừa mới lấy được quả dại lấy ra, chúng ta không say không về.
Trầm Phong nhìn xem còn lại ước chừng còn có một bầu quả tiểu, quay đầu đối Mộc Linh Nhi nói ra.
Đúng rồi, ta kỳ thật rất hiếu kỳ à, ta xem ngươi uống rượu là trực tiếp đem thân thể đặt ở trong rượu, vậy ngươi không có miệng có thể ăn được quả dại sao?
Ta chỉ hấp thu bên trong vị đạo hoặc linh khí, liền miệng đều không có làm sao ăn.
Mộc Linh Nhi một bộ không yêu phản ứng bộ dáng trả lời.
Ai?
Vậy ngươi nhân sinh thực sự là không còn muốn sống à, ngươi phải mau ngẫm lại biện pháp hoặc tăng lên thực lực, nhường bản thân biến thành hình người, nếu là như thế, có thể làm sự tình liền nhiều.
Nếu không lần sau lại cho ngươi tìm một chút mà mê tùng tuyến ngươi cũng lên thăng cấp.
Trầm Phong hiếu kỳ hỏi.
Ta?
Mê tùng tuyến đối ta vô dụng, cũng không thể nói vô dụng, chỉ là tác dụng rất nhỏ, nếu như chỉ dựa vào nó thăng cấp. Làm sao cũng phải lên 100 cái mà mới được.
Giống ta dạng này yêu thú thăng cấp, trong đó độ khó là nhân loại không cách nào tưởng tượng.
Nói thật, có đôi khi ta thực sự vô cùng hâm mộ nhân loại, mặc dù thân thể tương đối thăng yếu, tuổi thọ cũng phi thường ngắn ngủi, nhưng lại nắm giữ thông minh nhất đầu não cùng cao nhất phương thức tu luyện, cho nên mới có thể xuất hiện nhân loại cường giả mãi mãi cũng so yêu thú cường giả nhiều duyên cớ đi.
Ta chỉ có thể nhìn cơ duyên, kỳ thật ta muốn cùng ngươi cũng có phương diện này cân nhắc. Dù sao ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ muốn so ở chỗ này ngốc chờ mạnh hơn nhiều, cũng hy vọng ngươi có thể cho ta ma.
NG đến một chút vận khí tốt.
Nâng lên thực lực tăng lên, Mục Linh Nhi không khỏi có chút cô đơn, cơ hồ liền chính hắn đều không nhớ kỹ gần nhất thăng cấp thời gian. Chỉ biết là một ngày nào đó bản thân tỉnh ngộ lại sau đó, lợi dụng một gốc tiểu thụ bộ dáng đợi ở nơi đó.
Không có sự tình, ngươi không cần uể oải, chúng ta ra ngoài về sau, có thể nhiều chú ý một chút vấn đề của phương diện này. Một ngày nào đó sẽ tìm tới thích hợp ngươi thăng cấp phương pháp.
Nghe Mục Linh Nhi vô cùng tịch mịch thanh âm, Trầm Phong đành phải an ủi.
Ngay ở hai người nói chuyện phím thời điểm, Trầm Phong cũng đã uống cạn nửa bình quả tiểu, mặc dù vị đạo coi như không tệ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Ngoại trừ nhỏ nhẹ vị ngọt bên ngoài, trên cơ bản liền là chua sót.
Thật không minh bạch tuyết điêu vì cái gì vậy mà sẽ quát ra một bộ say mê bộ dáng, đoán chừng cũng chính là một cái không có gặp qua việc đời dế nhúi. Cái này cùng ta rượu đế được kém bao nhiêu cái cấp bậc à?
Mặc dù không thế nào tốt uống, nhưng Trầm Phong như cũ ôm lấy thuốc đắng ra tận tâm tính cưỡng ép hướng trong bụng rót, bất quá từ bây giờ tình huống đến xem, muốn làm còn lại toàn bộ uống vào liền không quá thực tế.
Đúng lúc này, Trầm Phong đột nhiên linh cơ khẽ động, sau đó một mặt ảo não đối Mộc Linh Nhi nói ra, ai nha, ta thực sự mẹ hắn là một cái đầu đất, như thế đơn giản biện pháp đều không nghĩ đến.
Nhanh, nhanh một chút tới trợ giúp.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 40, tuyển định điểm chỉ. có biện pháp liền tranh thủ thời gian nói ra, nhất kinh nhất sạ. Mục Linh Nhi khinh bỉ nhìn xem hắn nói ra. Làm thùng gỗ a? Ngươi nhìn à, chúng ta có thể tìm một cái chất liệu tốt đầu gỗ, sau đó đem trung gian đào rỗng chẳng phải có thể làm ra thùng gỗ nha. Chỉ cần thùng gỗ làm ra đến, đừng nói điểm ấy quả thỉu, cho dù có bao nhiêu chúng ta cũng đều có thể mang đi à. Đúng hay không? Như thế đơn giản biện pháp ta làm sao hiện tại mới nhớ tới đây? Thực sự là thật ngu. Trầm Phong một mặt ảo não. Còn lại quả thỉu lúc đầu cũng không có bao nhiêu, mà chế tác thùng gỗ cũng không cần cỡ nào cao minh kỹ năng thủ đoạn. Húng chi một người một yêu cũng đều có được coi như cường đại một thuộc tính linh lực. Cho nên hai người rất nhanh liền chọn xong chất liệu, đào giống thụ tâm, sau đó lại để cho Mục Linh Nhi ở trong rừng rậm tìm một chút có thể thay thế keo đại nhở cây thể tiến hành đại khái bôi lên, cuối cùng lại dùng một đoạn nguyên mục làm một cái thùng đóng, đắp lên sau đó, đơn giản thô bạo thuần nguyên mục thùng gỗ liền ra đời. Thùng gỗ làm tốt sau đó, dựa theo quá trình hẳn là đối bôi lên ở phía trên dùng để kín gió keo tiến hành hong khô, nhưng Trầm Phong căn bản mặc kệ những cái này. Trực tiếp khống chế hỏa linh khí đối kỳ tiến hành nướng, cho nên giờ làm việc cũng tương ứng thấp xuống hơn phân nửa. Hong khô sau đó, Trầm Phong trực tiếp đem còn lại quả tiểu rót vào thùng rượu bỏ vào Hỗn Nguyên Châu. Bởi vì nhớ nhà sốt ruột, cho nên làm xong sau đó Trầm Phong cũng không có chậm trễ, trực tiếp mang lên Mục Linh Nhi hướng sơn động phương hướng chạy vội. Phi Tuyết Trấn là Gặp Long Thành phía dưới 10 trấn một trong, bởi vì cự ly Gặp Long Thành cùng Đại Trạch Sơn khoảng cách tương đối gần. Cho nên vô luận là kinh tế vẫn là người miệng vương mặt ở 10 trong trấn đều chiếm bên trong thượng vị đưa. Mặc dù Phi Tuyết trấn có chút cùng loại hiện đại tương đối vắng vẻ kinh tế không phải quá phát đạt hương trấn nhỏ, nhưng nếu cùng một chút Gặp Long Thành quản hạt một chút phi thường trấn nhỏ hẻo lánh so sánh, Phi Tuyết trấn không thể nghi ngờ thuộc về đô thị phồn hoa. Ở màn đêm bao phủ phía dưới, toàn bộ Phi Tuyết trấn giống như hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, mặc dù ở phía nam khu nhà giàu bên trong có chút phương như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Lôi Dũng vị trí xóm nghèo thì sớm đã biến thành đen tủi lùi một mảnh. Ở một gian cũ nát trong lữ điếm, Lôi Dũng, cậu tử cùng Hỏa Đông ba người ôm lấy cũ nát chăn đông vây ngồi ở trên giường, ba người trước mặt trưng bày một đống nhỏ lớn nhỏ không đồng nhất bạc vụn và đồng tiền, cậu tử mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang cẩn thận đếm ba lần sau đó, ngẩng đầu nhìn hai người một cái. Sẽ không sai, dòng dã năm lượng. Các ngươi nhìn à, chúng ta trước dùng ba lượng bạc đến thuê cái cửa này cửa hàng. Một lượng bạc tới mua nguyên liệu nấu ăn cùng đủ loại dụng cụ, còn dư lại một lượng ta định tìm cái vắng vẻ phương thuê ở giữa ở phương xem như dự bị. Cái này phương chỉ có chúng ta ba người biết rõ, hơn nữa cũng không thể thường, chỉ có ở gặp được ngoại ý muốn tình huống tiếp tục nơi đó tránh né. Gặp cậu tử đếm xong tiền sau, Lôi Dũng tiếp lấy nói ra. Đối với Lôi Dũng đề nghị, cậu tử cùng Hỏa Đông cũng không có phản đối, dù sao là tính mệnh du quan đại sự, vô luận là không cần dùng đến, làm nhiều một cái chuẩn bị vẫn là tốt. Đúng rồi Hòa Đông, hôm nay ngươi đem tình huống nói cho dư quý bọn họ sao? Lôi Dũng lại hỏi. Nói, cũng là theo chúng ta về sau cùng căn thúc thương lượng như thế, nếu như an toàn, liền tạm thời cải trang một cái lưu lại. Dư quý nói bọn họ lại ở hàng ra hành lý trước tìm phần vận chuyển việc dàn xếp lại. Hòa Đông đáp. Vậy là tốt rồi, dàn xếp sự tình nhường bọn họ tự mình nghĩ biện pháp tốt, chúng ta song phương bình thường chỉ có thể âm thầm liên hệ, một khi bên kia có sự tình cũng đều có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cậu tử ngày mai lấy chút mà tiền ra ngoài phòng cho thuê, nhớ lấy nhất định muốn tìm cho người không tưởng được phương, hơn nữa không thể cho người lập tức liền nhớ kỹ chúng ta. Nhỏ một chút mà cũng không quan hệ, chỉ là một dự bị mà thôi. Ta ngày mai đi tiếp tục cùng chủ phòng nói, tận lực để thêm thấp chút giá cả, dù sao vừa mới bắt đầu rất nhiều mặt đều cần bạc. Hòa Đông trước tiên có thể đến Tôn Gia Trang bên kia chợ thức ăn cùng ngựa ánh sáng thôn bên trên thị trấn đi nhìn xem đồ vật giá cả, nếu như có thể thỏa đảm một nhà hai nhà tương. Đối ưu đãi chủ quán càng tốt. Giờ ngọ qua đi chúng ta cùng đi trong tiệm thu thập, tận lực sớm chút khai trương. Lôi Dũng cùng mọi người nói ngày thứ hai kế hoạch cùng ăn bài. Coi là đêm nay, Lôi Dũng bọn họ đã đến nơi này 4-5 ngày, trong lúc đó ngoại trừ đem mang đi ra dã thu bán đi bên ngoài, chính là bốn phía tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Hôm nay giữa trưa rốt cục ở mưa hoa đường phố phía tây một đầu chuyên bán đủ loại ăn vặt phương tìm tới một cái ước chừng 30 mét vuông tả hữu cửa hàng dự định cho thuê. Căn này cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng tương đối khá là chủ phòng còn tặng kèm sau nội viện mặt ba gian nhà tranh, cái này không những nhường Lôi Dũng ba người có ở phương, hơn nữa kho tủi cùng thương khố cũng đều không cần quan tâm nữa. Cho nên đi qua một phen cân nhắc sau đó Lôi Dũng quyết định theo chủ thuê nhà sở định một tháng một lượng bạc giá cả thuê xuống tới. Mặc dù giá cả có chút cao, nhưng chí ít trước không cần giống cái khác. Cửa hàng như thế nhất định phải ký kết chí ít 1-2 năm giao kèo, lúc này nhường ba người lấy được một chút kiếm tiền thời gian. Về phần cửa hàng kinh doanh phạm vi, ba người quyết định trước lấy sở trường nhất thiêu nướng làm chủ. cái khác thì phải đợi đến kiếm được tiền cùng Trầm Phong bọn họ tới giải quyết Tiêu gia sự tình sau đó làm tiếp dự định. Ngày thứ hai, ba người chia ra công việc lù bù lên, thẳng đến giờ ngọ qua đi ba người mới phân biệt từ bên ngoài trở về. Hòa Đông, ngươi bên kia tình huống thế nào?
Định, bất quá đều định tương đối ít, cho nên về giá cả cũng không ưu đãi bao nhiêu. Hôm nay ban đêm bọn họ liền sẽ trực tiếp đem đồ vật đưa đến cửa hàng, ngươi bên kia cùng chủ phòng nói thế nào a?
Khác đến lúc đó đồ vật đưa tới kết quả chúng ta cửa hàng còn không có thuê xuống tới. Hơn nữa bọn họ còn muốn cầu đưa đến sau đó nhất định phải lập tức thanh toán.
Hòa Đông ngồi xuống cho mình rót một chén nước nóng, sau đó nhìn xem Lôi Dũng nói ra.
Ta bên này cũng cùng chủ phòng nói chuyện, bất quá giá cả cũng không có ưu đãi xuống tới, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói.
Lôi Dũng có chút hề hoài, cậu tử, người bên kia thế nào?
Cũng đã giải quyết, ta ở vùng Đông Nam Vương ra cửa hàng tới gần Mưa Hoa Sông Phương thuê lại một cái cũng đã hoang vu rất lâu tiểu viện, chung quanh đều là rừng cây cùng hoang, không có người nào, hơn nữa cách sông rất gần. Trở về sau có thời gian hai chúng ta có thể ở trong viện tử mặt đảo một đầu thông hướng Mưa Hoa Sông đạo một phần vạn có chuyện gì, thì có thể thông qua Mưa Hoa Sông hướng bắc vào Đại Trạch Sơn hoặc hướng đông tiến Đông Pha lĩnh cấp Ô Nha Lâm.
Ân, cái kia không sai, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một hồi ăn đồ vật, sau đó đem đồ vật rời đến cửa hàng, bắt đầu thu thập chuẩn bị, nếu có thể, chúng ta tuyển cái ngày tốt lành sau đó chính thức khai trương.
Lôi Dũng hỏi,
vậy còn nghỉ cái gì a?
Tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi. Chúng ta hiện tại cũng là có cửa hàng người, sao có thể tùy tiện tạm tạm ăn đây?
Lại nói, ở bên ngoài ăn đồ vật chỗ nào có ở chính mình cửa hàng bên trong ăn thơm, đi.
Nhanh, đi nhanh lên.
Hòa Đông nghe xong cửa hàng cũng đã thuê xuống, liền cấp bách khó dằn nổi quát, liền vừa mới rót nước nóng cũng không để ý tới uống, sốt ruột thúc giục Lôi Dũng cùng cậu tử.
Chương 41, Nhất Đại Hoàn.
Vậy còn nghỉ cái gì a?
Tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi.
Chúng ta hiện tại cũng là có cửa hàng người, sao có thể tùy tiện tạm tạm ăn đây?
Lại nói, ở bên ngoài ăn đồ vật chỗ nào có ở chính mình cửa hàng bên trong ăn thơm, đi.
Nhanh, đi nhanh lên.
Hòa Đông nghe xong cửa hàng cũng đã thuê xuống, liền cấp bách khó dằn nổi quát, liền vừa mới rót nước nóng cũng không để ý tới uống, sốt ruột thúc giục Lôi Dũng cùng cậu tử.
Ba người kết toán xong tiền phòng, thu thập xong riêng mình đồ vật, liền vội vàng hướng về cửa hàng đi đến.
Cửa hàng tiền thuê nhà sở dĩ so cái khác phương muốn quý, cũng là bởi vì nó vị trí ở vào Mưa Hoa đường phố cùng một đầu cùng loại với hiện đại phố ăn vặt giao nhau cửa, không những có thể hấp dẫn một chút Mưa Hoa người đi trên đường, cũng đồng dạng có thể hấp dẫn đến quả vặt một con phố khác thực khách. Tuy nói khối này phương thuộc về Phi Tuyết Trấn phía bắc nhất khu dân nghèo, nhưng Lôi Dũng cũng đồng dạng có lòng tin dùng Trầm Phong dạy cho mọi người trù nghệ lừa cái đầy buồn đầy bát. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, phàm là thuộc về bản thân đồ vật, vô luận nhiều mệt mỏi nhiều vất vả, làm cũng đều sẽ nhiệt tình mà mười phần.
Mặc dù Hỏa Đông kêu la đến cửa hàng sau đó liền ăn cơm, nhưng tới sau đó ba người lại một khắc cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu dọn dẹp ra một cái ba người ở gian phòng lại làm bản thân đồ vật toàn bộ đều thu thập lưu loát. Tiếp xuống lại bắt đầu bận rộn cửa hàng cùng những phòng khác thanh lý.
Dòng dã bận rộn đến trưa, cho dù ba người thể lực đều đã viễn siêu thường nhân, nhưng là cảm thấy vô cùng đói khát cùng mỏi mệt.
Ba người vừa mới tọa hạ dự định ăn cơm nghỉ ngơi, không nghĩ đến Hỏa Đông đặt trước đồ dùng nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cũng liên tục đưa tới.
Thế là, mọi người lại là một trận bận điệu.
Thẳng đến màn đêm giáng lâm, ba người đem bàn ghế cùng đồ dùng nhà bếp bày ra tốt, nguyên liệu nấu ăn nên thiết cắt, nên ướp cũng toàn bộ đều ướp muối lên mới tính thu thập lưu loát.
Trước kia nhìn nhà người ta cửa hàng mỗi ngày đều là mở cửa kiếm tiền, có thể gặp được chúng ta bản thân, được rồi, hơi kém không đem ta eo nhanh chóng.
Cậu tử lúc này cũng không để ý tới cái gì tốt ăn khó ăn, trực tiếp cầm chén nước nóng liền cầm một khối phát cứng rắn làm mặt bánh bột lô gặm.
Chúng ta nhân quá ít. Nếu là thật kiếm được tiền, chúng ta có thể đến người phía trước thành phố đi lên mua mấy cái tiểu nhị.
Hòa Đông một bên rửa tay một bên cho mọi người ra chủ ý.
Chủ yếu là chúng ta ba cái đều không kinh nghiệm, cho nên lộ ra luống cuống tay chân, đợi đến ngày mai khai trương mà nói, đoán chừng sẽ loạn hơn, bất quá dù sao vừa mới bắt đầu, mọi người cũng đều đừng khẩn trương, chậm rãi quen thuộc sau đó liền tốt.
Lôi Dung cũng cùng cậu tử một dạng, căn bản không để ý tới cái gì tốt ăn khó ăn, một bên gặm bánh mì một bên cho mọi người động viên.
Đúng rồi, chúng ta mở cửa làm sinh ý, có phải hay không cũng nên có tên tiệm A.
Tựa như trước mặt Tôn ra hàng ra được, Liêu Trang tiệm quan tài gì.
Nếu không chúng ta liền kêu Trầm Phong thịt nướng trải.
Hòa Đông đống nhiên nhớ tới mọi người còn không có cho cửa hàng đặt tên, liền kêu lên.
Ha 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 ha, ngươi dám lên danh tự, cho dù Tiêu gia không đến giết ngươi, đoán chừng thôn trưởng cũng sẽ đình chỉ tu luyện truy sát tới.
Lôi Dũng cười ha hả.
Liên là A, sách chú ý bận rộn,
liền danh tự đều quên cho nổi lên, dù sao ta là thịt nướng cửa hàng, tổng không thể dùng môn trên đầu mặt khối này son phấn trải chiêu bài đi. Vậy chúng ta ngày mai còn khai không khai trương A? Phải mau nghĩ một cái mới được. Cậu tử cũng có chút gấp gáp. Nếu không gọi đại trạch sơn thịt nướng vô. Lôi Dung thử thăm dò nói ra. Vẫn được, bất quá cảm giác không đủ bá khí. Tranh thủ thời gian lại nghĩ một cái. Hòa Đông lập tức bình luận. Thật ăn ngon thịt nướng. Không tốt, lại nghĩ một cái. Khê Thủy Thôn thịt nướng. Ngươi dự định nhường Tiêu ra ngày mai sẽ đến tìm ngươi đây. Thơm ngào ngạt. Ta đi. Cái này cái tên quái gì? Quá quê mùa ba ba, còn không bằng gọi nhất đại hoàn đây. Hòa Đông gặp Lôi Dung cùng cậu tử càng nói càng không đáng tin cậy mà liền có chút sốt ruột. Ân, cái này không sai, nghe đi lên liền rất không tệ bộ dáng. Cậu tử ngươi cảm thấy thế nào? Đúng rồi, lợi ích thực tế còn bá khí, không sai, không nghĩ đến Hỏa Đông còn có lớn như vậy năng lực, nguyên lai ngươi tài hoa một mực bị mai một ở Đại Trạch Sơn bên trong. Vừa ra tới liền ào ào hướng bên ngoài bước lên, liền cái tên này, cứ như vậy định. Ngày mai sáng sớm ta liền đi làm theo yêu cầu chiêu bài, không được, sao có thể đợi đến ngày mai à, ta hiện tại liền đi nhìn xem có thể hay không nay ban đêm liền làm tốt. Ngày mai sáng sớm liền treo lên, cũng tốt đổ cái cắt lợi nha. Cậu tử càng nghĩ càng cảm thấy không sai, căn bản không để ý tới cùng hai người nói chuyện liền ở trong miệng nói nhỏ trực tiếp liền xông ra ngoài. Con hàng này cử chỉ điên rồ. Hắn tốt 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 nói ý gì? Hòa Đông còn không có làm minh bạch Lôi Dung cùng cậu tử đối thoại đây, kết quả cậu tử nhưng lại giống như gió chạy ra ngoài, liền nghi hoặc nhìn qua Lôi Dung hỏi. Hắn nói hắn đi làm theo yêu cầu chiêu bài, hy vọng ngày mai sáng sớm treo đi lên tốt đổ cái cắt lợi. Lôi Dũng một mặt nghiêm túc nói ra. Cái này ta nghe gặp, có thể danh tự còn không có quyết định đến làm thế nào chiêu bài A. Hắn thế nào liền chân chó mà vọt một cái liền đi đây. Danh tự không phải ngươi đều cho lên được không? Hai chúng ta đều không ý kiến, vậy liền nhanh đi làm theo yêu cầu, nếu không ngày mai đều khai trường, kết quả chiêu bài còn không có phủ lên đây, vậy coi như làm sao về sự tình. Lôi Dũng hơi mệt chút, nhắm mắt lại ngồi một bên vận công nghỉ ngơi, một bên nói ra. Ta không có đặt tên A. Hòa Đông nghi hoặc hỏi. Đặt tên thế nào? Cho dù thôn trưởng cùng căn thúc biết rõ sau đó cũng sẽ không đánh ngươi, thật không biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi bản thân đi chơi, ta bắt đầu vận hành công pháp, đừng quấy rầy ta. Lôi Dũng một bộ không yêu phản ứng bộ dáng nói ra. Ta lo lắng cái gì A? Hòa Đông có chút buồn bực, bất quá chờ nữa ngày gặp Lôi Dũng cũng không phản ứng bản thân, đành phải cũng thở phì phì ngồi xuống bắt đầu ăn lương khô của mình. Hôm nay ban đêm cậu tử lúc nào trở về Hỏa Đông cũng không biết, mà chờ hắn ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện môn trên đầu lúc đầu son phấn chiêu bài đã bị nhất đại hoản bà chữ cho thay thế đi. Cậu tử, ngươi thật đúng là đủ có thể, thương lượng đều không thương lượng liền trực tiếp đến một cái như vậy phá danh tự. Hỏa Đông nhìn xem đang kiểm tra loại thịt cậu tử, khinh bỉ nói ra. Ta cảm thấy danh tự không sai. Cậu tử liền cũng không ngẩng đầu, trực tiếp nói ra. Cái gì không tệ a, xem xét liền là đặt tên người là cái dế nhúi. Ân, cũng chỉ có dế nhui mới có thể lên ra như thế đất danh tự. Chỉ thấy Lôi Dung từ hậu viện đi ra, tựa hồ nghe được đối thoại của hai người, liền trực tiếp tổng kết nói. Đúng rồi, Lôi Dung lời này ta rất đồng ý, giống như vậy danh tự thật đúng là chỉ có dế nhui mới có thể nghĩ đến. Cậu tử tiếp tục túi đầu cắm lời nói. Chuyện của tôi lốt nét. Ý gì? Danh tự cũng không phải ta lên. Hòa Đông cảm giác giống như có chút là lạ. Không phải ngươi còn có ai. Bất quá khác xoắn suýt. Coi như ngươi lên không sai tốt đi. Dế nhúi. Cậu tử có chút phiền, trực tiếp cắt ngang nói chuyện của hắn. Liên dạng này, nhất đại hoàn thịt nướng cửa hàng ở ba người làm ồn bên trong khai trường, có lẽ là gia vị duyên cớ, có lẽ là bởi vì như thế nướng pháp kẻ khác cũng không biết, cho nên ngày đầu tiên buôn bán tình huống hoàn toàn vượt qua mọi người dự kiến. Chương 42, khai trương ngày đầu tiên. Hôm sau, dòng dã trà sát 5-6 ngày gió lớn rốt cục cũng đã ngừng, thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Sớm đã ở nhà không nhịn được người lớn cùng trẻ con môn đều rối rít đi ra ra môn, cho nên phi tuyết trấn trên người đi đường cũng so thường ngày muốn nhiều một chút. Đó là cái mặc dù bình thường nhưng lại đáng giá kỷ niệm thời gian, một số năm sau, rất nhiều người ở nghiên cứu Trầm Phong hoặc Khê Thủy Thôn phát triển lịch trình thời điểm, không cái nào không vắt hết óc xâm nhập phân tích hôm nay toàn bộ dị giới sở phát sinh tất cả. Sau đó lại cẩn thận thăm dò từng cái cân nhắc. Từ nhỏ xíu trong dấu vết tìm kiếm trong đó tồn tại tính ngẫu nhiên cùng tính tất yếu ở giữa ảnh hưởng cùng liên hệ. Tinh thuận lợi đem một ngày này đẩy hướng một cái Trầm Phong hoặc Khê Thủy Thôn thương nghiệp đế quốc cất bước ngày thần đàn, từ đó dẫn phát vô số người cùng bái cùng tôn sùng. Mà vừa mới mở ra cửa tiệm nhất đại hoàn,
cũng trở thành vô số người sùng bái không tiếc xa vạn dặm đến đây chiêm ngưỡng thăm viếng triều thánh chi. Bất quá, ngoại trừ chính đang đại trạch sơn bên trong nắm căn côn vội vàng chạy đi về nhà tìm vợ Trầm Phong bên ngoài, nhất đại hoàn thịt nướng cửa hàng cũng tại ba cái thôn dân ồn ào âm thanh bên trong khai trương. Bọn họ cũng không phải không có ý thức được hôm nay tầm quan trọng, nếu không Lôi Dũng ba người tại sao sẽ ở trời chưa sáng liền rời giường chuẩn bị đây. Ở một gian thu hẹp trong phòng bếp, Lôi Dũng, Hỏa Đông đứng sóng vai, nhìn xem chính vây tay đứng ở thất gỗ tử thương cậu tử. Cậu tử thì đứng ở phía trên, bắt trước Trầm Phong ngựa khí ý chí chiến đấu sục sôi hô. Các hương thân, hôm nay là chúng ta nhất đại hoàn khai trương ngày đầu tiên, cho nên ta hy vọng các ngươi nhất định phải đánh lên tinh thần, lấy mới tinh thần diện mạo kiếm tiền. Lên tiếng, cậu tử, làm sao nói đây? Hỏa Đông làm bộ ho khan nhắc nhở lấy. À, không đúng, không phải kiếm tiền à, là lấy mới tinh thần diện mạo phục vụ quần chúng, lấy ưu chất phục vụ, chế tạo rất kiếm tiền thịt nướng trải. Ngươi tại sao lại xách kiếm tiền? Hỏa Đông không nhịn được lại nhắc nhở. Đối Hỏa Đông nhắc nhở cậu tử không nhìn thẳng, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ở cái này tràn đầy hy vọng mùa. Cậu tử, bên ngoài vẫn đủ lạnh đây. Hỏa Đông cảm giác cậu tử nói chuyện có vấn đề rất lớn, liền lại nhắc nhở. Hỏa Đông, ngươi tiểu tử lại không nhắm phía trên tấm kia miệng túi, có tin ta hay không một cái tắt trên ngươi. Cậu tử dị thường nổi nóng quát. Hảo, ngươi nói a, kỳ thật lúc này ta cũng cảm thấy đó là cái tràn ngập hy vọng mùa. Hỏa Đông gặp cậu tử căm tức, liền vội vàng nhận thua. Cậu tử đổi một tư thế, một cái tay giơ lên cao, kết quả nhẫn nhị nữa ngày cũng không phun ra một chữ đến. Cuối cùng phất ống tay háo một cái thở phì phì đối Hỏa Đông quát, giảng. Còn nói ngông, ta đều không biết nên nói gì. Liền như vậy, tản. Nguyên bản một trận kích tình ngang dương buổi lễ khai trương liền dạng này qua loa tan cuộc, nhường vì lần này nói chuyện mà vụng trộm chuẩn bị rất lâu cậu tử phiền muộn vô cùng. Ba người thu thập xong tất cả đồ vật, sau đó ngồi ở chỗ đó chờ lấy khách nhân tới cửa, cậu tử túi đầu sinh Hỏa Đông ngột ngạt, Hỏa Đông giống như cái phạm sai lầm hài tử cũng túi đầu loay hoay bản thân ngón tay. Tham ăn Lôi Dũng thì ngồi không yên, một hồi đứng lên động nơi này, sờ một hồi sờ nơi đó. Thu hẹp trong phòng bếp ở an tĩnh bên trong phiêu đãng từng tia kiềm chế. Một nén hương, hai nén nhang. Theo lấy thời gian rời đổi, ba người cảm xúc dần dần biến lo âu. Làm sao không có khách nhân A? Hỏa Đông dù sao tuổi trẻ, đầu tiên bắt đầu đặt câu hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi. Cậu tử chỉ trích nói. Ta thế nào A? Cái gì gọi là bởi vì ta à? Hỏa Đông không phục. Ngươi luôn luôn cắt ngang ta nói chuyện, điểm xấu chứ. Cậu tử liếc miệng nói ra. Ngươi lúc đầu liền nói không đúng mà. Hỏa Đông mạnh miệng. Vậy ngươi có bản sự mà ngươi nói a? Ngươi lại không để cho ta nói. Tốt, các ngươi bóp cái gì a? Liền cắt lợi. Đều đừng lo lắng, không chừng hôm nay đám người đều ăn cơm một đây. Lôi Dũng gặp hai người giống sắp chiến đấu gà trống, liền ngắt lời nói ra. Ba người lần nữa lâm vào trầm mặc. Thẳng đến nhanh giờ ngọ thời điểm. Dĩ nhiên còn không có một cái khách nhân đăng môn, mọi người liền không ngồi yên được nữa. Không được, được ngẫm lại biện pháp. Cậu tử mở miệng nói ra. Ngoại trừ thét to kiếm khách còn có thể có cái gì tốt biện pháp. Ta khối lớn như thế lão đại ra ngoài thét to còn không đem người hù chạy. Hai người các ngươi lại không thể ra ngoài. Lôi Dũng phiền muốn nói. Cũng không quan hệ, không đến mức xui xẻo như vậy, thét to hai câu liền bị tiêu ra người nhìn thấy đi. Hỏa Đông cũng có chút gấp. Ai? Nếu không ta đi trước thử xem. Cứ như vậy ngồi không phải biện pháp, dù sao tiền thuê nhà nguyên liệu nấu ăn gì cũng tốn phí quá lớn. Lôi Dũng đứng lên tới nói. Thôi đi, ngươi cái này hình tượng ra ngoài thét to, nghe rõ biết rõ ngươi là kiếm khách, nghe không rõ còn tưởng rằng ngươi là cướp bóc đây, khác đến lúc đó khách nhân không có nha môn trực tiếp người đến. Cậu tử nghe xong lập tức phản đối nói. Ta đi. Cậu tử đứng lên, một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ đi đến cửa ra vào, chưng mấy lần miệng đều nôn không ra chữ đến. Nhẫn nhị nữa ngày quay đầu trông thấy Lôi Dũng cùng Hỏa Đông đều ở dùng ngao ước ánh mắt nhìn qua bản thân, liền hai mắt nhắm lại hạ quyết tâm, la lớn, nhất đại hoàn tiệm mới khai trương, giá cả ưu đãi, mỹ vị lợi ích thực tế, tuyệt đối để ngươi ăn một bát nghị hai bát ta. Rất nhiều thời điểm nhân chính là như vậy, vừa mới bắt đầu luôn luôn ngượng nghịu mặt mũi, nhưng chân chính vừa ngoan tâm buông xuống mặt mũi sau đó, liền sẽ phát hiện tất cả cũng bất quá như thế. Mau tới a, tiệm mới khai trương, ăn ngon không quý, vị mỹ lợi ích thực tế a. Cậu tử mặt dạn mày dày ở cửa ra vào giống lên. Hỏa Đông ngươi tiểu tử ngây ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Cũng đi cửa ra vào kêu a. Lôi Dũng gặp cậu tử kêu rất vui mừng, liền xông Hỏa Đông thiếu. Ta kéo không dưới mặt a, cảm giác quá mất mặt. Hỏa Đông có chút không có ý tứ. A, vậy ngươi về Đại Trạch Sơn làm tiểu thất đổi trở về kêu đi. Cho tới chưa không có sinh ý, Lôi Dung cũng có chút buồn bực, vọt thẳng Hỏa Đông quát. Ta cũng không thèm đếm xỉa. Hỏa Đông nghe xong đương nhiên không được, liền đành phải mất mặt đi ra ngoài đi theo cậu tử cùng một chỗ giao hàng. Mau tới à, nhất đại hoàn thịt nướng tuyệt đối để ngươi ăn một bát nghị hai bát ta. Giá cả ưu đãi, mỹ vị lợi ích thực tế, nhất đại hoàn thịt nướng cam đoan để ngươi nuốt mất đầu lưỡi à. Mau tới nếm thử à. Theo lấy hai người gầm rú, cũng đích xác hấp dẫn đến một chút khách hàng. Chỉ thấy một cái thương nhân ăn mặc trung niên nhân bị cậu tử tiếng la hấp dẫn, hắn đi dạo, tản bộ đi tới cậu tử trước mặt. Tiểu tử, ngươi cái này trong tiệm cái gì thịt nướng thật giống ngươi nói tốt như vậy ăn không? Ai? Viên ngoại gia, chúng ta tiệm này thế nhưng là tổ truyền bí phương thịt nướng, ta cam đoan ngươi chưa bao giờ nếm qua, tranh thủ thời gian đi vào nếm thử. Cậu tử gặp kéo đến người, liền hưng phấn nói ra. Ngươi tiểu tử có thể hỏi thăm một chút, cháu ta đại thăng thế nhưng là phi tuyết chấn nổi danh miệng cái nan, tăng thêm ta cả năm vào Nam ra Bắc, toàn bộ Ngộng Nguyệt Quốc chỉ cần gọi được danh hiệu mỹ thực ta toàn bộ đều nếm qua, ta hôm nay cho ngươi cổ động một chút, nếu quả thật hảo hảo ăn, ta cũng sẽ không ngắn ngươi tiền thưởng, nhưng nếu không tốt ăn, hừ, đừng nói là tiền cơm, ta ngay cả cửa hàng đều cho ngươi sốc. Chương 43, kẻ tham ăn Tôn Đại Thăng. Ngươi tiểu tử có thể hỏi thăm một chút, ta Tôn Đại Thăng thế nhưng là phi tuyết chấn nổi danh miệng cái nan, tăng thêm ta cả năm vào Nam ra Bắc, toàn bộ Ngộng Nguyệt Quốc chỉ cần gọi được danh hiệu mỹ thực ta toàn bộ đều nếm qua, ta hôm nay cho ngươi cổ động một chút, nếu quả thật hảo hảo ăn, ta cũng sẽ không ngắn ngươi tiền thưởng, nhưng nếu không tốt ăn, hừ, đừng nói là tiền cơm, ta ngay cả cửa hàng đều cho ngươi sốc. Tôn Đại Thăng nghiêng cái kia song cơ hồ không nhìn thấy mắt nhỏ khinh bị tinh cương đứng ở bên cạnh cậu tử. Ha ha, ta ánh mắt coi như có thể chứ, ngài xem xét đi lên liền là thấy qua việc đời người, cùng những cái kia nghèo kiết hủ lậu không có cách nào so, cho nên ta mới tới nhường lao ra ngài đi vào nhấm nháp, nếu là hợp ngài khẩu vị, ngài có rảnh lại nhiều đến mấy chuyến, nếu là không hợp, vậy cũng hy vọng lao ra ngài có thể quá nhiều chỉ điểm dịu dắt, lao ra ngài trong phòng mời đi. Luôn luôn đều có thể đều tương đối có thể nói cậu tử làm ra mặt kéo xuống sau đó, cũng không có mặt, vừa buồn xu nịnh nói. Hừ, coi như ngươi tiểu tử có chút nhãn lực. Tôn Đại Thăng nghe lấy lòng sau đó, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới, đi theo cậu tử hướng trong tiệm đi đến. Lao ra ngài là gọi món ăn hay là nhỏ để cử cho ngươi lấy phía trên. Cậu tử túi đầu không lưng cho Tôn Đại Thăng rót chén nước, sau đó hỏi. Ngươi để cử lấy lên đi. Làm sở trường làm hai phần tới. Tôn Đại Thăng cười toe toét ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tương đối thuận mắt cậu tử nói ra. Đúng vậy. Cậu tử một bên ứng với một bên đi tới nhà bếp. Tiến phòng bếp, cậu tử liền không nể mặt đối Lôi Dũng nói ra, làm sao xử lý. Kéo cái kén ăn, nghe ý tứ vẫn rất khó chơi. Ta đều nghe được, không sợ hắn tiểu tử kén ăn, liền sợ hắn chống đỡ ra bệnh đến, ngươi yên tâm đi, giao cho ta. Lôi Dũng vỗ một cái bộ ngực, tự tin nói ra. Cậu tử quay người ra ngoài, đi đến chủ cửa phòng cửa lúc, như cũ không yên lòng, lại quay đầu đối Lôi Dũng nói ra, vậy ta có thể giao cho ngươi à? Chúng ta cái này mới vừa an định lại, có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì phiền phức đến. Ân, ta có nắm chắc. Lôi Dũng một bên nói xong, một bên bắt đầu đem hỏa lên vượng, sau đó đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn từng cái bày ra đang đốt giá nướng phía trên công việc lưu đủ lên. Theo lấy thời gian rời đổi, thực vật ở Lôi Dũng cố ý tuyển dụng cây ăn quả tuổi đốt thiêu đốt hạ phát ra mùi thơm mê người. Lôi Dũng lại theo Trầm Phong bình thường dạy cho mình phương pháp, ở thực vật lên một lần lần soát lấy dầu trơn. Rất nhanh, một cỗ thịt nướng vị đạo theo gió từ phòng bếp phiêu tán đi ra, cửa hàng, đường đi khắp nơi đều phiêu tán thịt dê nướng mùi thơm. A, đây là cái gì vị đạo? Cái này vị đạo quá thơm. Tranh thủ thời gian tìm xem là từ nơi nào tung bay đi ra. Nhanh, nhanh. Mụ mụ, ta thật đói, ngươi dẫn ta đi ăn loại này đồ vật đi. Thơm như vậy vị đạo, đồ vật khẳng định ăn ngon. Mua chút mang trở về khẳng định sẽ lấy được lao ra khen thưởng. Lao nương phát bệnh lâu như vậy rồi, không có lương tâm cái gì cũng không quản không hỏi, lần này lao nương muốn hảo hảo ăn nhiều một trận cho mình bồi bổ. Theo lấy mùi thơm phiêu tán, cả con đường phía trên lập tức biến hỗn loạn lên, đám người nhao nhao bốn phía tra tìm mùi thơm nơi phát ra, mà một mực ngồi ngay ngắn ở nhất đại hoàn thịt nướng trải bên trong đại gia Tôn Đại Thăng giờ phút này căn bản ngồi không yên. Hắn là thương nhân không giả, hắn có chút tài sản không giả. Hắn cả năm vào Nam ra Bắc, nếm qua rất nhiều mỹ thực, hơn nữa miệng vẫn là phi tuyết chấn nổi danh kén ăn các loại những cái này đều không giả. Nhưng mà, hắn hôm nay hảo tâm vào cửa hàng nhấm nháp chỉ đạo lại là giả, hắn hôm nay có sự tình đi ra cấp bách, trên người căn bản là không có mang bạc, mà hiện tại trở về lại không tiện lắm. Nguyên bản hắn dự định hôm nay trước không ăn cơm trưa, chờ trở về sau đó lại để cho hạ nhân nấu cơm chính là. có thể bị cậu tử mạnh mẽ kéo lại, hơn nữa còn là ngày đầu tiên khai trương cửa hàng, hắn định dùng bản thân kén ăn miệng cùng ý kiến đến ăn bữa ăn không mà. Cho nên, từ đầu tới đuôi hắn một mực đều không dự định bỏ tiền. Chỉ muốn dựa vào lắc lư cùng ý hiếp đến giải quyết vấn đề. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, bản thân còn không có ngồi bao lâu liền từ bên trong bay ra khỏi mùi thơm, hơn nữa loại mùi thơm này bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lợi hại như vậy. Tôn Đại Thăng không khỏi nói thầm trong lòng lên, phải biết vẹn vẹn từ mùi thơm phán đoán, tay nghề này mảy may không thua Bạch Hổ Thành bên trong tiểu lâu, khách sạn, thậm chí có thể nói so những cái kia tiểu lâu, khách sạn đầu bếp kỹ thuật cao hơn. Một cái nắm giữ kỹ thuật giỏi như vật nhân, muốn nói không có chút nào mà bối cảnh nói ra đoán chừng ai cũng không phải họ, bởi vì chỉ bằng tay nghề này, nhà ai tiểu lâu cùng khách sạn đều sẽ liều mạng tranh thủ. Mà hiện tại thế mà xuất hiện ở nhà tiểu điếm này, mà bản thân còn giống như dự định tới ăn cơm chùa, may mắn bản thân mới vừa ngự khí còn không có quá mức, nếu không một khi chọc tới không nên dây vào người, hắc hắc, cái kia hậu quả liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Tôn Đại Thăng cũng không trang đại gia, bắt đầu một mặt hòa ái đi tới cửa ra vào đứng ở chính đang vội vàng thét to cậu tử bên người sáo ngữ. Ta đây ngồi nửa ngày, còn không biết huynh đệ làm sao xưng hô đây. Ta gọi Trầm Nhị Cậu, tất cả mọi người gọi ta cậu tử. Cậu tử mạc danh kỳ diệu nhìn thoáng qua Tôn Đại Thăng, kỳ quái hắn không đi ngồi chờ thức ăn mà cùng bản thân cái này dạy vò khốn khổ cái gì. Ân, không sai, tên rất hay. Tôn Đại Thăng lấy tay sờ lấy miệng, liên tục gật đầu, giả bộ làm một bộ rất hiểu làm được bộ dáng. Ta đi. Ta đây còn gọi tên rất hay. Con hàng này đầu óc không có sự tình đi. Bất quá cũng đích xác muốn so cậu đản cái tên này mạnh một chút. Cậu tử kinh ngạc nhìn Tôn Đại Thăng một cái, đầu có chút chuyển không quá mức, không minh bạch con hàng này muốn làm cái gì. Đành phải ứng phó nói ra, ha ha, nhận lao ra ngài quý ngôn, danh tự coi như có thể chứ, dù sao đều dùng nhiều năm như vậy, làm sao đều quen thuộc. Khác như vậy gọi lao ra ngài ngài, huynh đệ chúng ta mới quen đã thân, không cần khách khí như vậy. Nếu không liền là quá xem thường ta Tôn Đại Thăng. Tôn Đại Thăng giả bộ như một mặt không vui nói ra. Lúc nào ta là được mới quen đã thân a? Ta sao không biết rõ? Mới vừa rồi là cái nào Tôn Tử Tổng nhớ thương đập ta nhất đại hoàn cửa hàng đây? Làm sao cái này người của trấn trên đều là loại mặt chó? Thay đổi bất thường. Cậu tử thật nháo không rõ hắn muốn làm cái gì, đành phải nói ra, ai, tốt, đích thật là mới quen đã thân. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm giác ngươi cùng kẻ khác rất không giống. Cho nên ta mới qua kéo ngươi, ngươi thực vật lập tức liền tốt, một hồi liền cho ngươi mang đi lên. Không có sự tình, không lo lắng, quý điếm bên trong cái này đầu bếp tay nghề có thể đủ cao. Đây là từ cái kia mời tới a. Tôn Đại Thăng một mặt ta căn bản không gấp bộ dáng, tiếp tục cùng cậu tử sáo ngữ. Đầu bếp tay nghề thật là không tệ, bất quá cũng không thể cùng các ngươi những cái này thấy qua việc đời nhân so, đợi lát nữa ngươi cần phải quá nhiều lời bình mới đúng. Ngày trước ngồi uống nước bọn, ta ở thét to một hồi. Cậu tử có chút phiền, ta cho tới chưa tổng không thể chỉ ngươi một cái khách nhân a, vậy chúng ta còn làm cái giám a. Thế là liền bắt đầu thúc giục nói. Sao dám, là huynh đệ ta vừa mới nói bữa, cái này đầu bếp tay nghề, sao có thể là ta lợi bình được. Tốt, huynh đệ ngài làm việc trước lấy, ta đi vào ngồi chờ, không quấy rầy ngài. Tôn Đại Thăng gặp cậu tử không có tâm tư cùng bản thân nói chuyện, liền đành phải tạm thời từ bỏ. Chương 44, Hòa Bạo. Từ nhân loại ăn uống lịch sử phát triển nhìn lại. Thiêu nướng đoán chừng là nguyên thủy nhất chế biến thức ăn phương thức, loại này chế biến thức ăn phương thức không những cho nhân loại thân thể càng thêm khỏe mạnh, cũng cho nhân loại mang đến càng nhiều vô cùng mê người mỹ thực thực đơn. Bất quá kỳ quái là, Trầm Phong trước kia nhà thế giới từ lúc thạch khí thời đại liền đã bắt đầu thiêu nướng, ở dị giới cũng rất ít sử dụng. Cho nên nhất đại hoàn bên trong tung bay đi ra thịt dê nướng vị đạo lập tức bắt sống người đi đường phương tâm. Đám người theo mùi thơm đi qua một phen tìm kiếm sau đó, rốt cục phát hiện buổi sáng vừa mới khai trương thiêu nướng trại. Nhất đại hoàn. Nhìn xem một đám người tiến lên vây quanh đứng ở cửa ra vào cậu tử cùng Hòa Đông, Tôn Đại Thăng dùng hắn bén nhạy thương nghiệp khíu giác lập tức phát giác ra tình huống không ổn. Lúc này, hắn căn bản không để ý tới ngồi ở chỗ đó, vội vàng đứng dậy chạy đến phòng bếp, gặp Lôi Dũng vừa mới làm nướng xong thịt xin bỏ vào đĩa chuẩn bị bưng lên bàn, liền bị hắn một thanh ngăn lại, bởi vì hắn quá lo lắng, cho nên động tác có chút thô bạo, kết quả bị Lôi Dũng hiểu lầm trở thành cướp bóc, trực tiếp một quyền đem hắn đổ nhào ở. Ngay ở Lôi Dũng đại cước đang muốn đạp vào Tôn Đại Thăng ngực thời điểm, Tôn Đại Thăng lập tức kêu lên. Cao nhân dừng tay, ta là tới giúp cho ngươi. Tôn Đại Thăng một tay bưng bít lấy bị Lôi Dũng một quyền đánh sưng khuôn mặt, một bên hô lớn. Ân, là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Lôi Dũng nghe được Tôn Đại Thăng thanh âm, biết rõ hắn là cậu tử lạ gì thực khách, bất quá không minh bạch con hàng này làm sao chạy vào trực tiếp đoạt đồ vật, liền nghi hoặc hỏi. Không xong, bên ngoài thật nhiều người muốn xông vào, ngươi.
Hút, thật là đau, các ngươi thức ăn mà cửa hàng muốn phát hỏa.
Tôn Đại Thăng một bên bưng bít lấy miệng một bên nói ra.
Vậy thì thế nào?
Muốn xuất đại chuyện.
Quá nhiều người, muốn xuất đại chuyện.
Tranh thủ thời gian tránh một chút đi.
Tôn Đại Thăng không đầu không đuôi nói ra.
Lôi Dũng một mặt ngớ ngẩn nhìn xem Tôn Đại Thăng, nghĩ thầm buôn bán chạy còn không được không?
Con hàng này náo tàn đi.
Tôn Đại Thăng xem xét Lôi Dũng loại vẻ mặt này, liền biết rõ đối phương không có minh bạch bản thân ý tứ, liền trực tiếp lôi kéo Lôi Dũng cánh tay đi tới cửa hàng bên trong.
Hoặc,
nhiều người như vậy. Chỉ thấy cửa ra vào đen nghịt một mảng lớn nhân, nhao nhao la hét tầm ý lấy muốn mua phiêu tán mùi thơm thực vật, muốn không phải là cậu tử cùng Hỏa Đông ngăn đón, cái này nhỏ cửa hàng đoán chừng liền bị vỡ tung.
Bàn tử, nhanh vội vàng rút.
Ra ngoài ngăn lại những người kia, tuyệt đối đừng nhường tiến đến.
Lôi Dũng xem xét nhiều người như vậy cũng giật nảy mình.
Vội vàng kéo lại bàn tử nói ra.
Hiện tại làm sao bây giờ?
Tôn Đại Thăng mặc dù là thấy qua việc đời người, nhưng bây giờ quần tình xúc động phẫn nộ, hắn cũng không dám chủ quan.
Ngươi ra ngoài giúp ta cản một cái, ta cùng bọn hắn nói.
Lôi Dũng suy nghĩ một cái dắt lấy Tôn Đại Thăng cánh tay một bên hướng bên ngoài đi, một bên nói ra.
Hai người đi tới cửa hàng cửa ra vào, chỉ thấy Hỏa Đông cùng cậu tử hai người ở đoàn người trùng kích vào giống như trong biển rộng trôi dạt cô chu, lung la lung lay giống như tùy thời đều có khả năng lật thuyền.
Lôi Dũng lập tức đem Tôn Đại Thăng đẩy ra ngoài, để hắn tới tranh thủ thời gian cây đuốc đông cùng cậu tử gọi vào phòng bếp bắt đầu thịt nướng.
Sau đó rời làm ghế đứng ở phía trên, điều động linh lực la lớn, tất cả mọi người yên lặng một chút ta, muốn mua đồ vật tất cả câm miệng, ai muốn lại rêu rao bậy bạ liền không bán cho hắn.
Cửa ra vào đoàn người nghe được Lôi Dũng như thế nhất đều, toàn bộ đều ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn xem hắn.
Hôm nay tiệm mới ngày đầu tiên khai trương, khó được thụ mọi người hoan nghênh, bất quá chuẩn bị đồ vật hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều, nhưng là chỉ cần dựa theo tiệm chúng ta bên trong quy củ đến, hôm nay liền khẳng định có thể mua được.
Hiện tại ta trước cho mọi người giảng hạ quy củ A, ngàn vạn phải chú ý nghe.
Đệ nhất, xếp hàng mua số tiến vào cửa hàng.
Số 1 giá cả ngũ văn, người trả giá cao được.
Chính là người đó ra 5 văn tiền, liền có thể cái thứ nhất vào cửa hàng mua sắm.
Nếu như ra quá nhiều người, như vậy người nào ra nhiều, người đó liền cái thứ nhất đi vào.
Người trả giá cao được nha, ta nói rất rõ ràng đi.
Rõ ràng.
Ta ra lục văn.
Thất văn.
A, ta còn không tin, 10 văn.
Thế nào?
Khiêu chiến chút đấy.
12 văn.
Liền khiêu chiến mà thế nào?
Còn sợ ngươi hay sao?
15 văn.
Cái này Tôn Tử làm sao mua đồ vật cũng đoạn.
Xem thường nhất hắn cái kia bở dạng, ta ra 20 văn đẻ chết ngươi.
23 văn.
Đi qua một phen kịch liệt chiến đấu, đệ nhất danh giá cả bị nhất định ở 50 văn phía trên.
Đối với cái này, Lôi Dung cũng có chút mắt trợn tròn, hắn chỉ là gặp quá nhiều người, cho nên muốn dùng trước kia Trầm Phong đã từng nói qua biện pháp đến đơn giản khống chế một cái cục diện mà thôi. Nhưng bây giờ đệ nhất danh vậy mà ở đám người này lên nào hào hạ trực tiếp đã tăng tới 50 văn. Đây chỉ là cái danh ngạch à, cái gì cũng còn không có nhìn thấy đây, liền dạng này điên lên rồi.
Là Trầm Phong cái này chủ ý quá tốt rồi, vẫn là cái này một số người quá quê mùa hảo.
Tốt, tạ ơn mọi người cổ động, đệ nhất danh lấy 50 văn giá cả bị vị này tuổi nhỏ tiền nhiều, phong lưu phóng khoáng xoái ca mà chiếm được, thực sự phi thường chúc mừng ngươi à.
Ngươi là hôm nay bổn điếm vị thứ nhất khách hàng, cho nên, ta quyết định ngươi mua thức ăn mà toàn bộ bớt 20%.
Lôi Dũng lấy lại tinh thần mà đến. Liền lập tức lấy lòng lên.
Ôi, người điếm chủ này nhân nghĩa.
Còn đánh gây đây.
Lần này danh ngạch tiền lại cho bổ trở về không ít.
Nha, ngươi đừng nói à, tiểu tử này bình thường nhìn xem không ra thế nào, hôm nay như thế vừa đứng, còn giống như thật có điểm phong lưu phong khoáng ý tứ.
Thật là người có tiền à, ngươi nhìn xem nhân ra, vì một cái danh ngạch cũng dám không thèm đếm xỉa 50 văn, ngươi lại nhìn xem ngươi cái kia sợ dạng, đi theo ngươi thực sự là gặp vận đen tám đời.
Ha ha, chúc mừng thiếu gia. Thiếu gia Huy Vũ,
hắn không phải liền là trong nhà có mấy cái tiền bẩn mà sao?
Có cái gì không tầm thường?
Hướng về phía mùi thơm, cái này 50 văn liền hoa không oan uổng.
Chính là, ta muốn có tiền ta cũng đoạt cái này danh lạch.
Ai?
Ta kém một chút mà liền cướp được đệ nhất.
Quá xui xẻo, về sau đi ra ngoài nhất định muốn mang nhiều ít tiền mới được.
Ở đám người mồm năm miệng 10 nghị luận cùng ước ao ghen tị, một vị dáng người gầy yếu, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ Diệp công tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Giống con đấu thắng gà trống lớn một dạng, ngẩng đầu mà bước đi thong thả nhanh chân đi vào cửa hàng, lâm lúc vào cửa còn không quên quay đầu nhìn một chút nơi xa thỉnh thoảng cho hắn ném mị nhãn đại cô nương tiểu tức phụ. Cái này khiến hắn tâm lý chiếm được to lớn thỏa mãn. nghĩ không ra ta Diệp Đại Căn dĩ nhiên cũng có ngưu như vậy khí một ngày.
Hừ, cái này cũng làm cho những cái kia một mực trướng mắt ta lũ ngu xuẩn nhìn một cái, ta Diệp Đại Căn nâng cao lên cũng tuyệt đối không phải thứ hèn nhát.
Bất quá, một cái bỏ ra nhiều như vậy tiền, trở về giống như cũng không tốt lắm cùng lao cha bằng giao, không có sự tình, cùng lắm thì ta gây cấp bách ta liền khóc lớn, người nào để cho ta mụ mụ là hắn sủng ái nhất tiểu thiếp đây.
Nghĩ tới đây, Diệp Đại Căn yên lòng, an ổn ngồi ở trong tiệm uống trà, chờ lấy cậu tử bọn họ cho mình đưa tới mỹ thực.
Mọi người xem à, chúng ta anh Tuấn Tiêu Sái Diệp công tử cũng đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi mỹ thực mà, chúng ta cũng không thể yếu thế, hạng nhì danh ngạch hiện tại liền bắt đầu đấu giá, để cho chúng ta mọi người cùng đi nhìn xem vị nào mới là hôm nay vị thứ hai bên thắng.
Lôi Dũng nhìn một chút cũng đã ngồi ở trong tiệm Diệp Đại Căn, sau đó lại nhìn một chút trước mắt một nhóm vô cùng hâm mộ đoàn người, cũng không nén được nữa đối Trầm Phong sùng bái, tâm tình kích động lần nữa quát.
Chương 45, Trầm Phong trở về.
Tà Dương sắp chui vào hắc ám, nguyên bản còn tại Bắc Phong bên trong lóng lánh kim quang lúc này cũng biến đỏ sậm như máu.
Cành khô phía trên không biết tên đại điểu thỉnh thoảng phát ra từng tiếng tịch liêu kêu to, nhường toàn bộ đại trạch sơn lộ ra dị thường hoang vu cùng tiêu điều.
Xuân Nương đứng ở cửa động, ngơ ngác nhìn qua bị nhạt khói bao phủ mà lộ ra có chút mông lung đại trạch sơn.
Thẳng đến thân thể sắp cứng ngắc thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần mà đến, ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi.
Túi người cầm lấy góc cùng một chỗ có chút bén nhọn thạch đầu, sau đó đưa tay vươn hướng trong góc một khối cũng không dễ thấy mắt vách đá bên trên, ở cũng đã lít nha lít nhít vẽ rất nhiều đường dọc phương lại vẽ một đạo.
Sau đó lại một mặt lo lắng nhìn phía xa sơn động nhập khẩu.
Xuân Nương, thực sự là ngươi sao?
Nàng xoay người, quay đầu nhìn thoáng qua, gượng ép cười cười, Phượng Tiểu.
Làm sao?
Lại đang nghĩ Trầm đại ca.
Không, không có.
Ta ở chỗ này chờ một lúc.
Xuân Nương bị Phượng Tiểu nói toạc, không khỏi có chút thẹn thùng, vội vàng thể thốt phủ nhận.
Ai, thực sự là khó khăn cho ngươi, Trầm đại ca cũng đúng, vừa ra ngoài đều lâu như vậy, cũng không nói trở về nhìn xem.
Phượng Tiêu đoán giận nói.
Hắn cũng không có biện pháp, hẳn là nhanh trở về.
Xuân Nương gặp Phượng Tiêu đoán trách, liền lập tức giải thích.
Đúng vậy à, nặng như vậy trọng trách ép ở trên người hắn, hắn cũng là không có biện pháp, mắt thấy liền muốn tuyết rơi, hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng, có thể sớm ngày trở về.
Nghe được Xuân Nương giải thích, Phượng Tiêu cảm xúc cũng có chút hạ, nàng kéo lại Xuân Nương cánh tay thấp giọng an ủi.
Cha ngươi bệnh thế nào?
Phượng Tiêu nghiêng thân thể dựa vào Xuân Nương trên người, nghe được Xuân Nương hỏi thăm. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống tới, một mặt bi thương nói ra, không được, những thuốc kia căn bản không dùng được, ta rất sợ hãi, Xuân Nương, ngươi nói cha ta lại đi, ta nhưng làm sao bây giờ?
Sẽ không, Trầm Tam Thúc nhất định sẽ khá hơn.
Nghe Phượng Kiều nhẹ nhàng nức nở thanh âm, Xuân Nương cũng cảm thấy vô cùng bi ai, chỉ có thể mở miệng an ủi.
Ta mới vừa đi xem Tam Bảo mụ mụ, nàng tình huống cũng thật không tốt, đoán chừng rất khó sống qua cái này mùa đông.
Tiểu Hổ giống như cũng bắt đầu ho.
Xuân Nương, ngươi nói vì sao lão thiên như thế đuôi mù à, chẳng lẽ nhất định phải để cho chúng ta toàn bộ Khê Thủy thôn người đều chết mất sao?
Phượng Kiều cũng không nén được nữa nội tâm bi thương, không khỏi khóc ra thành tiếng.
Xuân Nương cũng không biết phải an ủi như thế nào Phượng Kiều, đành phải chăm chú đưa nàng ôm lấy, hy vọng có thể thông qua nhiệt độ cơ thể mình đến an ủi nàng bi thương.
Tịnh ở trong lòng không được lẩm bẩm, tướng công, ngươi đến cùng ở nơi nào à, nhanh trở về à, chúng ta Khê Thủy thôn đã nhanh không chịu được nổi.
Van cầu ngươi tranh thủ thời gian trở về đi.
Ngay ở Xuân Nương ôm lấy Phượng Tiểu bi thương thời điểm, Trầm Phong nhưng ở cự ly sơn động tam 10 cây số phương, nắm trong tay lấy một cái gậy gỗ, thở hồng hộc chạy về phía trước.
Về nhà mà thôi, ngươi đến mức như vậy liều mạng sao?
Chúng ta cũng đã liên tục chạy hết tốc lực 6 ngày, làm bằng sắt thân thể cũng không nhịn được hành hạ như thế à.
Dứt khoát tìm phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tốt.
Mục Linh Nhi bất giải nhìn xem gần như thoát lực Trầm Phong nghi hoặc hỏi.
Không được. Hai ngày này ta đều cảm thấy trong lòng không tự nhiên, rất không thoải mái, luôn cảm thấy Xuân Nương giống như đang kêu gọi ta, để cho ta tranh thủ thời gian trở về tựa như, ta lo lắng nơi đó ra sự tình gì, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng trở về.
Trầm Phong một bên điều động đan điền còn thừa không nhiều linh lực tiếp tục chạy như điên, một bên quyết đoán cự tuyệt nói.
Nghe Trầm Phong vừa nói như thế, Mục Linh Nhi cũng sẽ không nói cái gì, dù sao tu luyện cường giả tâm linh sức cảm ứng muốn xa xa vượt qua người bình thường. Hơn nữa Trầm Phong lại là một cái rất trọng tình ý người, cho nên duy nhất giải quyết biện pháp chính là mau chóng trở về.
Nghĩ tới đây Mục Linh Nhi lại mở miệng nói ra, nếu không vẫn là để ta cho ngươi truyền thâu một chút linh khí à, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, bên trong đan điền linh lực đoán chừng cũng đã nhanh khô kiệt, dạng này rất đau đớn thân thể.
Nếu như xui xẻo, không chừng còn sẽ lưu lại ám tật.
Không được, ta còn có thể kiên trì, hơn nữa hiện tại còn không biết trong nhà là tình huống như thế nào, ngươi trước cất kỹ linh lực, một phần bạn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, ngươi chính là lớn nhất át chủ bài. Trầm Phong vì giữ lại một chút ứng đối có chuyện xảy ra thực lực, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Vậy được rồi, tùy ngươi, thực sự không chịu nổi thời điểm nhớ kỹ nói cho ta là được.
Tốt.
Trầm Phong đơn giản đáp lại một cái, liền tiếp tục chạy đi. Đường núi khó đi, tăng thêm Trầm Phong cơ hồ thời gian dài buôn ba dẫn đến linh lực cơ hồ hao hết, thân thể độ nhạy thậm chí so người bình thường còn yếu hơn mấy phần, bởi vậy trên đường đi luôn luôn xuất hiện gập ghềnh, có tốt mấy lần đều hơi kém ngã vào vách núi. Bất quá cũng chính là bởi vì hắn liều mạng kiên trì, cùng sơn động cự ly cũng càng ngày càng gần.
Tốt, Phượng Kiều, Trầm Tam Thúc nhất định sẽ khá hơn, nhìn bộ dáng hắn hôm nay là không về được, Trầm Tam Thúc cùng Tam Bảo mụ mụ nơi đó cũng cần chăm sóc, trời tối, chúng ta trở về đi. Theo lấy bóng đêm càng ngày càng đậm, lạnh thấu xương hàn phong đem Xuân Nương cùng Phượng Kiều hai người thổi đắc chí phát run. Xuân Nương trơ mắt nhìn xem sơn động nhập khẩu, nhẹ nhàng vô vô Phượng Kiều thân thể, thất vọng nói ra. Ân Phượng Kiều nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, đứng dậy xoa xoa nước mắt, kéo Xuân Nương tay dự định trở về. Ngay ở nàng xoay người trong nháy mắt, ôi! Sơn động lối vào đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau, tiếp lấy lại là một trận toái thạch lăn xuống thanh âm. Xuân Nương cùng Phượng Kiều sững sờ, lập tức trốn đến đá đằng sau, thò đầu ra cảnh giác nhìn xem lối vào một cái hắc ảnh liệt lảo đảo nghiêng từ leo lên lên, sau đó lại ngã ngã đụng chút hướng phía bên mình đi tới. Bất quá, hắc ảnh còn không đi bao xa, liền lại ngã sấp xuống ở trên. Người nào? Xuân Nương cả gan hỏi một tiếng. A, làm sao còn có nhân? Nghe thanh âm còn có chút mà giống như là Xuân Nương. Xuân Nương, là ngươi sao? Ta là ngươi tướng công.
Trầm Phong bị ngã toét miệng hỏi.
A,
tướng công.
Trầm đại ca.
Thật là tướng công trở về.
Quá tốt rồi.
Xuân Nương gặp Trầm Phong trở về, lập tức bỏ qua Phượng Tiểu chạy qua.
Ha ha, là ta a, ta trở về.
Trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp được các ngươi. Bất quá đã trễ thế này các ngươi còn chưa ngủ, ở chỗ này làm cái gì?
Trầm Phong nghi hoặc hỏi.
Hứ?
Xảo cái gì xảo a? Xuân Nương mỗi ngày đều ở đây chờ ngươi có được hay không?
Phượng Kiều nết miệng nói ra.
Chờ ta?
Ra sự tình gì?
Trong thôn Phượng Kiều vừa muốn nói chuyện, liền bị Xuân Nương cắt ngang.
Không có sự tình, trước trở về rồi hãy nói a, nơi này quá mát, khắc đông lạnh gặp.
Xuân Nương lặng lẽ kéo một cái Phượng Kiều, cắt đứt nàng nói chuyện, một mặt khai tâm nói ra. Tướng công vừa mới trở về, nàng không muốn để cho hắn vừa trở về liền đối mặt không tốt tin tức.
Xuân Nương tiểu động tác bị Trầm Phong thấy nhất thanh nhị sở, bất quá nó nhìn xem Xuân Nương một mặt cương chịu nhìn xem bản thân, cho nên cũng không muốn phá hư loại này bầu không khí, hơn nữa bản thân mới vừa trở về cũng đích xác mệt mỏi, liền mở miệng nói ra, tốt, chúng ta cùng nhau về đi.
Phượng Kiều thấy vậy cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải đi theo hai người sau lưng hướng trong động đi đến.
Chương 46, vẫn là thôn trưởng lợi hại.
Các thôn dân đều có ngủ sớm thói quen, cho nên Trầm Phong trở về sau cũng không có quấy rầy kẻ khác.
Cùng Phượng Kiều sau khi tách ra, liền cùng Xuân Nương cùng nhau về đến bản thân trong nhà.
Ở Xuân Nương chăm sóc hạ rửa sạch hoàn tất, Trầm Phong mỏi mệt nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn xem Xuân Nương như cũ bận rộn thu thập Trầm Phong thay đổi quần áo bẩn.
Khác thu thập, ngày mai nói sau đi.
Không có sự tình, một hồi liền thu thập xong.
Nói đến đây, Xuân Nương tựa hồ nhớ tới cái gì, lại tranh thủ thời gian nói ra, thật xin lỗi. Ta quên ngươi mệt muốn chết rồi, ta liền cầm tới bên ngoài.
Ngươi!
Trầm Phong không nghĩ đến bản thân quan tâm bị nàng trở thành quấy rầy, có chút tức giận nói, khác thu thập, tranh thủ thời gian lên cho ta giường.
Xuân Nương nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong mang theo nóng rực ánh mắt, tựa hồ có chút hiểu cái gì, trắng non trên mặt nháy mắt đỏ bừng.
A nàng vứt bỏ trong tay quần áo, lề mà lề mề đi tới bên giường, túi đầu nắm vuốt bản thân ngón tay, lộ ra có chút không biết làm sao.
Đi lên A!
A Xuân Nương theo lời nằm ở trên giường, chỉ là cứng ngắc thân thể cho thấy nàng nội tâm khẩn trương.
Trầm Phong nhìn có chút đau lòng, liền giúp nàng đắp kín da thú chăn mền, nhẹ nhàng đưa nàng kéo, dùng cái mũi ngửi lấy nàng mang theo thoang thoảng tóc dài, ta ra ngoài những ngày này vất vả ngươi.
Trầm Phong định dùng nói chuyện phiếm đến làm dịu một cái bầu không khí.
Xuân Nương lắc lắc đầu, thịnh không có nói chuyện.
Kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian, ta cũng là rất muốn trở về, cho nên căn bản không cách nào tu luyện, chỉ cần vừa nhắm mắt. Liền cảm giác ngươi tựa hồ đang nơi xa kêu gọi ta.
A,
tướng công thật có thể cảm ứng được nơi này ra sự tình.
Xuân Nương nghe xong, lập tức không có khẩn trương, vội vàng hỏi.
Cái gì?
Ra cái gì sự tình?
Vừa mới ta liền gặp được ngươi đang ngăn trở Phượng Kiều nói chuyện, ta đoán chừng có chuyện gì, bất quá ta nhìn thấy các ngươi đều không nói tiếp, liền cho rằng không phải là cái gì đại sự tình, còn không có quá hướng trong lòng đi. đến tột cùng ra sự tình gì. Trầm Phong cũng giật nảy mình. Phượng Kiều cha và Tam Bảo mụ mụ tuổi tác cao, chịu không được nơi này rét lạnh, đều ngã bệnh, hơn nữa còn phi thường nghiêm trọng, Tam Bảo mụ mụ chỉ sợ rất khó sống qua cái này mùa đông. Còn có Tiểu Hổ gần nhất cũng một mực phát sốt ho khan, ăn tốt nhiều dược cũng không gặp khởi sắc. Xuân Nương quay người tiến vào Trầm Phong trong ngực thì thào nói ra. Như thế nghiêm trọng. Không được, ta phải mau chóng tới nhìn xem. Trầm Phong nhất nghe người ta mệnh quan thiên, sao có thể nằm các hạ liền lập tức ngồi đứng dậy đến. Tướng công, ngươi cũng không phải làng trung, còn mệt mỏi như vậy, nếu không nghỉ ngơi một cái lại đi đi. Xuân Nương nhìn xem mệt mỏi Trầm Phong, đau lòng nói ra. Không được, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi qua nhìn xem. Trầm Phong một bên nói xong, một bên nhanh chóng mặc xong quần áo xuống giường, hướng bên ngoài chạy đi. Ba ba ba, Tam Bảo, mở cửa ra. Trầm Phong rất nhanh đi tới Tam Bảo ra nhỏ nhà gỗ cửa ra vào, vội vàng vô môn hô. Trầm Phong thanh âm lập tức làm các thôn dân đều đánh thức, mọi người nghe xong là Trầm Phong thanh âm, liền đều đứng dậy đi ra cửa phòng. Kẹt kẹt. Tam Bảo một mặt tiểu tụy từ bên trong giữ cửa mở ra, nhìn Trầm Phong một cái, nghiêng người đem hắn nhường vào trong nhà, cũng không nói lời nào. Đại nương thế nào? Ta mới vừa trở về nghe Xuân Nương vừa nói liền tranh thủ thời gian chạy đến đây, là tình huống như thế nào? Có hay không uống thuốc? Trầm Phong chạy đến bên giường, nhìn xem ở vào trạng thái hôn mê Tam Bảo mụ mụ, lôi kéo tay của nàng, quay đầu hướng về phía Tam Bảo vội vàng hỏi. Mẹ ta nhiễm phong hàn, một mực ở phát sốt, ta đi trên núi hái chút dược, nhưng đều không dùng được, chúng ta lại không lang trùng, cho nên cũng không biện pháp. Lúc đầu ta muốn con ta mụ mụ xuống núi tìm lang trùng, căn thúc bọn họ nói bên ngoài quá lạnh, sợ ta mụ mụ không kiên trì nổi. Thôn trưởng, ta dự định hừng đông liền bản thân xuống núi tìm lang trùng đi. Tam Bảo nói đến đây, bên ngoài bị Trầm Phong đánh thức thôn dân cũng đều nhao nhao vây quanh tới. Thôn trưởng trở về. Núi bên trong vẫn là quá lạnh, người trẻ tuổi còn khá một chút, nhưng đại nương tuổi tác cao, vẫn là chịu không được a. Mọi người trước đừng nói cái này, các ngươi người nào biết rõ bọn họ là triệu chứng gì. Trầm Phong cắt ngang mọi người nghị luận mở miệng hỏi. Phượng Kiều cha, Tam Bảo mụ mụ cùng Tiểu Hổ đều là loại tình huống này, vừa mới bắt đầu ho khan phát sốt, chúng ta lại không lang trùng, chỉ có thể đi hái chút thảo dược trở về nấu, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Hiện tại Phượng Kiều cha và Tiểu Hổ còn tốt chút, nhưng Tam Bảo mụ mụ cũng đã ngủ mê một ngày. Từ mọi người trong miệng, Trầm Phong đã biết chuyện đi qua, nguyên lai ba người đều là trong lúc vô tình bị gió núi thổi tới chịu phong hàn, thân thể vốn liền không tốt, tăng thêm tuổi tác cao, cho nên liền bị cảm. Hơn nữa bởi vì không có đối chứng dược vật khống chế, trực tiếp tăng thêm chuyển trở thành viêm phổi. Ra Tam Bảo ra, Trầm Phong lại cùng mọi người cùng đi thăm Phượng Kiều cha và Tiểu Hổ, phát hiện hai người tình huống cũng là ở vào trọng độ cảm mạo trạng thái, đồng dạng không cho phép lạc quan. Cái này thật đúng là khó giải quyết. Ở cái này thiếu y ít dược trong hoàn cảnh, bất kỳ tật bệnh đều đủ để chí mạng. Quá muộn, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Trầm Phong chào hỏi mọi người tản, mình cũng trở lại trong phòng từ gia thú trong bọc tìm ra phía trước vài ngày từ thương điếm mua được mấy hộp thuốc tiêu viêm cùng thuốc cảm mạo. Đem hắn chia làm tam phần sau lại đi ra ngoài phân biệt đưa đến ba cái bệnh nhân trong phòng. Đối mặt Tam Bảo cùng Phượng Kiều đủ loại nghi vấn, Trầm Phong cũng không có ý định làm cái gì giải thích, trực tiếp nói ra, những cái này dược hẳn là quản chút dùng, các ngươi uy bệnh nhân ăn, sau đó lại để cho bọn họ uống chút nước sôi, đoán chừng sẽ xuất một chút mồ hôi, chú ý giữ ấm. Cái khác sự tình chờ ta lại ngâm lại biện pháp lại nói. Chờ ba cái bệnh nhân đều dùng xong dược sau, Trầm Phong mới lần nữa trở lại phòng của mình. Lúc này bởi vì Trầm Phong trở về mà buông lỏng tâm tính Xuân Nương đã ngủ. Trầm Phong cũng không có ngủ, mà là ngồi ở đống lửa phương mở ra thương điếm muốn nhìn một chút phải chăng có thể lại mua một chút dược vật cứu cấp. Nhị cấp hôn nguyên điếm. Còn thừa danh vọng 463-4 điểm sau đó xuất hiện ở Trầm Phong trước mắt vẫn như cũ là khối kia vải rách, phía trên trưng bày 6 dạng đồ vật. Đồ chơi ống giỏm, rượu sái, sữa bò, nồi sát, nồi lẩu liệu, thập tam hương. Không có dược vật, toàn bộ đều mua. Vì đổi mới thương phẩm, Trầm Phong lập tức mua toàn bộ đồ vật. Len keng, rất nhanh 6 cái thương phẩm lần nữa đổi mới. Sao nồi, azithromycin, bột ngọt, thấm gương, muối an, xì dầu. Toàn bộ mua. Trầm Phong đại khái xem xét, liền lại trực tiếp lựa chọn toàn bộ mua. Len keng theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên. Trước mắt trên màn hình xuất hiện hôm nay mua sắm số lần đã đủ, hoan nghênh lần sau quang lâm. Làm sao mua đồ vật số lần còn có hạn chế? Trước kia Trầm Phong đều là chọn mua đồ vật, hơn nữa cũng không có một lần mua qua 12 dạng đồ vật, cho nên hắn cũng không biết mua số lần còn có hạn chế. Bất quá lúc này cũng không để ý tới khác, mặc dù chỉ mua đến một hộp trưởng thành ạ dị dồ mỹ tỉn, nhưng làm sao cũng có thể đối bệnh tình đưa đến chậm lý giải dùng. Thế là, hắn lần nữa đem dược chia làm hai phần, trong đó Tam Bảo mụ mụ bệnh tình nặng nhất, cho nên phân cho nàng phân lượng cũng là nhiều nhất, còn dư lại thì đưa hết cho Phượng Tiểu cha. Tiểu Hổ mặc dù phát sốt, bất quá Trầm Phong đoán chừng đêm nay ăn vừa mới đưa qua dược sau, bệnh tình hẳn là không có vấn đề. Dù sao cái thế giới này cũng không có thuốc tiêu viêm tồn tại, cho nên thân thể kháng dược tính năng lực cơ hồ không có, dược vật hiệu quả cũng sẽ tối đại hóa phát huy ra. Đem mua được đồ vật chỉnh lý tốt, nên để vào Hỗn Nguyên Châu trực tiếp bỏ vào, giống nồi sắt, xào nồi, muối ăn trở những cái này tùy thời đều có thể dùng đồ vật, trực tiếp đặt ở trong phòng thuận tiện tùy thời sử dụng. Sau đó Trầm Phong cầm lấy khối kia có sách vở lớn nhỏ tấm gương, bày ra ở giường đầu một khối đầu gỗ, định cho Xuân Nương một kinh hỉ. Làm xong những cái này, Trầm Phong lại sẽ một bình rượu sái rượu đế cùng sữa bò riêng phần mình chia làm tam phần, sau đó cầm lần nữa đi ra ngoài đi tới bệnh nhân trong phòng. Tam Bảo, ngươi đem cái này trước thả trong nhà, ngày mai lão thái thái sau khi tỉnh lại, hâm nóng cho nàng uống, sau đó cùng ta tới. Đi xong Tiểu Hổ ra sau, Trầm Phong lại đem đưa cho Tam Bảo mụ mụ sữa bò giao cho Tam Bảo, sau đó mang theo Tam Bảo đi tới Phượng Kiều trong nhà. Phượng Kiều, mở cửa. Phượng Kiều ngươi ở bên cạnh nhìn xem a, Tam Bảo, ngươi đem cái này rượu bôi lên tới tay trên lòng bàn tay, sau đó xoa nơi này, cái này rượu cho ngươi, đợi lát nữa phải dùng bàn tay hoặc mềm mại bố trí uống rượu lau trong lòng bàn tay, gan bàn chân, cái trán, nách, phía sau lưng, trước ngực, phần cổ. Thẳng đến xoa hồng xoa nhiệt, bất quá phải chú ý giữ ấm, đừng có lại cảm lạnh. Tam Bảo ngươi cho Phượng Tiểu tra sát, Phượng Tiểu ngươi đi cho Tam Bảo mụ mụ lau sạch, dạng này cũng so sánh thuận tiện. Còn có, ta nơi này còn có chút mà dược, bất quá hôm nay không thể dùng lại, ngày mai ta tới nhìn xem tình huống sau lại nói. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, nếu như đói, nhớ kỹ cho bọn hắn uống cái này à, bổ thân thể dùng. Ở Trầm Phong dứt khoát lanh lẹ dưới. Sự chỉ huy, một mực lo lắng thật nhiều ngày Tam Bảo cùng Phượng Tiểu lúc này giống như rốt cục có dựa vào đồng dạng yên lòng, một mặt cảm kích nghe Trầm Phong căn dặn, vừa dùng lực gật đầu đáp. Chương 47, chúng ta xuống núi. Mặc dù Trầm Phong nghĩ hết biện pháp tới làm đủ loại sự tình, nhưng hiệu quả đến tột cùng như thế nào chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể làm hy vọng ký thác ở hiện đại dược vật uy lực phía trên. Làm xong những cái này sau đó, Trầm Phong gặp bản thân thực sự làm không được cái gì, liền trở lại trong phòng nằm Xuân Nương bên người nặng ngủ say. Liên tục mấy ngày buôn ba cùng thể nội linh khí hao hết, nhường Trầm Phong cả người giống như hư thoát một dạng. Cho nên, lần này cảm giác ngủ rất say sưa, thẳng đến các thôn dân nói chuyện thanh âm đem hắn đánh thức, hắn mới thư giãn một cái đau nhức vô cùng thân thể đứng lên đả tọa vận công điều tức. Một nén nhang sau, Trầm Phong đi ra phòng, phát hiện Xuân Nương không ở, liền trở về phòng cầm lấy bản gỗ phía trên một khỏa quả dại một bên gặm vừa hướng Tam Bảo phòng đi đến. Tam Bảo, đại nương thế nào? Còn không có cửa vào, Trầm Phong liền ở gặp chính đang trong phòng cho lão nương đút nước Tam Bảo. Thôn trưởng đến, ha ha, tốt hơn nhiều, thực sự là cảm ơn ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta đại ân nhân. Tam Bảo cao hứng buông xuống thủy đón tới. Làm sao? Đại nương tình huống khá hơn một chút. Trầm Phong cũng có chút kinh hỉ. Ân, ăn ngươi lấy ra dược, nửa đêm liền ra tốt nhiều mồ hôi, trời còn chưa sáng thời điểm liền tỉnh táo lại, còn la hét đói đây, cái này không ta mới vừa đem ngươi lấy ra cái kia màu trắng đồ vật uy qua, ta mụ mụ nói uống vào thật là thơm. Hắc hắc. Thôn trưởng, đó là thứ gì a? Nghe liền rất thơm. Tam Bảo vui tươi hớn hở nói ra, hoàn toàn không có tối hôm qua tiểu tụy cùng trầm mặc. Gọi là sữa bò. Bổ thân thể dùng, về sau chúng ta điều kiện tốt, ta nhường mọi người mỗi ngày đều có thể uống một chút bổ thân thể. Trầm Phong cười đi tới bên giường nhìn xem sắc mặt hiển nhiên hồng nhuận phơn phất rất nhiều Tam Bảo mụ mụ nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta cái này lão bà tử mệnh. Về sau ngươi liền là nhà của chúng ta ân nhân A. Tam Bảo mụ mụ thân thể vẫn tương đối suy yếu, gặp Trầm Phong tới, nghĩ gượng chống lấy lên nói lời cảm tạ, bị Trầm Phong đè lại. Nhìn ngài nói, chúng ta người một nhà, cái nào có cái gì ân nhân không ân nhân. Lão gia ngài chỉ cần chân thật làm thân thể dưỡng hảo, chính là ta cùng Tam Bảo phúc phận, không cần quan tâm khác sự tình, cái kia cũng giao cho ta cùng Tam Bảo đến giải quyết. Trầm Phong lôi kéo Tam Bảo mụ mụ tay, một mặt nghiêm túc nói ra. Cùng Tam Bảo hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát, Trầm Phong liền lại đi Phượng Tiểu cùng Tiểu Hổ trong nhà, Tiểu Hổ bệnh tình nhẹ nhất, cho nên uống thuốc sau, mặc dù còn kèm thêm nhỏ nhẹ ho khan, bất quá trên cơ bản xem như tốt. Phượng Tiểu cha cũng chính là Trầm Tam thúc tình huống cũng coi như có thể. Dù sao tuổi tác cao, khôi phục có chút chậm, bất quá bệnh tình xem như khống chế được. Cái này khiến Trầm Phong lần nữa may mắn hiện đại dược vật lợi hại cùng cái này còn không có đối dược vật hình thành kháng thể thế giới. Chuyện này giải quyết xong sau đó, Trầm Phong liền đi tới căn thúc trong phòng. Phát hiện căn thúc chính ngồi ở bên cạnh đống lửa lửa trước kia từ trên núi hái rau dại. Căn thúc. Trầm Phong chào hỏi. Tranh thủ thời gian vào đi, ta liền chờ ngươi đấy.
Gặp Trầm Phong cửa vào, Căn Thúc cười ha hả hô.
Ngươi vừa rồi đi qua nhìn đi.
Tình huống thế nào?
Bệnh tình hiện tại xem như ổn định lại, hẳn là không có việc gì mà.
Ân, vậy là tốt rồi, ta buổi sáng cũng đi qua nhìn, rất không sai, ngươi lần này cũng xem như cứu bọn hắn một mạng.
Nói thật, hiện tại ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi.
Căn Thúc cười nói ra.
Đều là người một nhà, chưa nói tới cái gì cứu mạng, liền là mọi người lẫn nhau nâng đỡ lấy vượt qua cửa ải khó khăn.
Trầm Phong nghiêm túc nói ra.
Tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên ngươi cái này thôn trưởng không có làm trò chơi.
Tiếp xuống ngươi có cái gì dự định?
Còn muốn tiếp tục lên núi sao?
Căn Thúc, ta cũng chính muốn theo ngươi thương lượng một chút, từ bây giờ tình huống đến xem, cái này núi lớn mặt thật đúng là không quá thích hợp chúng ta ở lâu, nếu không người trẻ tuổi còn khá một chút, tuổi tác lớn lao nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi.
Trầm Phong nói ra nơi này, dừng một chút lại tiếp lấy nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tuyển mấy người xuống núi tìm kiếm tình huống, nếu như thực sự không được ta có thể hay không đi cái khác thôn trấn hoặc trong thành.
Ai?
Ta cũng chính là cái này lo lắng không thôi, bất quá ngươi nói tình huống cũng đang làm, trước mắt ngoại trừ Dư Quý, Hữu Tài bên ngoài, còn có Lôi Dũng, Cậu Tử cùng Hỏa Đông bọn họ cũng đã đi Phi Tuyết Trấn.
Theo lấy Căn Thúc giảng giải, Trầm Phong cũng biết chuyện đi qua, mà cách làm của bọn hắn cũng phù hợp Trầm Phong ý tứ.
Hoàn toàn chính xác, muốn phát triển, muốn qua tốt nhất thời gian, không đi ra ngoài sao được.
Vô luận cừu hận gì cùng vấn đề, cũng tích cực hơn đối mặt và giải quyết mới là tốt nhất biện pháp. Nếu không cho dù giống đất chuột một dạng trong núi trốn cả một đời ngoại trừ bạch bạch lãng phí thời gian bên ngoài, vấn đề gì cũng không giải quyết được.
Trước kia không có thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện tại chí ít bản thân đã là tu luyện giả, cũng liền nắm giữ một chút đối kháng ngoại địch vô liếng.
Bản thân lại không có ý định làm bừa, thích hợp ẩn nút cùng tìm hiểu vẫn là rất có cần thiết.
Tư tưởng bên trên chiếm được thống nhất sau đó, Căn Thúc liền đề nghị Trầm Phong cũng mau chóng xuống núi.
Dư Quý cùng Hữu Tài hai người có thể che giấu, nhưng bọn hắn năng lực cũng quyết định bọn họ dò xét không đến cái gì có lợi tình báo, mà Lôi Dũng mấy người bọn hắn còn không phải rất ổn trọng, cho nên ta lo lắng bọn họ sẽ bởi vì quá mức liều lĩnh mà bị Tiêu gia phát hiện.
Trước mắt tốt nhất biện pháp liền là ngươi bản thân tự mình đi qua nhìn ở bọn họ, sau đó lại căn cứ tình huống quyết định chúng ta phải chăng lần nữa di chuyển đến cái khác phương.
Đối với Căn Thúc đề nghị, Trầm Phong có chút động tâm, từ xuyên Việt đến hiện tại, hắn một mực đều ở Đại Trạch Sơn bên trong giày vò. Nói thật hắn rất muốn đi xem phía ngoài thế giới rốt cuộc là cái bộ dạng gì, cũng muốn giải càng nhiều người tu luyện tình huống.
Cho nên, hắn suy tính sau đó, nhân tiện nói, được, ta trước nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó xuống núi tìm kiếm bọn họ.
Lần này trở về sau đó, liên quan tới Mộc Linh Nhi sự tình hắn cũng không có nói cho mọi người, mà là trực tiếp nhường Mộc Linh Nhi hóa thành tiểu thụ trạng thái đặt ở cửa sơn động trên một sườn núi, cho nên mọi người cũng vẫn không có phát hiện.
Mà tiếp xuống thời gian, Trầm Phong xảy ra khó được thân thể chỉnh đốn trạng thái, mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn liền đi tới Mộc Linh Nhi bên người vận công điều tức, bởi vì lần trước linh khí khô kiệt, trong kinh mạch có phương cũng nhận lấy một chút nhỏ nhẹ tổn thương, bất quá vấn đề đều không phải rất lớn, cho nên khôi phục tốc độ cũng đều tương đối nhanh.
Làm Xuân Nương biết được Trầm Phong lại muốn đi ra ngoài thời điểm, mặc dù cũng không có lên tiếng phản đối, nhưng cả ngày nhíu chặt lông mày nhường Trầm Phong cũng không khỏi hổ thẹn không thôi.
Ta tiễn đưa cho ngươi tấm gương ngươi không thích sao?
Đương nhiên ưa thích.
Tạ ơn tướng công.
Vậy những thứ này trời đều không gặp ngươi cười.
Ha ha.
Trầm Phong lập tức bị Xuân Nương gượng gạo tiếu dung làm tức cười, hắn bất đắc dĩ hít khẩu khí, ta biết rõ đối ngươi như vậy quá không công bằng, nhưng bây giờ thực sự.
Đừng nói nữa, Xuân Nương hiểu.
Ngươi yên tâm đi, cho dù vì chính chúng ta cũng nhất định sẽ mau chóng nghĩ ra giải quyết biện pháp, sau đó nhường mọi người quang minh chính đại đi ra Đại Trạch Sơn.
Trầm Phong một mặt kiên định nhìn xem Xuân Nương nói ra.
Mấy ngày sau sáng sớm, Trầm Phong đứng ở một khối trên tảng đá lớn, quay người quan sát đã có chút nhìn không rõ ràng thôn dân, lôi kéo sau lưng có một cái bọc da thú, bên trong không những tràn đầy Xuân Nương cho mình chuẩn bị vật phẩm, còn đem một Linh Nhi cũng đặt ở trong đó.
Trầm Phong đón Hàn Phong, nhìn qua xa xa dãy núi, sau đó hô lớn.
Chúng ta xuống núi.
Chương 48, còn có mở hay không?
Đối toàn bộ Phi Tuyết Trấn tới nói, nhất đại hoàn hỏa bạo không thể nghi ngờ là đối tất cả mọi người một cái to lớn trùng kích. Cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một nhà cửa hàng có thể ở khai trương ngày đầu tiên hỏa bạo thành bộ dáng này.
Ngoại trừ bán ra thực vật giá cả không nói, chỉ cần một tuyển số phí liền để nhất đại hoàn liền lừa một số lớn bạc.
Thẳng đến đêm khuya, Lôi Dũng ba người mới tính thanh rảnh rỗi.
Tuy nói ba người thân thể tương đối cường tráng, vào lúc đó cũng nguyên một đám bụng đói kêu vang mỏi mệt không chịu nổi, uống một chút mà thủy nghỉ ngơi một hồi, Lôi Dũng liền nhường Hỏa Đông đi phòng bếp tùy tiện tìm chút còn có thể ăn đồ vật cho mọi người đỡ đói. cậu tử cùng Lôi Dũng hai người thì bắt đầu tính toán thu nhập.
11-2.
Cậu tử cùng Lôi Dũng đều có chút choáng váng, một cái cửa nhỏ cửa hàng, ngày đầu tiên khai trương, liền kiếm lợi một nhà nông hộ gần nửa năm thu nhập. Chúng ta giống như gây họa. Cậu tử ấy đối Lôi Dũng nói ra.
Ân, lần này xong, thật không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này.
Ngươi quỷ nhiều chú ý, tranh thủ thời gian được ngẫm lại biện pháp.
Lôi Dũng cũng có chút mắt trợn tròn, nguyên bản định song điệu thấp chui vào, ngươi đây mẹ đều thành khua chiêng gõ trống, rêu rao khắp nơi.
Tuy nói Phi Tuyết Trấn là một cái nhân khẩu gần 30.000 đại trấn, hơn nữa bởi vì lý hoàn cảnh siêu việt nhường ngoại lai lưu động nhân khẩu cũng rất nhiều, nhưng hắn dù sao chỉ là một trấn A, rất nhiều người đều là đời đời kiếp kiếp ở tại một con phố khác, người nào không quen biết ai vậy.
Bản thân làm như vậy ra động tĩnh lớn như vậy, còn ẩn nút cái giám A, đoán chừng ngày mai, không chừng hôm nay đều có người của Tiêu gia tới xem xét.
Bản thân ba người lại lợi hại thì phải.
Làm thế nào đây?
Chẳng lẽ còn có thể đấu qua được thời đại sinh hoạt tại Phi Tuyết Trấn, gia đại nghiệp đại Tiêu gia?
Ta cũng không có biện pháp à, ta hiện tại đều không biết ngày mai tiệm này còn có mở hay không đây.
Cậu tử cũng buồn rầu nói ra.
Ai?
Vẫn là không có kinh nghiệm à, nếu là thôn trưởng ở chỗ này đoán chừng liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Lôi Dũng buồn bực tưởng niệm nổi lên châm phong.
Hôm nay người biết còn thiếu, ngày mai đoán chừng càng nhiều. Ta buổi chiều còn nhường Hỏa Đông đi Tôn gia trang cùng Ngựa Ánh Sáng thôn dự định tốt nhiều nguyên liệu nấu ăn đây, còn thanh toán tiền đặt cọc.
Cậu tử không khỏi có chút hối hận.
Thế nào?
Như thế hỏa bạo sẽ không liền tiền vốn đều bồi thường đi.
Nhìn ngươi hai ai thanh thán thở.
Hỏa Đông bưng nướng bánh bột ngô từ phòng bếp tới trông thấy Lôi Dũng cùng cậu tử mắt lớn trừng mắt nhỏ ở nơi đó phiền muộn, bất giải hỏi.
Bồi thường ngược lại tốt, vấn đề là hiện tại kiếm nhiều lắm, một ngày liền lừa 11 lượng bạc, ngươi nói làm sao bây giờ?
Cậu tử không có hảo hảo khí nói ra.
A, nhiều như vậy.
Vậy chúng ta còn không phát tài.
Vậy các ngươi còn một mặt chết cha ruột bộ dáng làm gì?
Hỏa Đông càng tò mò, kiếm tiền còn không được không?
Húng chi một ngày đều làm gần một năm tiền thuê nhà cho đã kiếm được.
Ngươi tiểu tử liền là không tim không phổi, chúng ta tới thời điểm căn thúc là bàn giao thế nào?
Hóa ra ngươi đều quên hết ta.
Điệu thấp chui vào a, như vậy gióng trống thua chiêng giày vò, ngươi không có ý định muốn ngươi mạng nhỏ.
Lôi Dũng hầm hừ cửa trách nói.
Vậy làm sao bây giờ?
Hiện tại cũng đã như vậy, vậy liền tiếp tục cứng rắn ra đầu làm chứ, thực sự không được lại nói.
Hỏa Đông cũng muốn lên lúc ấy xuống núi lúc ước định, kết quả hiện tại biến thành dạng này, hoàn toàn vượt quá ý của mọi người liệu.
Hỏa Đông nói đúng, hiện tại chỉ có thể là cứng rắn ra đầu làm, thực sự không được lại nói, nếu là ngày mai trực tiếp không khai trương mà nói, đoán chừng vấn đề càng nghiêm trọng.
Lôi Dũng nghĩ nghĩ, cảm thấy ngoại trừ liều chết cái khác cũng không cái gì biện pháp tốt. Đành phải định như vậy.
Ba người tâm sự trùng điệp ăn một chút đồ vật toàn bộ đều nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ban ngày cố kia hưng phấn sức lực. Ngày thứ hai buổi sáng Lôi Dũng mới vừa rời giường, liền nghe được từ bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Cao nhân, mở cửa ra a, ta là Tôn Đại Thăng.
Tôn Đại Thăng mang theo hai cái tiểu nhị mà đứng ở bên ngoài một bên gõ cửa một bên hô.
Làm sao ngươi tới sớm như vậy?
Lôi Dũng mở cửa nhìn xem Tôn Đại Thăng hỏi.
Cao nhân, ta mang cho ngươi giúp đỡ đến. Đoán chừng hôm nay nhân càng nhiều, lại không gia tăng nhân thủ mà nói, chỉ sợ các ngươi không chịu được nổi, cho nên ta liền mang theo hai cái tiểu nhị tới trợ giúp.
Tôn Đại Thăng trực tiếp nói ra.
Lôi Dũng không biết Tôn Đại Thăng đánh cái gì chủ ý, bất quá hôm qua Tôn Đại Thăng cũng đích xác giúp bản thân không ít việc, nếu như không phải nhân ra, phía bên mình còn không chỉ định được náo ra loạn gì đây.
Huống chi hiện tại hắn trực tiếp cho mình mang đến hai cái có sẵn giúp đỡ đến làm dịu trong tiệm áp lực cũng là rất không tệ, cùng lắm thì đến lúc đó cho bọn hắn một chút tiền. Coi như thuê bọn họ tốt.
Thực sự là cảm ơn ngươi, ta đây đang cần nhân thủ đây, nhanh tiến đến, nhanh tiến đến.
Kỳ thật Tôn Đại Thăng bản nhân cũng đích xác không có gì phôi tâm nhãn, hắn chỉ là xuất phát từ thương nhân mẫn cảm, gặp như thế sôi động sinh ý có chút trông mà thèm, thế là liền nghĩ biện pháp tiếp cận cùng lôi kéo Lôi Dũng ba người, nhìn xem có thể hay không cũng từ đó mò chút lợi ích mà thôi.
Mặc dù hai cái giúp đỡ chỉ có thể làm chút cửa hàng bên trong ra tay, phụ trách bưng thức ăn lên bàn cùng rửa rau hoặc chào hỏi khách nhân. Nhưng hai người gia nhập cũng làm cho Lôi Dũng ba người buông lòng rất nhiều.
Hơn nữa hôm nay mọi người cũng đều có một chút kinh nghiệm, có thể thỉnh thoảng rút sạch gan đồ vật, cho nên cho tới trưa xuống tới mặc dù cửa ra vào khách nhân rộn rộn ràng ràng, nhưng là không có giống ngày hôm qua dạng cơ hồ một ngày không ăn đồ vật.
Ngay ở Lôi Dũng ba người ở nhất đại hoảng mơ hồ mồ hôi như mưa thời điểm, Trầm Phong cùng Á Trụ, Tiểu Thất ba người cũng thông qua đường vòng tiến vào Phi Tuyết Trấn, tìm được chính đang làm công nhân bốc vác dư quý cùng Hữu Tài hai người.
Các ngươi nơi này tình huống thế nào?
Ta theo Hữu Tài tạm thời còn không có sự tình, bất quá ta lo lắng Lôi Dũng bên kia ra sự tình,
hắn động tĩnh bên kia quá lớn, hiện tại toàn bộ Phi Tuyết trấn ngoại trừ hài tử mất tích bên ngoài, bọn họ mở thịt nướng cửa hàng là càng náo nhiệt đề tài, cơ hồ mỗi người đều ở đàm luận. Dư Quý có chút lo lắng nói ra.
Ân, ta trong chốc lát đi qua nhìn xem tình huống rồi nói sau. Đúng rồi, các ngươi nơi này có cái gì liên quan tới Tiêu gia tình huống sao?
Trần Phong hỏi. Tạm thời còn không có gì đáng tin tin tức, có một lần ta cố ý cùng kẻ khác đàm luận Tiêu gia, có người nói hắn trước kia từng cùng kẻ khác cùng một chỗ đêm khuya từ Tiêu gia hướng Bảo Quang tự vận chuyển qua đồ vật. Cụ thể thứ gì người nào cũng không biết, bất quá nó nói trọng lượng không nhẹ. Hưu Tài đối Trần Phong nói bản thân tìm hiểu tới tin tức.
Coi như không tệ, căn thúc nơi nào còn lo lắng các ngươi không biết đánh như thế nào dò xét tin tức đây. Hiện tại nhìn đến các ngươi mới là lợi hại nhất, tiếp xuống tiếp tục tìm hiểu, Tam Bảo mụ mụ cùng Trầm Tam Thúc lần này ngã bệnh, cho nên ta muốn nếu như có thể nói, liền mau chóng giải quyết hết Tiêu gia vấn đề, sau đó nhường tất cả mọi người mau chóng từ trên núi chuyển đi ra.
Trầm Phong thật cao hứng khích lệ nói, nhìn thấy các ngươi bình an ta cũng liền yên tâm, các ngươi làm Lôi Dũng địa chỉ nói cho ta, ta đi hắn bên kia nhìn xem.
Dạng này, liền để Dư Quý mang các ngươi đi qua tốt, hắn đối bên này cũng coi là quen biết, biết rõ làm như thế nào đi.
Hữu Tài đề nghị.
Tốt, vậy chúng ta vẫn là trước đi nơi đó nhìn xem, đừng để cái kia Tam tiểu tử dẫn xuất cái gì phiền phức.
Trầm Phong nói xong, liền mang theo đám người hướng Nhất Đại Hoản đi đến.
Chương 49, tìm ai hợp tác.
Dĩ nhiên đến trên trấn, Trầm Phong mấy người lại mặc thú áo liền tương đối chói mắt, cho nên ở Dư Quý từ tỷ phu nơi đó tìm tới mấy món quần áo cũ nhường mọi người thay đổi, sau đó mới đi tìm Lôi Dũng bọn họ. Kỳ thật từ Dư Quý đến Lôi Dũng nơi đó cự ly cũng không xa. Từ hàng ra được xuôi theo mưa hoa đường phố một mực hướng nam hơn người thành phố đường nhỏ sau ở đi không được đến một dặm đường bộ dáng liền sẽ nhìn thấy thức ăn đường phố cùng mưa hoa đường phố tây bắc khúc quanh Nhất Đại Hoản. Bất quá mấy người mới vừa đi qua nhân thành phố đường nhỏ không có bao lâu thời điểm, sớm định ra kế hoạch liền bị bách cắt ngang. Những người này đoán chừng đều là đi thịt nướng điếm. Dư Quý đi ở Trầm Phong bên cạnh lặng lẽ giật giật y phục của hắn, mang theo khẩn trương nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật trên đường tụ năm tụ ba đoàn người cũng không có cho Trầm Phong mang đến cảm giác gì, đối với từng tại một hai giây thành thị sinh hoạt qua nhân tới nói, này một ít người lưu lượng thậm chí ngay cả náo nhiệt một chút phiên chợ nhỏ đều so ra kém. Hiện tại nghe được Dư Quý vừa nhắc nhở mới nhớ tới, đối dị giới tiểu trấn tới nói, dạng này quy mô đủ để gây nên mọi người coi trọng. Chúng ta trước khác trực tiếp tìm Lôi Dũng, trước ở đoàn người bên trong nhìn xem chung quanh tình huống. Mấy người các ngươi đều cơ linh một chút. Nhìn xem những người này có phải hay không đều là thật thực khách. Trầm Phong suy nghĩ sau đó nói ra.
Trầm Phong vừa dứt, liền nghe được bên cạnh ba cái vội vàng người đi đường nam tử nói chuyện thanh âm.
Đợi lát nữa ngươi có thể cơ linh một chút, chỉ cần ta nhất chế tạo ra hỗn loạn, ngươi liền thừa cơ lẫn vào đến bọn họ phòng bếp cho ta thấy rõ ràng.
Một cái phải trên mặt có khối vết đao, ăn mặc một thân ăn mặc nam tử một bên đối bên người hai cái ăn mặc toàn thân áo đen người trẻ tuổi nói chuyện, một bên vượt qua Trầm Phong đi đến phía trước.
Hai chúng ta một mực ở tiểu lôi núi trước mặt, không có phát hiện có khê thủy thôn nhân xuống tới à.
Trong đó một cái hơi gầy hắc ý nhân nói ra.
Đừng xem cái kia bao nhiêu nói nhảm, lão hắc nói hắn hôm qua rõ ràng nhìn thấy khê thủy thôn một cái giống như gọi cậu tử nhân ở nơi này trong cửa tiệm, chuyện này mà lại xử lý không tốt, trở về cẩn thận đại thiếu gia lột da của ngươi.
Mặt thẻo không kiên nhẫn nói ra.
Hơi gầy hắc ý nhân nghe được mặt thẻo nói như vậy sau, trên mặt thoáng hiện ra một tia oán hận, bất quá thoáng qua tức thì. Nguyên bản là túi đầu càng thêm thấp một chút, ngoài miệng lập tức trở về nói, lao ra ngài yên tâm đi, chỉ cần là khê thủy thôn, có ta huynh đệ ở, vậy hôm nay hắn liền không chạy khỏi.
Nghe được như thế, Trầm Phong trong lòng lột bột một cái, vẫn là bị phát hiện, nghe cái này ý tứ đoán chừng liền là người của Tiêu gia, thật đúng là âm hồn bất tán a, không được, phải mau nghĩ cái biện pháp ngăn lại.
Ba người nói chuyện không những Trầm Phong nghe được, A Trụ cùng Tiểu Thất cũng bởi vì linh khí cảm giác duyên cớ thính lực cũng tăng cường không ít, cho nên cũng đều nghe được.
A Trụ cùng Tiểu Thất một mặt ngưng trọng nhìn xem Trầm Phong.
Dư Quý, ngươi trực tiếp đi tìm Lôi Dũng, nhường hắn chuẩn bị cái an tĩnh phương, A Trụ cùng Tiểu Thất đợi lát nữa nhìn ta phải ánh mắt làm việc.
Trầm Phong quyết tâm liều mạng, đi mẹ nhà hắn đầu xả, một ngày nào đó đem ngươi đầu rắn cho bẻ gãy.
Dư Quý đi rồi, Trầm Phong nhường mọi người tận lực ra tốc theo đuôi mặt thẻo ba người thẳng đến Nhất Đại Hoản bên cạnh, bởi vì Nhất Đại Hoản người lân cận tương đối nhiều, cho nên vội vàng người đi đường mặt thẻo cũng không có chú ý tới Trầm Phong.
Ngay ở ba người vừa mới quẹo vào một cái không người nơi hẻo lánh lúc, Trầm Phong liền gầm thét một tiếng, Mục Linh Nhi, làm bọn họ cho ta trói lại.
Tiểu Thất, Á Trụ cũng cùng ta cùng tiến lên.
Trầm Phong vừa dứt lời, Mục Linh Nhi cành liền vèo một cái chạy ra ngoài, lượn quanh ở mặt thẻo chân thượng tướng hắn ngã sấp xuống ở.
Ba.
Ai yêu.
Người nào mẹ hắn mặt thẻo nhất thời không có kịp phản ứng liền hung hăng lấy mặt hướng tư thế ngã tại phía trên. Tiểu thất nhìn thấy liền một cái bước xa xuống tới, một quyền nện ở mặt thẻo cái hót, đem hắn đập ngất đi.
Ai nha? Các ngươi là ai? Dám ở động thủ trên đầu thái tuế.
Hơi gầy hắc y nhân gặp một lần có người đánh lén, liền cùng một cái khác hắc y nhân cùng một chỗ dọn xong phòng bị tư thế quát.
Các ngươi là người của Tiêu gia?
Trầm Phong hỏi.
Nhà A.
Biết rõ chúng ta là người của Tiêu gia còn dám động thủ, xem ra là có chuẩn bị mà đến A.
Hơi gầy hắc y nhân lặng lẽ cùng một người khác xử cái chạy trốn ánh mắt sau, mở miệng nói ra.
Các ngươi là đến náo chuyện?
Trầm Phong lại hỏi.
Hừ. Nhìn đến ngươi biết đến vẫn rất nhiều nha.
Bất quá, ngươi xác định liền Tiêu gia sự tình ngươi cũng dám quản.
Hơi gầy hắc y nhân nhìn thoáng qua nằm phía trên mặt thẹo, có chút chế rêu nói ra.
Xác nhận liền tốt, để tránh liên lụy vô tội.
Trầm Phong chậm ung dung nói xong, sau đó phất phất tay.
Loại tình huống này Trầm Phong căn bản không cần động thủ, có một linh hai cây cảnh trực tiếp công kích hạ bản, mà tiểu thất cùng A trụ năng lực cũng xa xa vượt ra khỏi hắc y nhân, cho nên, hai vị hắc y nhân rất nhanh liền giống mặt thẻo một dạng bị nện choáng ở Trầm Phong dưới chân.
Lúc này, lấy được tin tức Lôi Dung cũng từ cửa hàng cửa sau lao đến, kéo vào trong tiệm, sau đó tìm Tĩnh Lặng Phương giam lại.
Trầm Phong khoát tay cắt đứt chính một mặt hưng phấn muốn mở miệng Lôi Dũng nói ra.
Cửa hàng tiểu viện bên trong còn có cái đồ ăn hầm, nếu không ném ở trong đó đi.
Lôi Dũng hỏi.
Được, chú ý nhìn một chút, đừng để bọn họ chạy trốn, có rất nhiều sự tình còn muốn hỏi bọn họ đâu.
Tốt, nơi này không phải nói chuyện vương, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào.
Sau khi nói xong, Trầm Phong giúp đỡ đám người đem hôn mê ba người ném vào trong sân hầm.
Sau đó mới cùng Lôi Dũng đi tới ở gian phòng nghe Lôi Dũng cho mình giới thiệu tình huống.
Thật không nghĩ đến liền nhanh như vậy bị Tiêu gia phát hiện, ngươi nói chúng ta nên làm gì?
Lôi Dũng bất đắc dĩ hỏi.
Hiện tại tốt nhất biện pháp liền là chúng ta toàn bộ nhân đều muốn ẩn nấp lên, cửa hàng tìm những người khác đến đứng ở trước sân khấu, chỉ là cái này cá nhân không dễ tìm cho lắm, ngươi nhìn dư quý tỷ phu được hay không?
Chúng ta có thể cho hắn một chút chia.
Trầm Phong hỏi.
Cái này ta cũng làm không minh bạch. Những chuyện này cậu tử quỷ điểm nhi tử nhiều, ta đi đem hắn gọi tới.
Lôi Dung đối những cái này không hiểu, liền nghĩ đến cậu tử, ngẩng đầu dò hỏi.
Hắn chỉ sợ không ổn, dù sao hắn vẫn luôn ở tại Phi Tuyết Trấn, cho tới bây giờ không có làm qua cái khác sinh ý, hiện tại đột nhiên xuất hiện một nhà cùng hắn hàng ra được không hề quan hệ cửa hàng, chỉ sợ cũng sẽ gây nên hoài nghi.
Cậu tử tới nghe nói sau, trực tiếp hủy bỏ ý nghĩ này.
Đối với cậu tử ý nghĩ, Trầm Phong cùng Lôi Dung cũng đều cảm thấy có đạo lý, không khỏi bắt đầu trầm mặc.
Kỳ thật nhân tuyển cũng không phải không có, chỉ là có chút mạo hiểm thôi.
Cậu tử trầm tư một hồi lại nói ra.
Người nào?
Tôn Đại Thăng.
Hán.
Làm được hả?
Tôn Đại Thăng là ai?
Trầm Phong nghi hoặc nhìn xem Lôi Dũng cùng cậu tử hỏi.
Một cái thực khách, buổi sáng còn cùng ta dò xét ý nghĩ đến gia nhập đây, bất quá bị ta trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, chúng ta đây chính là đại sinh ý, không phải ai muốn thêm liền có thể gia nhập.
Đi qua cậu tử một phen giới thiệu sau đó, Trầm Phong mới biết được chuyện đi qua, hơn nữa còn có tương đối rõ ràng gia nhập mục đích, như thế nói đến Tôn Đại Thăng thật đúng là một cái thích hợp nhất nhân tuyển, nhưng lại không biết là có hay không có thể đáng tin.
Được rồi, chúng ta còn là đừng bản thân ở chỗ này suy nghĩ bậy bạn, người khác không phải ở chỗ này sao?
Trực tiếp đem hắn gọi tới tâm sự, nhìn xem tình huống lại nói xong rồi.
Trầm Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy trực tiếp gặp mặt nói chuyện muốn so bản thân mấy người ở chỗ này đoán mò mạnh hơn nhiều. Cho nên liền đề nghị.
Được, tiểu tử kia sau khi biết khẳng định sẽ đem miệng đều cho cười sai lệch.
Cậu tử trêu chọc một câu, liền quay người rời đi phòng ra ngoài tìm người.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tôn Đại Thăng nhập bọn.
Hai ngày này sự tình ta đều nghe bọn họ nói, phi thường cảm tạ Tôn lão bản xuất thủ tương trợ, vừa mới ta nghe cậu tử nói Tôn lão bản cố ý gia nhập tiểu điếm.
Trầm Phong ngồi ở Tôn Đại Thăng đối diện nhìn xem ngồi ở đối diện Tôn Đại Thăng nói ra.
Đúng rồi, Tôn mỗ thật có ý này, không biết Thẩm lão bản cần điều kiện gì.
Tôn Đại Thăng đè nén nội tâm kích động mở miệng nói ra.
Kỳ thật mấy năm gần đây hắn sinh ý đều là trực tuyến trưởng, hắn sở dĩ tới trợ giúp Lôi Dũng bọn họ, mục đích cuối cùng nhất đồng dạng là trộn lẫn vào một cước, liền chính hắn đều không có nghĩ đến cơ hội dĩ nhiên nhanh như vậy đến.
Kỳ thật chúng ta nguyên bản cũng không có tìm kiếm đối tác dự định, bất quá ngươi cũng thấy được, nơi này nói thật bởi vì kinh nghiệm không đủ dẫn đến kinh doanh cùng quản lý trên đều xuất hiện không nhỏ lỗ thủng cùng hỗn loạn, hơn nữa lần này Tôn lão bản cũng hao tâm tổn trí tốn sức giúp chúng ta đại ân, ta cũng nghe Lôi Dũng nơi đó biết được ngươi là rất có kinh doanh kinh nghiệm nhân, cho nên mới để cho cậu tử đem Tôn lão bản mời tới nói chuyện, nhìn xem hai bên có hay không hợp tác cơ.
Hội.
Nếu như thích hợp,
chúng ta có thể cường cường liên hợp đem hắn làm mạnh làm lớn, sau này đừng nói Tiểu Tiểu Phi Tuyết Trấn, cho dù là toàn bộ đế quốc cũng chắc chắn che kín chúng ta cửa hàng. Về phần nói đến hợp tác điều kiện, Tôn lão bản cũng thấy được trước mắt hòa bê. Ảo tình huống, cho nên lợi nhuận tiền cảnh tin tưởng Tôn lão bản cũng tràn đầy lòng tin. Bất quá, ta còn có thể hướng Tôn lão bản tiết lộ một câu, phía sau thêm ta còn sẽ bắt tay vào làm đem loại hiệu quả này vô cùng lớn mở rộng ra ngoài, chí ít nhường toàn bộ Mộng Nguyệt quốc tất cả mọi người đều biết rõ Nhất Đại Hoàn danh tự, thậm chí sẽ lấy đến Nhất Đại Hoàn ăn cơm làm vinh. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó tùy ý nói bản thân đại khái phát triển tư tưởng. Bên cạnh cậu tử, Lôi Dũng, Tôn Đại Thăng ba người thì nghe được trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi không có tất yếu như thế giật mình, những cái này đều là tiện tay làm chuyện nhỏ, không tin lời nói cũng không quan hệ, chúng ta có thể chỉ nói cái tiểu điếm này hợp tác. Trầm Phong gặp vẻ mặt của mọi người, liền không còn nói tiếp. Ta tin tưởng. Lôi Dũng một mặt nghiêm túc nói ra. Ta cũng tin tưởng. Cậu tử cũng đi theo tỏ thái độ. Tôn Đại Thăng lấy bản thân vào Nam gia Bắc nhân sinh lịch duyệt, cũng nhìn ra Trầm Phong nói chuyện sở toát ra tới cường đại tự tin và Lôi Dũng cậu tử đối với hắn cái chủng loại kia vô điều kiện tin phục. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không biết loại tự tin này cùng tin phục đến từ đâu, nhưng hắn có thể từ song phương trong lời nói cảm nhận được phần kia chân thành cùng vô vị. Hắn không minh bạch lớn như vậy sự tình làm sao sẽ từ hắn trong giọng nói thấu lộ ra một loại tiện tay làm bình thản, bất quá trực giác của hắn nói cho bản thân cần lập tức ôm chặt đầu này đùi, có lẽ đây chính là bản thân trở mình duy nhất cơ hội. Nhận được Thẩm lão bản để mắt, ta nguyện ý gia nhập trong đó, không biết Thẩm lão bản hiện tại cần ta làm thứ gì. Nếu như chỉ hợp tác nhà tiểu điếm này, vậy ngươi liền lấy 200 lượng bạc nhập cổ phần hai thành, thời gian là một năm kỳ hạn. Nhược Minh năm còn muốn hợp tác đi xuống, cái kia cụ thể điều kiện đến lúc đó chúng ta có thể tại căn cứ tình huống tiến hành hiệp thương. Nếu như Tôn lão bản dự định trường kỳ cùng Nhất Đại Hoàn tên tiệm hợp tác, vậy liền lấy 1 vạn lượng bạc nhập cổ phần một thành, thời gian là 5 năm kỳ hạn. Kỳ hạn đến sau, nếu Tôn lão bản như cũ nguyện ý hợp tác, chúng ta liền tiếp tục hợp tác xuống dưới. Mặt khác, còn có một cái điều kiện, vô luận lựa chọn phương thức gì hợp tác, gần nhất khoảng thời gian này, Tôn lão bản đều muốn lấy Nhất Đại Hoàn lão bản thân phận xuất hiện, Lôi Dũng bọn họ ta sẽ nhường bọn họ rút lui trước xuống. Tới đi làm một món khác sự tình, bất quá ngươi có thể yên tâm, phòng bếp phương diện ta sẽ an bài bọn họ rút sạch trước dạy dỗ mấy cái đồ đệ đến trèo chống tràn diện. Không biết Tôn lão bản ý như thế nào? Trầm Phong nói xong, bưng lên bên cạnh nước trà uống một ngụm, liền không lên tiếng nữa. Tốt, ta đáp ứng, ta lựa chọn 5 năm kỳ hợp tác, bất quá một thành phần tử có phải hay không thiếu chút? Tôn Đại Thăng suy nghĩ trong chốc lát, liền mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi hiện tại căn bản không biết lần này thành mang ý nghĩa gì, cho nên mới có thể nói ra cái này, bất quá ta có thể nói cho ngươi là cái này đã là ta có thể ra cao nhất giá tiền, cũng chính là mấy người bọn hắn ở ta không biết tình huống dưới làm ra dạng này sự tình, nếu không cũng tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Chờ ta đem một chuyện khác kiện giải quyết sau đó, đó mới là chúng ta chân chính bắt đầu kiếm tiền thời điểm, khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng lần này thành phân lượng. Bởi vì sự tình quá lo lắng, cho nên Trầm Phong cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói ra ranh giới cuối cùng. Ta có thể hỏi thăm Thẩm lão bản cần phải đi xử lý sự tình gì sao? Có lẽ cũng có ta Tôn Đại Thăng có thể giúp được một tay phương. Tôn Đại Thăng gặp Trầm Phong nói như vậy, liền biết rõ không có quay về hơn, bất quá cái này kết quả đối bản thân tới nói cũng đã rất hài lòng, xuất phát từ thương nhân cẩn thận, không khỏi nhiều hỏi một câu. Tôn lão bản yên tâm, chúng ta sự tình cùng cửa hàng không có quan hệ. Hơn nữa hiện tại sự tình không có giải quyết, cho nên cũng không thuận tiện tiết lộ quá nhiều, còn mời Tôn lão bản thứ lỗi. Trầm Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Gặp Trầm Phong không nói, Tôn Đại Thăng cũng đoán không ra át chủ bài, bất quá chỉ cần cùng cửa hàng không có quan hệ là được. Tốt, vậy ta đây bên cũng không cái gì vấn đề, không biết tiếp xuống Thẩm lão bản dự định làm thế nào. Rất đơn giản, thu đến nhập cổ bạc sau đó, hiệp ước liền coi là bắt đầu, ngươi liền lấy cửa hàng lão bản thân phận xuất hiện. Tình hướng ra phía ngoài tuyên bố là ngươi bản thân cửa hàng, phòng bếp bên kia ngươi trước phái mấy cái cơ trí tiểu nhị học tập, ta người cần trước toàn bộ rút lui đi ra. Kinh doanh phương diện trước dựa theo trước mắt hình thức tiến hành. Mặt khác chúng ta cũng sẽ không rời đi Phi Tuyết Trấn, cho nên cái khác gặp được vấn đề gì, chúng ta có thể căn cứ tình huống tùy thời hiệp thương. Tốt, ta hiện tại liền trở về gom góp bạc, buổi chiều liền đưa tới. Tất nhiên hạ quyết tâm, Tôn Đại Thăng cũng không giả mồm, trực tiếp đứng lên tới nói. Thôn trưởng, ngươi đây là đang hố cái kia hàng đi. Thật thu hắn 1 vạn lượng bạc. Vậy chúng ta có phải hay không muốn mau chóng làm tốt trốn chạy chuẩn bị? Cậu tử lo lắng nói ra. Ai? Ta vẫn là quá coi thường những cái này thương nhân rồi, bọn họ khíu giác quá linh mẫn. Ngươi cho rằng 1 vạn lượng bạc liền rất nhiều sao? Cái này Tôn Đại Thăng thật đúng là có phúc,
lần này hắn thế nhưng là kiếm lợi lớn. Nhìn xem Tôn Đại Thăng vội vã bóng lưng, Trầm Phong cảm thán nói ra.
Đúng rồi, cậu tử, Lôi Dũng, các ngươi mau chóng tìm một cái tĩnh lặng phương, một khi Tôn Đại Thăng tiếp nhận cửa hàng sau, chúng ta mấy người liền cần mau chóng ẩn nấp lên tìm hiểu tin tức. Chờ hắn bạc đưa tới sau đó, các ngươi liền muốn phụ trách mời chào có thể sử dụng nhân tài, nhường bọn họ lợi dụng đủ loại biện pháp cùng con đường đi thăm hỏi Tiêu gia tất cả sự tình. Để chúng ta tùy thời bạo khởi chống lại. Thôn trưởng, ngươi mới vừa nói nhường Tôn Đại Thăng trước tìm người mấy cái tiểu nhị tới học tập, bọn họ học được sau đó, nếu như thiếu sự hợp tác, còn không phải đoạt chúng ta sinh ý à. Này một ít có phải hay không không quá thỏa đáng a? Lôi Dũng do dự nữa ngày, rốt cục nói ra băn khoăn của mình. Không có dễ dàng như vậy, không cần lo lắng cái này, tất nhiên ta nói như vậy, khẳng định đều là có nắm chắc, yên tâm đi. Trần Phong nhìn xem Lôi Dũng mỉm cười nói ra. Ăn cơm chưa còn không có bao lâu, Tôn Đại Thăng liền mang theo ba cái tiểu nhị lần nữa đi vào Nhất Đại Hoản, trực tiếp đem một vạn lượng bạc trả tiền mặt ngân phiếu định mức giao cho Trần Phong, sau đó ký kết một phần nhường Tôn Đại Thăng may mắn cùng khoe khoang cả đời khế ước hợp tác. Chương 51, Nhân Thị. Cùng Tôn Đại Thăng giao tiếp sau đó, ngày thứ hai, Trần Phong liền mang theo đám người chính thức rút lui Nhất Đại Hoản, đi tới ở Vương gia cửa hàng mướn Hoang Vu tiểu viện, mấy người qua loa thu thập một cái, cảm giác tạm tạm có thể người ở sau đó. Liền đến tiền trang trả tiền mặt một chút bạc đi ra. Hiện tại chúng ta phân phối một cái riêng mình nhiệm vụ. Trần Phong đưa cho mỗi người 10 lượng bạc sau đó, ở trong phòng đi dạo, tản bộ nói ra. Số tiền này các ngươi đều cầm, ra ngoài làm hình tượng của mình cải biến một cái, đừng như cậu tử lần trước khinh địch như vậy bị người nhận ra. Sau đó ở trên trấn tìm hiểu có quan hệ Tiêu gia sự tình, mặt khác gặp được thích hợp hoặc có thể lôi kéo người, giống giỏi về kinh doanh nhân, hoặc là trên người người tốt. Còn có một chút tin tức tương đối linh thông mà thám, có thể lôi kéo đều muốn tận lực lôi kéo tới giúp chúng ta làm việc, cậu tử rút sạch đi tìm một cái dư quý cùng hữu tài, làm tình huống nói cho bọn hắn, bây giờ trọng điểm liền là tìm kiếm Tiêu gia đột phá khẩu, mỗi ngày trở về sau đó liền. Đem cùng ngày thăm dò được tin tức nói cho ta, đương nhiên, nếu như về không được, nhớ kỹ làm tình huống nói cho những người khác, để cho mọi người tùy thời biết rõ an toàn của ngươi tình huống. Ta sẽ căn cứ những cái này tin tức quyết định chúng ta bước kế tiếp kế hoạch. Đợi tất cả mọi người minh bạch muốn làm sự tình sau đó, Trầm Phong liền dẫn đầu rời đi. Hắn mới vừa đi tới phụ cận Nhân Thị đường nhỏ, liền bị một mực ở xung quanh quay trở ra kiếm khách nhân nha một dạng cho để mắt tới. Tiểu xem xét ngài liền khí độ bất phàm, giống ngài như thế kim quý thân thể đi ra ngoài sao có thể không mang theo mấy cái tùy tùng đây. Ta bên này không chỉ có thân thể khỏe mạnh bảo tiêu hộ viện, còn có thanh tú làm người hài lòng hoàng hoa khuê nữ, muốn cái gì thì có cái gì, nhất định cam đoan lão gia ngài hài lòng. Một cái con mắt thật nhỏ nhân nha đi theo Trầm Phong đằng sau cười rạng rỡ nói. Trầm Phong cho tới bây giờ không có gặp qua Nhân Thị bộ dáng, liền dừng lại bước chân, quay người nhìn nhân nha một cái. Đi, mang ta đi nhìn xem. Được rồi, lao ra ngài sang bên này. Nhân nha gặp một lần Trầm Phong dự định cùng tự mình đi tới nhìn xem, trên mặt tiếu dung càng đậm, một bên cho Trầm Phong dẫn đường, một bên trong miệng nói ra, không phải tiểu nhân tuổi, chỉ cần tiến vào chúng ta thịnh vượng làm được khách nhân. Cho tới bây giờ liền không có không hài lòng, nếu như lão gia ngài cảm thấy hứng thú, còn có thể nhìn xem chúng ta hôm qua mới vừa bắt trở về mới mẹ nam sủng. Đối với người nha tử giới thiệu, Trầm Phong cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là muốn kiến thức một hạ nhân thành phố chẳng diện, sau đó nếu gặp được thích hợp nhân tài, cũng có thể mua xuống đến vì bản thân sử dụng. Cái gọi là Nhân Thị liếc mắt một cái ước chừng 500 mét lớn lên chật hẹp đường đi hai bên lại phân biệt là một nhà người nhà nha tử cửa hàng. Mỗi ra cửa hàng dưới mái hiên đều sẽ phong chút coi như nhu hòa cỏ khô, mà bị coi như gia súc một dạng mùa bán nhân thì nguyên một đám đầu cắm mọc cỏ, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi đợi ở nơi đó. Trong đó có nam có nữ, bất quá nhiều nhất là tuổi tác nhỏ hơn hài tử. Bọn họ phần lớn ngây ngốc ngốc trệ ngồi ở chỗ đó, con mắt trống rỗng vô thần, giống như liền giá rét tây bắc gió cũng thổi không nổi nội tâm một chút gợn sóng. Nhân thị phía trên khách nhân không phải rất nhiều. Đại đa số khách hàng nhìn qua giống nhà giàu quản gia bộ dáng ở một chút cửa hàng hoặc dưới mái hiên chọn lựa. Lao ra, mua ta đi. Ta khí lực rất lớn. Trầm Phong ngắm nhìn chung quanh ánh mắt cũng hấp dẫn một chút bị bán nhân, một nhà tên là Đông Thịnh cửa hàng cửa ra vào, một cái xương gầy như que tuổi trung niên nhân gặp Trầm Phong nhìn về phía bản thân liền trực tiếp huy động mang theo xiềng chân vòng tay hô lên. Tiếng la của hắn lập tức kinh động đến những người khác, thế là Trầm Phong bên thai liền náo nhiệt lên. Mua ta đi, ta rất tiện nghi. Mua ta đi, ta ăn rất ít. Ta chỉ cần 5 lượng bạc. Nhìn thấy mọi người chen lấn hô hào, Trầm Phong không khỏi ở trong lòng cười khổ, bản thân còn không có xếp đặt, làm sao có thể chú ý được hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi biết rõ trên trấn có hay không muốn bán viện tử.
Trầm Phong có chút không đành lòng nhìn xông bản thân la lên nhân, liền hỏi dẫn đường nhân nha nói. Lão gia ngài xem như hỏi đúng người, đừng nói viện tử, phi tuyết trấn trên lớn nhỏ sự tình ta đều biết rõ, cho dù không biết, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi đi ra. Nhân nha một dạng híp lại mắt nhỏ nói ra. Không biết lão gia ngài cần dạng gì viện tử? Ta biết đến có ngự tiền đường phố phi tuyết thương hội đông liền có cái thương nhân dự định bán đi chỗ ở đi gặp Long Thành, mặt khác tài văn chương đường phố phía nam có khối chỗ ở là biết học viện một vị tiên sinh, hiện tại cũng dự định bán đi. Nếu không đợi lát nữa ta mang lão gia ngài đi qua nhìn xem. Ân, trước nhìn xem nhân lại nói, đàm phán thành công không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, Trầm Phong cũng từ nhân nha trong miệng biết được đối phương cũng không thuộc về Thịnh Vượng làm được nhân. Chẳng qua là cùng Thịnh Vượng được hợp tác thời gian tương đối lâu dài, Thịnh Vượng làm được triệu trưởng quỹ cùng bản thân cùng thôn, đối bản thân tương đối chiếu cố mà thôi. Nhân nha còn nói cho Trầm Phong, xem xét liền biết rõ Trầm Phong là lần thứ nhất đi ra mua người hầu, ta theo ngài nói, phàm là ở dưới mái hiên đều không phải là cái gì tốt mặt hàng, hoặc là hết ăn lại nằm, hoặc là kiệt ngạo bất tuần, còn có tay chân không sạch sẽ, mua trở về một chút đều không cho ngài bất lo, đừng nhìn bọn họ ở nơi đó tội nghiệp bộ dáng. Đại đa số đều là bị người bán mấy lần. Muốn tìm tới hợp ý người hầu, cũng đừng sợ dùng nhiều một chút tiền, mua sắm những cái kia bị các trưởng quỹ nuôi ở hầu viện nhân. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, rất nhanh liền đi tới nhân nha nói tới Thịnh Vượng được. Triệu trưởng quỹ, có khách quý quang lâm. Đến cửa ra vào, nhân nha xông trong phòng hô hai tiếng, sau đó chạy đến cửa ra vào đối Trầm Phong nói ra, lão gia ngài mời vào bên trong. Lúc này, nhân nha trong miệng triệu trưởng quỹ cũng từ bên trong đi ra. Một bộ vui vẻ bộ dáng mở miệng nói ra, ha ha, hoan nghênh quý khách quang lâm. Sau khi nói xong lại đối mang Trầm Phong tới được nhân nha nói ra, triệu tiểu nhãn, nhanh đi cho quý khách dâng trà. Được rồi. Nhân nha nghe được triệu trưởng quý gọi bản thân biệt hiệu, cũng không nóng giận, cười ha hả ứng một tiếng, sau đó xuyên qua cửa hàng hướng hậu viện chạy đi. Công tử phong độ phiên phiên, xem xét liền là người đọc sách, không biết công tử là muốn mua sách đồng vẫn là sai sử nha đầu. Triệu trưởng quỹ vẫn như cũ vui tươi hớn hở mời Trầm Phong ở bên cạnh một trương bát tiên chắc bên cạnh ngồi xuống, sau đó hỏi. Trong nhà một mực làm thức ăn phía trên sự tình, cho nên muốn tìm mấy cái cơ linh điểm hài tử cùng am hiểu làm thức ăn đầu bếp hoặc am hiểu tính sổ kế toán. Trầm Phong suy tính một cái, mở miệng nói ra. Ha ha, công tử thực sự là thông thuệ, ta một mực cảm thấy hiện tại có trong cửa hàng dùng thuê hình thức đến mời chào nhân tài rất không yên lòng, chỉ có đem bọn họ văn tự bán mình một mực nắm ở trong tay. Đó mới là thỏa đáng nhất biện pháp. Bất quá công tử muốn những người này cũng xem như có kỹ năng trong người người, cho nên giá cả đoán chừng lại so với những cái kia phổ thông mặt hàng hơi cao một chút. Bất quá công tử yên tâm, tiền nào đồ nấy, chất lượng phía trên tuyệt đối cam đoan công tử hài lòng. Triệu trưởng quỹ nói xong, đứng dậy, công tử chờ một chút, ta lập tức nhường bọn họ đem người mang tới nhường công tử chọn lựa. Lúc này, biệt hiệu gọi là Triệu Tiểu Nhãn nhân nha vừa vặn mang theo nước trà đi tiến đến. Gặp triệu trưởng quỹ muốn đi liền mở miệng cười nói ra, triệu trưởng quỹ, vị này quý nhân xem xét liền là nhân nghĩa nhân, có thể đem ngài những cái kia tốt mặt hàng gọi đi ra nhường công tử trôi qua mắt nha. Ha ha, ngươi một cái triệu tiểu nhãn có phải hay không lại tham công tử chỗ tốt rồi? Dám đến khích tướng ta? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhường công tử hài lòng mà về. Nghe nhân nha lời nói sau, triệu trưởng quỹ dùng tay chỉ chính đang vì Trầm Phong rót nước nhân nha cười mắng một câu, lại cùng Trầm Phong tố cáo cái tội. Liền đi vào hậu viện. Mà Trầm Phong thì ngồi ở chỗ đó mặt mỉm cười nhưng cũng không nói lời nào, dù sao là lần thứ nhất làm nhân khẩu mua bán loại đại sự này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiểu tiểu chờ mong. Chương 52, mua nhân. Đến, đều tới, đứng ngay ngắn cho ta, đem đầu đều cho ta nâng lên, nhường công tử thấy rõ ràng một chút. Rất nhanh, triệu trưởng quỹ liền nhường hạ nhân mang theo 6 cái bán mình nhân đi tới phòng trước, nguyên một đám đứng thẳng thân thể sắp xếp ở Trầm Phong trước mặt. Vị này trước tiên là cái đầu bếp nữ, nghe nói tay nghề coi như không tệ, công tử nhìn xem phải chăng vừa ý. Triệu trưởng quỹ đi tới ngồi ở bát tiên chắc bên cạnh, vẫy tay để cho hạ nhân hướng Trầm Phong giới thiệu nói. Trầm Phong nhìn xem trước mắt vị này thân khoan thể bàn đầu bếp nữ, không khỏi có chút ngưỡng mộ lên. Phải biết, ở dạng này thế giới có thể ăn thành một cái bản tử không dễ dàng, nếu có thể ăn thành cơ hồ dùng béo đều không đủ để hình dung bản tử càng là khó càng thêm khó. Người trước kia chủ yếu làm cái gì thức ăn mà? Đều ở chỗ nào làm? Không biết triệu trưởng quỹ dùng cái gì thủ đoạn, đầu bếp nữ tựa hồ rất sợ hắn, gặp Trầm Phong hỏi bản thân vấn đề, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xem trước triệu trưởng quỹ một cái. Kết quả nhường Trầm Phong cũng theo nàng ánh mắt hướng triệu trưởng quỹ nhìn tới. Hiện tại công tử liền là các ngươi quý nhân, nếu như bị công tử nhìn trúng, là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận,
cho nên công tử cha hỏi không cần đang cùng ta xin chỉ thị, trực tiếp thành thật trả lời liền tốt. Triệu trưởng quỹ nói xong, lại đưa tay cười ha hả đối Trầm Phong nói ra, này cũng là chút không có kiến thức tiện nô, công tử thông cảm nhiều hơn, mời dùng trà, mời dùng trà. Ta sẽ làm bánh bột nô, còn sẽ nấu canh, trước kia người trong thôn phục lao dịch lúc, thường xuyên cứ gọi ta đi theo làm thức ăn, giặt quần áo. Công tử yên tâm, ta đây khí lực lớn, một người có thể làm mấy chục người thức ăn. Lại lấy được triệu trưởng quỹ cho phép sau đó, đầu bếp nữ liền mở miệng giới thiệu bản thân. Ân, rất tốt, ngươi chừng chừng mắt, giả bộ làm một bộ nổi giận bộ dáng ta nhìn xem. Trầm Phong cười nói ra. Ân. Đầu bếp nữ căn bản không minh bạch hắn ý tứ. Liên dạng này a, ngươi nhìn ta biểu lộ. Sau đó làm một cái. Trầm Phong học thất phẩm chi ma quan bên trong liệt hỏa mãi mãi nổi giận bộ dáng nói ra mau gọi các ngươi lão bản nương đi ra, nếu không ta liền chửi mắng nàng tổ tông 18 đời. Trầm Phong nói đùa hiển nhiên không có đi đến hiệu quả dự chủ, đứng đầu bếp nữ hiển nhiên không dám như thế làm cản, chỉ là một mặt bất an đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì tốt. Ha ha, không có sự tình, nói đùa. Trầm Phong nhìn thấy đầu bếp nữ vô phương ứng đối bất an bộ dáng, cũng ý thức được bản thân nói đùa mở không phải phương, liền mở miệng nói ra. Kỳ thật nói thật, vô luận là hình tượng tay vẫn nghệ cùng Trầm Phong yêu cầu đều kém cách xa vạn dặm, bất quá Trầm Phong vẫn là quyết định đưa nàng mua xuống đến. Hơn nữa từ nội tâm tới nói cho dù giá cả cao một chút cũng không quan hệ. Bởi vì hắn phát hiện vị này đầu bếp nữ hoàn toàn là phiên bản giới điện ảnh ác bà liệt hỏa nãi nãi. Cái này khiến Trầm Phong không tự chủ được nhớ tới thất phẩm chi ma quan cùng nữ tử ngục giam nội dung cốt truyện. Cái này khiến nội tâm một mực có chút cô độc hắn cảm thấy cảm giác thân thiết, cho dù hắn rất rõ ràng hai người chỉ là lớn lên rất giống mà thôi. Triệu trưởng quỹ, vị này đầu bếp nữ ta muốn. Trầm Phong xông đầu bếp nữ cười nhẹ gật đầu, sau đó đối triệu trưởng quỹ nói ra. Triệu trưởng quỹ kỳ thật đối đầu bếp nữ tịnh không có báo cái gì hy vọng, gọi nàng đi ra nguyên nhân một là trong tiệm chỉ có vị này đầu bếp nữ nấu cơm thời gian dài nhất, miễn cưỡng tính được là sẽ tay nghề thôi. Mặt khác liền là đầu bếp nữ hình tượng quá kém, rất khó gặp được thích hợp người mua, cho nên cũng là tiện tay mang đi ra phụ trợ một cái những người khác hình tượng mà thôi, không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên lần đầu tiên liền quyết định mua bán. Triệu trưởng quỹ không khỏi âm thầm may mắn bản thân khôn khéo, cũng không tự giác âm thầm chế rêu Trầm Phong không có kinh nghiệm. Cái kia phiền phức triệu trưởng quỹ trước mang nàng xuống dưới tẩy tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó lại cho nàng một chút thức ăn, ta đi thời điểm cùng một chỗ tính tiền. Công tử thực sự là nhân nghĩa, nàng có thể đi theo ngươi thực sự là tổ tiên mạo thanh niên mà. Đinh Tam, nhanh, làm đầu bếp nữ lĩnh xuống dưới hảo hảo hầu hạ. Triệu trưởng quỹ nghe Trầm Phong nói như vậy, liền vội vàng một bên tán dương một bên phân phó hạ nhân đi làm. Đầu bếp nữ xuống dưới sau, còn dư lại hết thể có nhất nữ hai nam ba đứa hài tử. Trong đó nữ hài ước chừng có tầm 10 tuổi bộ dáng, hai người nam hài niên kỷ muốn nhỏ một chút, có chừng 7-8 tuổi bộ dáng. Trầm Phong nguyên bản dự định mua mấy cái cơ trí hài tử đi ra tìm hiểu tin tức, nhưng vừa mới nhìn thấy ba đứa hài tử đều dùng dị thường hâm mộ mắt chỉ nhìn rời đi liệt hỏa nãi nãi, cái này triệu trưởng quỹ nhìn xem hiền lành, đoán chừng cũng không phải cái gì người hiền lành, những hài tử này ở chỗ này thời gian khẳng định cũng sẽ không khá giả, được rồi, tất nhiên gặp, cái kia chính là duyên phận. Mua trở về thì cho tiểu hổ coi như bạn chơi đi. Trầm Phong không có trải qua những cái này, chỉ là nhìn thấy hài tử loại kia khát vọng hâm mộ ánh mắt, không cờ hờ. Y nghĩ tới bản thân không tính là hạnh phúc thời niên thiếu, liền trực tiếp đối triệu trưởng quỹ nói ra, ba cái này hài tử cũng không tệ, ta đều muốn, nhường bọn họ cũng xuống dưới tẩy tắm rửa, ăn ít đồ đi. Lại một đơn sinh ý trở thành, cho đến nay, Trầm Phong thậm chí ngay cả giá cả đều không hỏi qua, cái này khiến triệu trưởng quỹ không khỏi coi trọng mấy phần, thầm nghĩ. Vị này công tử làm việc thật đúng là thở mạnh, xem ra là cái làm lớn chuyện nhân. Loại người này hoặc là không hiểu chém giá đồ đần, hoặc là liền là trong nhà có tiền, căn bản không quan tâm người giàu có, bất quá cho tới bây giờ không có nghe qua Phi Tuyết Trấn lúc nào có họ Trầm nhà giàu, đoán chừng lại là gặp Long Thành hoặc Bạch Hổ Thành bên trong những cái kia đại gia tộc bên trong đi ra lịch luyện nhà giàu đệ tử. Vẫn là cẩn thận trao hỏi cho thỏa đáng, khác một cái không đúng chọc giận đám người này, cho mình tìm không may. Kỳ thật hắn chỗ nào biết rõ căn bản không phải Trầm Phong thở mạnh, sở dĩ không có hỏi giá cả, một là hắn cảm thấy ngay trước những người này mặt hỏi người giá trị mấy đồng tiền, hắn giá trị mấy đồng tiền quá không tôn trọng người, mặt khác cũng là có Tôn Đại Thăng một vạn lượng bạc hạt chót, bao nhiêu coi như có chút lực lượng, ghê gớm mà nói bản thân Hỗn Nguyên Trong Châu còn có một chút bừa bộn hiện đại thương phẩm, hắn không tin bản thân còn thu thập không đủ mấy người này chuộc thân tiền. Cũng chính là bởi vì hiểu lầm như vậy, nhường triệu trưởng quỹ thái độ càng thêm cung kính. Cho người mang ba đứa hải tử xuống dưới sau đó, chính hắn tự mình đứng lên cho Trầm Phong giới thiệu nói, công tử, còn lại hai cái này,
ngươi nhìn vị này, là cái hảo hài tử a, hắn vốn là một nhà cửa hàng kế toán học đồ, thời gian còn miễn cưỡng không có trở ngại, kết quả năm ngoái hắn mâu thân đột nhiên bị bệnh, hắn liền mượn tốt nhiều nợ cho mâu thân chữa bệnh, tiếc nuối là bạc bỏ ra không ít, hắn mâu thân bệnh nặng qua đời. Lúc này hắn nguyên bản ở nhà kia cửa hàng cũng bởi vì buôn bán không khá mà đảo bế, lần này hài tử không có thu nhập, hiện tại thế đạo gian nan, hài tử tìm thời gian rất lâu cũng không tìm tới thích hợp công việc, không có biện pháp, đối mặt C loại các dạng đòi nợ, đứa nhỏ này chỉ có thể bán đi bản thân, làm nợ nần trả hết nợ. Ai? Thế đạo này, nghiệp chướng A. Đứa nhỏ này không sai, công tử mua trở về sau không chừng sẽ trở thành ngài phụ tá đắc lực cũng nói không chừng đây. Trầm Phong nhìn xem Triệu trưởng quỹ động tình giới thiệu, lại gặp vị này kế toán học đồ một mặt bi thống bộ dáng, nhẹ gật đầu, không có nói cái gì. Công tử lại nhìn vị này, đây chính là ta tỉ mỉ là công tử chuẩn bị đại lễ. Nói thật, ta là lần thứ nhất nhìn thấy giống công tử một người như vậy đến mua xuống người, bình thường đến mua xuống người nhân, không phải quản gia liền là gia chủ mang theo quản gia, đương nhiên cũng có một chút tay ăn chơi tới vơ vét mỹ nữ, nhưng bọn hắn cùng công tử hoàn toàn khác biệt. Cho nên ta suy nghĩ một cái. Cả gan đem hắn kêu đi ra, hắn trước kia là một cái phú thương trong nhà quản gia, có một lần đi theo gia chủ người một nhà đi bên ngoài thăm người thân mà bị phỉ nhân giết chết. Chính hắn cũng người bị trọng thương bị ném bỏ ở khe suối bên trong. Triệu trưởng quỹ một bên nói xong, vừa dùng tay đem bên cạnh vị này gầy yếu lão nhân áo thoát xuống tới, lại để cho lão nhân vòng. Vo hai vòng, chỉ thấy lão nhân trên người nhằng nhị khắp nơi có 7-8 đạo vết sẹo. Bị đi ngang qua nhân buôn bán cứu, chưa khỏi trên người hắn tổn thương. Lại đi tới nhân thị dự định đem hắn bán đi, kết quả vài ngày đều không có nhân muốn, ta xem hắn quá mức đáng thương, liền mua tới, nếu như công tử cảm thấy thích hợp, có thể đem hắn mua trở về làm người hầu quản gia, thay ngài quản lý quý phủ sự tình, ngài cũng có thể buông tay làm chút cái khác sự tình không phải sao. Chương 53, anh em nhà họ Triệu. Nghe Triệu trưởng quỹ giới thiệu, Trầm Phong cũng hoàn toàn chính xác có chút ý động, chờ giải quyết Tiêu gia sự tình sau đó, bản thân liền sẽ làm chút sự tình khác. Khi đó mặc dù có căn thúc bọn họ hỗ trợ, nhưng làm sao cũng không có những người này môn, hơn nữa cũng có thể từ bọn họ trong miệng giải càng nhiều cái thế giới này một số người cùng sự tình. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nhẹ gật đầu, làm phiền Triệu trưởng quỹ, bọn họ ta đều muốn, cũng trước hết để cho bọn họ xuống dưới tẩy tắm rửa ăn chút đồ vật đi. Chờ hai người rời đi sau, Trầm Phong liền đối Triệu trưởng quỹ nói ra, hiện tại tổng cộng là 6 người, Triệu trưởng quỹ tính toán bao nhiêu bạc? Ta sẽ cho công tử một cái rất công đạo giá cả. Triệu trưởng quỹ từ trên quầy cầm lấy bản tính, lốp bốp một trận dồn sức đánh, trong miệng còn lẩm bẩm, ba đứa hài tử mỗi người nhất 100 lạng bạc ròng, kế toán học đồ là 122, quản gia vì 180-10 lượng, về phần đầu bếp nữ nhà, ta tính ngài 65 lượng bạc tốt. Công tử, tổng cộng là 6-165 lượng bạc. Tốt, bất quá còn có kiện sự tình muốn phiền phức Triệu trưởng quỹ, ta là mới đến, trước mắt còn ở tại khách sạn mặt. Cho nên những người này tạm thời còn đợi ở ngươi nơi này, chúng ta sẽ để cho mang ta tới được vị kia huynh đệ mang ta tới nhìn chỗ ở nếu như thích hợp, liền để bọn họ trực tiếp đi qua, nếu như không thích hợp, ta đêm nay cũng sẽ tới đón bọn họ đi với ta khách sạn. Trầm Phong một bên cho Triệu trưởng quỹ tính tiền, một bên nói ra. Điểm ấy việc nhỏ mà không có vấn đề, công tử nói là cái kia mang ngài tới cái kia mắt nhỏ sao? Hắn có phải hay không cùng ngươi nói ta cùng hắn chỉ là cùng thôn? Ân. Vậy hắn khẳng định nói cho ngươi là ngự tiền đường phố chỗ ở và tài hoa đường phố chỗ ở đi. Làm sao? Triệu trưởng quỹ cũng biết rõ. Ha ha, quá hiểu, vậy ngài không cần tìm hắn, ta trực tiếp liền nói cho ngài tình huống, ngự tiền đường phố chỗ tòa nhà kia không thích hợp ngài, không những gian phòng ít, viện tử cũng so nhỏ bé, hơn nữa sau đường phố vẫn là một đầu phong nguyệt đường phố, muốn nói dừng lại mấy ngày vẫn được, nhưng ở lâu dài mà nói, nơi đó cả ngày hò hét ầm ĩ. Khách làng chơi kỵ nữ sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề, cho nên không phải một cái an cư lạc nghiệp địa phương tốt. Tài văn chương đường phố liền bất đồng, bán nhà đoán chừng hắn cùng ngươi cũng đã nói, là biết học viện tiên sinh, không những chỗ ở không chừng nói, hơn nữa hoàn cảnh phi thường an tĩnh ưu nhã, phụ cận cũng đều là văn nhân mặc khách tụ tập phương, giống công tử dạng này có tê. Ý học nhân, tương đối thích hợp nơi đó. Dạy học tiên sinh chào giá là không thua kém 2.000 lượng bạc, bất quá không có sự tình. Công tử trước tiên có thể đi nhìn xem, nếu như cảm thấy thích hợp, ta có thể ra mặt lại cho ngươi chặt xuống 200 lượng bạc. Nghe được Trầm Phong nói mua chỗ ở, Triệu trưởng quỹ liền cười ha hả nói ra. Vậy thì tốt quá, còn phải làm phiền Triệu trưởng quỹ, chỉ là cái kia vị Triệu huynh đệ bên kia. Triệu tiểu nhân mà. Hán. Đoán chừng hắn lại muốn lắc lư ngài đây, tiểu tử kia không những cùng ta là cùng thôn, hắn còn là ta nhà đại bá hai tiểu tử, cùng ta là đường huynh đệ,
bất quá không có ta lớn, cả ngày làm việc không nỡ, ta đại bá liền nhường hắn đi theo ta tới dạy dỗ hắn, hắn muốn là dám nhai răng, nhìn ta không quất chết hắn. Bởi vì lập tức làm thành mấy trăm lạng bạc dòng đại sinh ý, Triệu trưởng quỹ cũng là tâm tình tốt đẹp, vừa đếm Trầm Phong đưa cho hắn ngân phiếu, một bên cười ha hả nói ra. Triệu lão nhị, ngươi còn không xong rồi là không? Ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi a? Ngươi dám cùng công tử khoác lác chặt xuống 200 lượng bạc. Cái kia lão đầu nhiều bướng bỉnh ngươi còn không biết sao. Đừng nói 200 lượng, liền là 5 lượng đoán chừng cũng không kịch, ta đi cọ sát vài ngày, cái kia bướng bỉnh lão đầu căn bản là không cho ta cửa vào. Hai người nói chuyện thời điểm, vừa lúc bị vừa muốn tiến vào Triệu tiểu nhãn cho nghe được, liền lập tức không làm, dậm chân xông Triệu trưởng quý quát. Chớ cùng gào tang tựa như, đó là ngươi, ta tất nhiên dám đáp ứng công tử, khẳng định có bản thân nắm chắc. Triệu trưởng quý cũng không yếu thế nói ra. Tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là mua không được, công tử ngươi liền để chính hắn bổ khuyết cái kia 200 lượng bạc. Triệu lão nhị ngươi có dám hay không? Đương nhiên dám. Ngươi theo ngươi cho công tử giới thiệu cái gì chỗ ở? Ngự tiền đường phố chỗ ở cũng có thể nói ra miệng. Như vậy loạn phương làm sao ở? Hơn nữa Tiêu Tín Ngôn cùng Tiêu Phượng Hà hai huynh muội tranh lâu như vậy ngươi cũng không phải không biết, Tiêu gia thế lớn, sao có thể nhường công tử đi tranh nhà bọn hắn vũng nước đủ. Triệu trưởng quý lại dạy dỗ. Ta cái kia không phải còn không có kịp cùng công tử nói rõ tình huống nha, lại nói, ta Triệu gia chẳng lẽ thật sợ hắn Tiêu gia hay sao? Nếu ta lão cha bọn họ thật phát lực mà nói, bọn họ Tiêu gia cũng không thấy đến liền có thể chiếm được cái gì tốt. Phải biết, năm đó Tiêu gia lão nhị chế rêu ra ra sự tình, chúng ta thế nhưng là cho hắn nhớ ký đây. Bất quá lại nói trở về, người của Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Khả Tâm bên ngoài vẫn thật là không có một cái đồ tốt. Liên nói lần này, hai huynh muội bọn họ không những muốn đuổi đi cái này phú thương, còn buộc phú thương bán giá thấp chỗ ở, Tiêu Tín Ngôn nghị ở bên trong nuôi hắn cái kia Phong Nguyệt lâu bên trong người tình, muội muội của hắn Tiêu Phượng Hà thì muốn đem chỗ ở cửa ra vào gian kia cửa hàng làm tới cho nàng cái kia sống nhờ ở dịch phủ trai lơ. Thực sự là quá loạn, công tử, ta nhị ca nói hoàn toàn chính xác không sai, muốn nói thích hợp, vẫn là tài văn chương đường phố lao đầu cái kia chỗ ở. Thích hợp. Ta trước kia đi qua một lần, chậc chậc, cái kia quy mô xem xét liền là nhà giàu nhân gia. Chậc chậc. Ta cũng chính là không có tiền, ta muốn có tiền ta mua một tòa nhà lớn, làm thành nhân gia như vậy, sau đó cũng đặt tên Triệu phủ khá lắm, ta cho ngươi biết Triệu lão nhị, đến lúc đó ngươi đi qua bái phòng ta. Liền phải tới trước người gác cổng cho ta chờ nửa ngày, cũng không phải ta lãnh đạm ngươi, chủ yếu là chỗ ở quá lớn, bước đi đều phải đi nửa ngày đây, ha 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 ha. Trầm Phong cùng Triệu trưởng quỹ không nhìn thẳng Triệu tiểu nhãn y dâm, vậy các ngươi người nào cùng ta cùng đi nhìn xem chỗ ở đây. Nhường Triệu lão nhị, hắn không phải lợi hại nha, còn muốn chặt xuống tới 200 lượng bạc đây, hắn không đi ai đi. Triệu tiểu nhãn trực tiếp nói ra. Đi, ta thay quần áo khác đổi ngài đi qua. Triệu trưởng quỹ đối Trầm Phong nói một câu sau đó. Liền đứng dậy hướng nội đường đi đến, tiểu nhãn, đi hậu viện đem xe chuẩn bị tốt. Nếu không ngươi cũng đi theo đi qua, để ngươi tăng một chút kiến thức. Được, ta liền đi qua nhìn ngươi Triệu lão nhị làm sao xấu mặt. Triệu tiểu nhãn nghe xong lầm bầm một câu, cũng đi vội vàng chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Triệu tiểu nhãn lần nữa đi tới, đối Trầm Phong nói ra, ngựa xe chuẩn bị xong, công tử trước lên xe đi. Làm phiên Triệu huynh đệ. Ngươi hôm nay thế nhưng là chúng ta khách hàng lớn, đừng xem cái kia sao khách khí. Về sau có cái gì cần, có thể tùy thời cho người tới tìm ta, ta cam đoan cho ngài làm lợi lợi tắc tắc. Ngay ở hai người nói chuyện thời điểm, Triệu trưởng quỹ cũng đổi một thân giữ ấm trang phục mùa đông, từ trong nhà đi ra. Công tử mời lên xe. Xe ngựa là một cỗ hai đợt dương thức xe, dương trên xà nhà giường cột chạm chỗ khắc lấy đủ loại cắt tường điểu thú đồ án, Trầm Phong nhấc chân tiến vào bên trong sau đó, phát hiện bên trong không gian có trường hiện đại diện bao xa nhất gần một nửa, mặt đối mặt ngồi lên bốn người mà nói. Vẫn rất rộng rãi. Hơn nữa bên trong còn có một cái nhỏ hẹp dương tủ, bên trong một chút lộn xộn đồ vật, thùng xe phía trước treo duy váy, không chỉ có thể ngăn cản phía ngoài ánh mắt, bảo đảm trong xe không gian tư mật tính, cũng làm ra giữ ấm cùng ngăn cản mưa gió tác dụng. Thùng xe hai bên cắt có một cái cửa sổ, cưới nhân có thể thông qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Ba người ngồi vào đi sau đó, Sa Phu liền bắt đầu công việc lù đủ lên, theo lấy chi chi nhà nhà thanh âm, bánh xe chậm rãi chuyển động lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đoán chừng tiếp qua đoạn thời gian liền nên tuyết rơi, tiểu nhãn làm lò than cho lên lấy à, khắc đông lạnh gặp công tử. Triệu trưởng quỹ nhấc lên cửa sổ rèm một góc, nhìn xem phía ngoài vội vàng đi lại người đi đường mở miệng nói ra. Chương 54, An gia chuyện cũ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đoán chừng tiếp qua đoạn thời gian liền nên tuyết rơi, tiểu nhãn nhi làm lò than cho lên lấy à, khắc đông lạnh gặp công tử. Triệu trưởng quỹ nhấc lên cửa sổ màn vải một góc,
nhìn xem bên ngoài trong gió rét rút tay về khỏa đầu, được xác thông thông người đi đường mở miệng nói ra. Từ Nhân Thị đường nhỏ đến Tài Văn Chương đường phố, ước chừng không đến 10 dặm đường bộ dáng. Người đi đường không nhiều, xe ngựa đi được rất nhanh, ba người rất nhanh liền đi tới anh em nhà họ Triệu trong miệng Tài Văn Chương đường phố. Tài Văn Chương đường phố là Biết Học Viện phía nam một đầu đường nhỏ, bởi vì tới gần Biết Học Viện, cho nên chung quanh trên cơ bản đều là một ít sách cửa hàng, chỉ cửa hàng chờ văn phòng tứ bảo loại hình tiệm của, ngoài ra còn có 2-3 nhà quy mô không nhỏ tiểu lâu, khách sạn. Làm xe ngựa chi chi nha nha ở một cái chu hồng sắc bên cạnh cửa dừng lại thời điểm, Trầm Phong liền biết rõ mới vừa tới. Ba người sau khi xuống xe, Triệu Tiểu Nhãn đi đến cửa ra vào bậc thang gõ cửa, Trầm Phong cùng Triệu Trưởng Quý thì chộp lấy tay đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ đợi. Có lẽ là Triệu Tiểu Nhãn gõ cửa đập đập tương đối gấp duyên cớ, rất nhanh, chu hồng bên cạnh cửa chính một cái tiểu tiện môn mở ra, một cái gầy yếu lao đầu từ bên trong giò xét ra mặt đến, phát hiện là Triệu Tiểu Nhãn, không hỏi một tiếng một câu, liền dự định trực tiếp giữ cửa đóng lại. Ta nói ngươi cái này lão đầu được không phân rõ phải trái, ta mang quý khách đăng môn nói đại sự, ngươi lại muốn đem ta nhốt tại ngoài cửa. Triệu Tiểu Nhãn xem xét loại tình huống này, lập tức tay mắt lanh lẹ giữ cửa ngăn trở, tức giận đối lao đầu nhi nói ra. Ngươi có thể có cái gì đại sự tình? Nhà của ta lão gia không mua nhân, chỗ ở cũng sẽ không tiện nghi, ngươi chết lấy đầu tâm à, nếu quả thật quý khách tới, vậy cũng chờ ngươi làm quý khách một khối mang tới sau đó lại nói đi. Gầy yếu lao đầu hiển nhiên không tin Triệu Tiểu Nhãn lời nói. A, nhìn ngươi cái này lao đầu nhi, ta còn lừa ngươi hay sao? Triệu lão nhị, mau nói câu nói, khác ở nơi đó giả chết. Triệu Tiểu Nhãn gặp lao đầu không phải họ bản thân, liền thở phì phì hô. Ha ha, hương bá, chúng ta thực sự mang theo quý khách đến, an lão ra một dạng ở nhà không? Triệu trưởng quý gặp lao đầu không cho mở cửa, liền cười ha hả đi tới. Triệu trưởng quý cũng tới, lao ra trong phòng đây, thời tiết lạnh, ra ngoài cũng không thuận tiện. Hôm nay một ngày lao ra đều không đi ra ngoài đây. Làm sao, ngày hôm nay thật mang quý khách đến. Đồng dạng đường huynh đệ, nhưng gầy yếu người gác cổng lao đầu lại hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ, không khỏi nhường Trầm Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác mang theo quý khách, lao ra ngài đi vào cùng ăn lao ra một dạng nói một tiếng, nếu như hắn bên kia đồng ý, chúng ta liền đi vào nói chuyện được rồi, quý khách hiện tại cần dùng gấp phòng, cho nên cũng chỉ hoan không nổi. Cho ngài lao nhân ra thêm phiền toái. Triệu trưởng quý khẩu tài hiển nhiên so Triệu Tiểu Nhãn rất nhiều, cho nên, gầy yếu lao đầu cũng cười ha ha đồng ý. Không có gì phiền toái, hạ nhân nha, làm liền là những chuyện này, các ngươi mang quý khách vào cửa trước phòng nghỉ ngơi, ta liền đi qua thông báo lao ra. Gầy yếu lao đầu một bên nói xong, một bên hướng bên trong đi đến. Ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian, người gác cổng lão đầu nhi lộn trở lại, Triệu trưởng quý, nhà của ta lão gia lúc này chính đang được ngâm trong các đọc sách, phương ngươi là biết đến, ta liền không đi qua, liền làm phiền ngươi mang quý khách đi vào đi. Tạ ơn hương bá, vậy chúng ta liền đi qua. Triệu trưởng quý ứng tiếng nói. Triệu Tiểu Nhãn ở đi qua người gác cổng lão đầu bên người thời điểm, còn không quên hầm hừ lại nhải một câu ngươi cái này bướng bỉnh lão đầu nhi. Tạ ơn ngài lão nhân gia. Trầm Phong cũng khách khí cùng người gác cổng lão đầu chào hỏi, sau đó cùng ở hai huynh đệ đằng sau đi tới một mặt cổ hương cổ sắc tường xây làm bình phong ở cổng bên tường, lại đi tây xuyên qua cửa ngăn đi tới ngược lại tòa trước phòng viện tử cửa chính. Triệu trưởng quỹ mang theo Trầm Phong đi đến ngược lại tòa phòng thời điểm, liền thuận miệng nói về liên quan tới An gia cố sự, kỳ thật toàn bộ phi tuyết trên trấn giống như vậy lớn chỗ ở cũng không phải rất nhiều, An tiên sinh tổ tiên nguyên bổn cũng là Bạch Hổ thành bên trong danh môn vọng tộc, trong gia tộc không những đi ra 3 vị trấn biên tướng quân, còn có 2 vị trạng nguyên lang. Hơn nữa gia tộc cũng so khá lớn, các làm quan tộc nhân cũng rất nhiều, mấy đời xuống tới, danh hạ điển, cửa hàng cấp chỗ ở nhiều vô số kể, có thể nói 40 năm trước An gia, ở toàn bộ đế quốc bên trong đều là phong quang vô hạn, có nổi tiếng danh khí. Bất quá thế sự khó liệu, cũng chính là bởi vì phần này thực lực, nhường toàn bộ gia tộc ở 40 năm trước hoàng vị tranh đoạt. Trong đại chiến trở thành chúng hoàng tử tranh thủ mục tiêu. Lúc ấy bởi vì nhị hoàng tử cho dù thiên kiêu ngạo chắc phi là An gia nữ tử, cho nên chiếm được An gia to lớn duy trì, trở thành 5 cái trong hoàng tử tình thế mạnh nhất người cạnh tranh. Có lẽ là thiên ý trêu người, ngay ở nhị hoàng tử cho dù thiên ngạo sắp thành công thời điểm, lại bị người dùng độc dược hạ độc chết. Hoàng thượng phẫn nộ, toàn lực truy tra hung phạm, không nghĩ đến hạ độc nhân lại là An gia vị kia chắc phi, mặc dù nàng đang bị người tìm tới lúc cũng đã hoàn toàn điên mất rồi, nhưng thánh thượng mất còn cơn giận lại phát ở An gia trên người. Ai? Đó cũng là giống hiện tại dạng này sắp tiến vào niên hội thời điểm, hoàng thượng bày ra một trận dị thường tàn khốc liên lụy ngũ tộc, phàm là họ. An hoặc có lẽ là cùng An gia quan hệ thân mật nhân, hoàn toàn bị xét nhà hỏi tội, thậm chí ngay cả hài tử đều không dung tha. Giảng đến nơi này,
Triệu trưởng quỹ đột nhiên ngừng lại, thống khổ nhìn qua ngược lại tòa dưới mái hiên cây cột, trống không ánh mắt dường như về tới năm đó chàng hạo kiếp kia. Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn đứng ở bên cạnh đợi một hồi, phát hiện Triệu trưởng quỹ thần sắc tựa hồ có chút không đúng, Triệu Tiểu Nhãn liền cẩn thận từng ly từng tí thọc Triệu trưởng quỹ một cái. Nhị ca. Ách. Triệu trưởng quỹ sửng sốt một cái, lại lập tức kịp phản ứng, liền mạnh cười nói ra, những cái kia đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Người đã giả, nhìn thấy một chút đồ vật liền sẽ đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, nhường công tử chê cười, thông cảm nhiều hơn. Công tử mời xem, bên này ngược lại tòa trong phòng có thể cho bọn hạ nhân cư trú, sau đó từ cái cửa này vào đệ nhất vào viện tử, ấy, bên kia là đầu bếp nữ môn ở phương. Ngươi nhìn, hoàn cảnh nơi này không sai, trong sân còn có một cái nhiệt tuyển nhãn, ngươi nhìn trời lạnh như vậy đầu này nước trong suối nhỏ cũng đều không có kết băng. Ân, thật là không tệ. Kỳ thật từ bên tường những cái này nở rộ bùi hoa bên trong liền có thể nhìn ra được An Lao ra một dạng là một cái tinh tế tỉ mỉ văn nhã nho sĩ. Ngươi nhìn, cái này màu đỏ hẳn là mai vàng, cái kia lam sắc giống cái phếu cùng cổ trung hình dáng hẳn là long đảm thảo đi. Trầm Phong cũng nhiều hứng thú thưởng thức dòng suối nhỏ hai bên trồng trọt hoa thảo. Cái này có cái gì có thể nhìn? Nhị ca, ngươi mới vừa cố sự còn không có kể xong đây. Sau đó thế nào? Ngươi nói người An gia đều bị giết. Cái kia An lão ra một dạng làm sao còn sống. Triệu Tiểu Nhãn hiển nhiên bị hắn đường ca cố sự hấp dẫn, lúc này cũng không để ý tới thưởng thức trong sân cảnh đẹp, mà là níu lại Triệu trưởng quỹ cánh tay bức thiết hỏi. An lão ra một dạng mặc dù họ An, nhưng quan hệ cũng đã khá xa, hắn lúc ấy vừa vặn ra ngoài du học, về sau nghe nói sau liền lập tức mai danh nhận tích trốn đi, mới tính trốn qua một kiếp hai năm sau, thánh thượng nhớ tới An gia vì Mộng Nguyệt quốc lập hạ công lao hắn mã, liền quyết định đặc xá An gia, không còn truy cứu. Bất quá khi đó toàn bộ An gia cũng đã hoàn toàn rách nát xuống tới, còn thừa tộc nhân cũng không mấy. Nhị ca, ngươi làm sao biết do An gia nhiều như vậy sự tình? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không nghe qua? Khi đó ngươi còn nhỏ, đương nhiên không nhớ kỹ, ta cũng là tin đồn mà thôi, làm không phải thật. Vừa mới bước lên bậc thang, dự định tiến vào cửa Thủy Hoa Trầm Phong, nghe huynh đệ đối thoại của hai người, không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Triệu trưởng quỹ một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía, giật mình nói ra. Ôi, trong này mới là chính phòng A, không gian có thể thật là lớn. Chương 55, An lão ra một dạng. Vừa mới bước lên bậc thang, dự định tiến vào cửa Thủy Hoa Trầm Phong, nghe huynh đệ đối thoại của hai người, không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Triệu trưởng quỹ một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía, giật mình nói ra, ôi, trong này mới là chính phòng A, không gian có thể thật là lớn. Ha ha, nơi này mới là chỗ ở chân chính tinh túy vị trí. Đi, vào xem một chút. Triệu trưởng quỹ nghe được Trầm Phong thanh âm, cười ha hả nói ra. Trầm Phong xuôi theo dai mà xuống, ánh vào trước mắt chính là một khối rất lớn viện tử, sân nhỏ van xin có tòa giả sơn cũng trồng lấy đủ loại màu xanh biếc thực vật, vừa ở vào mùa hạ nhất định là thanh đằng mạn lượn quanh, một đầu tiểu tiểu dòng suối không biết bị chủ nhân dùng phương pháp gì dẫn tới giả sơn phía trên, sau đó lại dọc theo đỉnh núi khe đá như là thác nước chảy xuống đến, sau đó tụ hợp vào giả sơn trước mặt một cái ao, trong hồ còn có không ít cũng đã khô héo tàn hạ. Vòng qua giả sơn, chính là một đầu 10 hình đường hành lang bên cạnh thì phân biệt trồng lấy cổ mộc thúy trúc, tịnh ở thích hợp nhất phương sấn lấy danh hoa tô điểm, chưa phát giác cho người có chút tâm thần sảng khoái vị đạo. Đồ vật hai bên các có vài chục gian sương phòng, chính đối giả sơn đầu tiên là một cái liền tiếp lấy đồ vật hiên nhà hành lang, chính giữa thì là chỗ ở chủ nhân chính phòng. Vùng phía đông là trưởng tử được phòng, tây sương phòng thì là con trai thứ, về phần chính phòng, ngoại trừ nhà chủ nhân bên ngoài. Thì là lớn tuổi thế hệ cùng cha mẹ cho ở ngươi lại nhìn hai bên phòng bên cạnh, thì có thể xem như thư phòng, mặt khác chính phòng đằng sau còn có một loạt dãy nhà sau, cái kia chính là xem như chất đống tạp vật cùng nữ hầu cho ở phương, không có gì có thể nhìn, hiện tại ta trước dẫn ngươi đi gặp An lão gia một dạng. Triệu trưởng quỹ một bên dùng tay chỉ chung quanh phòng ở, một bên nói ra, cái gọi là hành ngâm các, chính là chính chủ thuê nhà bên phòng bên cạnh, nơi này bị An lão gia một dạng coi là thư phòng của mình, tịnh mệnh danh là hành ngâm các. Ba người đi tới hành ngâm các cửa ra vào, chỉ thấy trong môn treo một bộ tùng diệp trúc diệp 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 thúy vế trên, vế dưới phương lại cái gì cũng không có. Triệu trưởng quý gặp Trầm Phong hiếu kỳ đọc câu đối, liền mở miệng nói ra, cái này vế trên là An lão gia một dạng 3 năm trước đây viết tác phẩm đắc ý, đến nay không có người có thể đối được đến, nếu như công tử cảm thấy hứng thú, cũng có thể đúng thử xem. Tùng diệp trúc diệp 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 thúy Trầm Phong nghe xong lại đọc một lần, cảm giác mình giống như trước kia gặp qua, liền trầm tư một cái. Vậy ta liền đối Thu Thanh Nhạn thanh 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 hàn. Thu Thanh Nhạn thanh 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 hàn. Ngươi cái này liền đối đi ra.
Triệu trưởng quỹ giật mình nhìn xem Trầm Phong, không minh bạch treo lâu như vậy câu đối làm sao nhường đối phương hơi thêm suy tư liền đối đi ra. An lão gia tiểu tử, có người đem ngươi cửa ra vào câu đối đối đi ra. Ngươi tranh thủ thời gian đi ra nhìn xem đúng hay không. Triệu tiểu nhãn gặp nhị ca sững sờ, liền mở miệng xông trong phòng khiếu. Lúc này, tóc bạc trắng An lão gia tử chính ngồi ở sau án thư một thanh ghế bành, nâng bút nhìn chằm chằm trên thư án một bộ một hột cơm bên trong dấu thế giới vây trên. Từ nhíu chặt lông mày bên trên nhìn ra được hắn cũng đã suy nghĩ thật lâu, lại thủy chung không có tìm tới thích hợp về dưới. An lão gia một dạng. Ta mang quý khách tiến vào a. Nghe được Triệu tiểu nhãn ở bên ngoài tiếng la, An lão gia chết lông mày không khỏi nhíu càng gia tăng hơn, lúc này hắn rất phiền kẻ khác đem ý nghĩ của mình tắc ngang. Về phần ngoài cửa nói đánh với đến, hắn căn bản không tin. Mình cũng tính được là câu đối cao thủ, ba thời gian không có một người có thể đúng ra bản thân câu đối, hắn liền trực tiếp đem lên liên treo ở bên ngoài trong môn, tiếp nhận văn nhân khiêu chiến. Mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng là không có biện pháp, bản thân lập tức liền muốn tiến về Bạch Hổ Thành, lại không muốn để cho chỗ ở rơi vào những cái kia liền bản thân đều chướng mắt thô trong tay người, đành phải tận lực làm nhà một dạng tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Triệu trưởng quý đến, mau mời vào. An lão gia một dạng cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nói ra. Thu thanh nhạn thanh 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 hàn, thế nào lao gia tử, câu nói này đối với ngài cửa ra vào vế trên, coi như thích hợp đi. Triệu tiểu nhãn cười ha hả xông An lão gia một dạng hỏi. Tùng Diệp Trúc Diệp 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 Thúy, thu thanh nhạn thanh 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 hàn. Diệu, là vị nào tài cao đánh với tới. Nhanh cùng ta dẫn tiến dẫn tiến. Thật là không sai. An lão đầu cẩn thận suy nghĩ sau đó, liền cảm thấy cái này về dưới phi thường dán vào, không khỏi đứng dậy đi tới, vội vàng hỏi. Liên là vị này dự định mua lão gia ngài nhà Thẩm công tử. Triệu trưởng quỹ cũng cười ha ha nói ra, An lão gia tiểu tử, ngươi vế trên thế nhưng là bị Thẩm công tử hơi thêm suy tư liền trực tiếp đánh với tới. Hiện tại người trẻ tuổi thực sự là khó lường a. Tới tới tới, nhà sự tình trước thả một bên, ta nơi này còn có một cái vế trên, Thẩm công tử giúp ta nhìn xem. An lão gia một dạng nghe xong Trầm Phong lợi hại như vậy, liền lại vội vàng đi đến trước thư án, cầm bản thân suy tư nữa ngày không có đầu mối vế trên, đưa cho Trầm Phong. Trầm Phong gặp An lão đầu dĩ nhiên như thế ưa thích câu đối, mà bản thân chỉ là trước kia Tết xuân thời điểm học qua viết câu đối, mà ở internet nhìn qua một chút tốt câu đối tịnh nhớ xuống tới mà thôi. Cái kia có giống bọn họ nói cái gì tài cao. Bất quá tất nhiên cái gì cũng đưa tới trong tay mình, không nhìn giống như cũng không quá thích hợp. Không có biện pháp, Trầm Phong đành phải cười khổ nói, An lão gia tiểu tử, ta đó thuần túy là mù mờ, ngài cao thâm như vậy câu đối, ta thực sự chưa chắc có thể đối được. Không có sự tình, không có sự tình, ngươi trước thử đúng đúng. An lão gia một dạng vội vàng nói ra. Một hột cơm bên trong dấu thế giới Trầm Phong nhẹ giọng đọc đạo bản thân lúc này giống như may mắn mát trị số. Nhân phẩm đại bạo phát ta, cái này thật giống như ta thật đúng là gặp qua. Trầm Phong suy tư một cái nói ra, vậy ta liền đối nửa bên trong nồi nấu càn khôn đi. Nửa bên trong nồi nấu càn khôn. Một hột cơm bên trong dấu thế giới, nửa bên trong nồi nấu càn khôn. Ân, đối trận tinh tế, ý cảnh cũng rất chuẩn xác, không sai, không hổ là tài cao. An lão ra một dạng hài lòng nuốt dâu cẩn thận phẩm vị sau đó mở miệng nói ra. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nè HTTP. Thẩm công tử thế nhưng là tú tài. Không phải, ta chỉ là trải qua 2 năm tư thục. Cái kia chính là thần đồng. Đến, chúng ta tọa hạ chậm rãi trò chuyện a. An lão gia một dạng lúc này cũng không để ý tới chào hỏi anh em nhà họ Triệu, cầm lấy Trầm Phong kéo đến bàn trước một thanh trên ghế mặt nói ra. Cho dù có tiền khó mua mệnh, An lão gia một dạng giống như không có dự định buông tha Trầm Phong, lôi kéo hắn hỏi. Cần biết không dược có thể thông thần bất đắc di, Trầm Phong đành phải ứng đối đến. Giờ roi thuốc tuấn mã. Làm tiệc rượu gió xuân. A, còn khó không được công tử. Lại đến. An lão gia một dạng gặp Trầm Phong trả lời như thế lưu loát, không khỏi so sánh hăng say đến. Hoàng Anh Minh Thúy Liễu. Từ hiến kéo gió xuân Trầm Phong gặp như cũ không cùng bản thân đàm luận mua sắm nhà sự tình. Liền có chút lo lắng nói ra, An lão gia tiểu tử, ta là tới mua nhà, không phải tới đối câu đối, ta người còn tại Triệu trưởng quỹ bên kia chờ đây, lại nói ta cũng sẽ không đúng a. Ngươi cái này còn gọi sẽ không. An lão gia một dạng cùng anh em nhà họ Triệu khinh bỉ nhìn thoáng qua Trầm Phong nói ra. Những cái này việc nhỏ mà chờ sau này hay nói, chúng ta có thể hay không trước nói chuyện nhà sự tình. Trầm Phong nhìn xem sắc trời, có chút gấp. Chương 56, và ở đại trạch. Những cái này việc nhỏ mà chờ sau này hay nói, chúng ta có thể hay không trước nói chuyện nhà sự tình. Trầm Phong nhìn xem sắc trời, có chút gấp. Tất nhiên Thẩm công tử lo lắng, vậy trước tiên nói nhà sự tình, người đã già. Liền tiểu gì cũng sẽ nhớ tới chút trước kia người và sự việc, ta từ nhỏ là ở Bạch Hổ Thành lớn lên,
bởi vì tránh nạn mà đi tới nơi này, trong nháy mắt qua mấy thập niên, mấy năm trước biết được Bạch Hổ Thành bên trong còn có người nhà sống sót, liền một mực sai người tìm hiểu tỉnh có thư từ qua lại, người nhà một mực khuyên ta đi qua đoàn tụ, nhưng luôn có việc vặt quấn thân không cách nào rời đi. Hiện tại biết học viện sự tình cũng mau giao tiếp hoàn tất, mới định tìm cái người hữu duyên làm chỗ ở giao phó cho đối phương, dù sao ở chỗ này ở nửa đời, nơi này một ngọn cây cọng cỏ vẫn có chút tình cảm, tùy ý bán cho những cái kia người thô kệch, ta cuối cùng là không đành lòng. Hắc. Hiện tại thấy được công tử tài cao, ta cũng có thể yên tâm rời đi. An lão ra một dạng mang theo cảm khái nhìn xem Triệu trưởng quỹ nói ra. Triệu trưởng quỹ tựa hồ cũng bị đối phương loại này vẻ u sầu cho lây nhiễm, trầm mặc trên mặt lộ ra một tia tịch liêu, bất quá nó rất nhanh liền chuyển đổi cảm xúc, lớn tiếng nói ra. An lão ra tiểu tử, tới trước đó ta thế nhưng là đáp ứng giúp thẩm công tử chặt xuống 200 lượng bạc, ngươi cũng đừng để cho ta nuốt lời à, ta người em trai này còn cùng tới chờ lấy nhìn ta cười nhạo đây, ngươi muốn là để cho ta mất mặt, ta nhưng đem ngươi năm đó ở biết học viện cửa ra vào đi tiểu thai nạn xấu hổ cho tiết lộ ra ngoài, triệt để bại phôi ngươi ở biết học viện đức cao vọng trọng thanh danh. Ngươi, có ngươi dạng này bằng hữu ta xem như xui xẻo, này cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi làm sao còn nhớ rõ đây? An lão ra một dạng nhìn thoáng qua bên cạnh nín cười Triệu Tiểu Nhãn cùng Trầm Phong, tức giận nói ra. Về phần bạc, ta cũng không thiếu điểm này bạc, hôm nay có thể kiến thức thẩm công tử đại tài, đừng nói 200 lượng, không cần ngươi nói, ta bản thân liền sẽ hàng hạ giá tiền. Nha! Ngươi cái này chỉ thiết công kê cũng có thể rút ra mau đến. Triệu trưởng quỹ cười nói. Lão ra ngài dự định hàng bao nhiêu, 500 lượng. Triệu Tiểu Nhãn hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không thể luôn luôn bị các ngươi nói thành là thiết công kê, trực tiếp cho thẩm công tử xóa đi 200 nhất 10 lượng. An lão ra một dạng một mặt nghiêm túc nói ra. Phúc! Tốt, An lão ra một dạng hiện tại thực sự là hào phóng A. Lập tức liền xóa đi 10 lượng, thật không dễ dàng. Nghe xong con số, Triệu trưởng quỹ hơi kém cười phun ra ra ngoài. Triệu Tiểu Nhãn cũng xem thường nhếch miệng, trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Thẩm công tử bên kia thế nào? Đối chỗ ở phải chăng vừa ý? Muốn hay không lại suy nghĩ một chút? An lão ra một dạng không nhìn thẳng anh em nhà họ Triệu. Không cần, vừa mới cùng Triệu trưởng quỹ tiến vào thời điểm cũng đã tham quan qua, ta bên này không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ngươi cho ta 1.710 lượng bạc ròng, chỗ này chỗ ở liền là ngươi, về phần khế cái gì ta bản thân cho người đi làm. Đối với cái này, Trầm Phong bên này không có gì ý kiến, trực tiếp móc ra 2.000 lượng ngân phiếu giao cho An lão ra một dạng. Thời gian mặc dù cũng không giàu có, nhưng Trầm Phong cũng không phải hẹp hòi người. Không muốn ở một chút món tiền nhỏ phía trên tính toán chi ly. Song phương đi qua một phen chối từ sau đó, An lão ra một dạng nhận lấy ngân phiếu. Cười ha hả đối Triệu trưởng quỹ nói ra, ngươi có thể thấy được, cái này cũng không phải ta bác mặt mũi ngươi, thật sự là thẩm công tử làm người thở mạnh, thịnh tình nan từ chối mỉm cười a. Ngươi về sau cũng nhiều hướng thẩm công tử học một ít, khắc cả ngày móc móc tắc tắc, giống lần trước mua hũ kia rượu, rõ ràng dùng nhất lượng bát tiến bạc, không phải là nói cho ta là 2 lượng 5. Còn kêu ta cho ngươi 1 lượng 8, ta cho ngươi biết, ta ngày thứ 2 liền để A Hưng cố ý đi qua hỏi giá tiền. Hừ, nghĩ được ta. Không cửa. Ách, gã sai vật này, ta đều cùng hắn đã thông báo, hắn dĩ nhiên vạch trần ta. Ta lần sau tìm hắn tính sổ sách đi. Triệu trưởng quỹ sững sờ, không nghĩ đến đối phương đầu mâu lại chỉ hướng bản thân, hung hăng nói ra. An lão ra một dạng nhìn xem Triệu trưởng quỹ một mặt biết bộ dáng, liền không ở phản ứng đến hắn. Mặt mày hớn hở đi tới án thư bên cạnh, ở trên một tờ giấy xoát xoát viết lên chữ đến. Rất nhanh, hắn đem viết xong chỉ cầm lên, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, đợi bút tích làm sau đó, mới đi tới đưa cho Trầm Phong. Đây là phần biên lai, ngươi thu, mặc dù khế còn không có làm, bất quá mấy ngày thời gian liền có thể làm xong. Từ hiện tại bắt đầu, chỗ này chỗ ở liền về công tử tất cả. Đợi lát nữa ta nhường A Hưng đi đối diện lên cao lầu mua chút rượu và đồ nhắm trở về, hôm nay chúng ta nhất mới nghỉ. Sau khi cơm nước xong, ta theo A Hưng liền dọn dẹp một chút, rời đến trong học viện mặt. An lão gia tiểu tử, ta còn có kiện sự tình muốn lao ra ngài hỗ trợ. Trầm Phong tiếp nhận biên lai đối An lão gia một dạng nói ra. Công tử thỉnh giảng. Vì tránh né cứu gia, đối ta mua nhà sự tình, hy vọng lao ra ngài có thể trước thay ta giữ bí mật, khế sự tình cũng không lo lắng, chờ An lão gia một dạng lúc nào muốn đi hoặc ta bên này cần thời điểm lại xử lý. Ngài xem có thể chứ? Có người muốn giết ngươi. Một chút trước kia ân oán, không đề cập tới cũng được. Từ cùng ngươi tiếp xúc đến nay, vô luận như thế nào thẩm công tử cũng không giống ra đắc người, nhìn đến lại là bị ép bất đắc dĩ, ai. Thế đạo này thực sự là Triệu trưởng quỹ lắc đầu cảm thán nói. Không có vấn đề,
ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối thay ngươi giữ bí mật.
Triệu Tiểu Nhãn, nhớ kỹ quản tốt ngươi miệng, một khi công tử xảy ra vấn đề, ngươi cũng đừng hòng khá giả.
An lão gia một dạng một mặt nghiêm túc xông Triệu Tiểu Nhãn quát.
Nguyên bản còn ở vào giật mình trạng thái Triệu Tiểu Nhãn bị An lão gia chết tiếng giống giật nảy mình, ta hôm nay cái gì cũng không thấy đến, không có nghe được.
Yên tâm đi.
An lão gia một dạng nói đúng, Tiểu Nhãn, tính mệnh du quan, không thể chủ quan.
Triệu trưởng quỹ cũng dặn dò.
Ta thực sự là hối hận cùng các ngươi tới, yên tâm đi, ta cũng không phải Tiểu Hải Nhi, lại nói Thẩm công tử xem xét liền là người tốt, nhất định là bị người hãm hại, ta sao có thể làm ra như vậy tang thiên lương sự tình.
Triệu Tiểu Nhãn bất mãn nói ra.
Bất quá Thẩm công tử, vậy ngươi phải có cái quy hoạch mới được, tổng không thể một mực gần giấu đi đi.
Đúng rồi, nếu như cần ta cùng Triệu trưởng quỹ hỗ trợ cứ mở miệng, hai chúng ta mặc dù không nhất định có thể đến giúp cái gì, nhưng ở Phi Tuyết Trấn cũng không phải ai cũng có thể khi dễ.
Lúc này An lão gia một dạng đột nhiên toát ra một bộ nghĩa bạc vân thiên hào khí.
Đúng rồi, có cần phương hai chúng ta chỉ cần có thể giúp được một tay, cũng khẳng định sẽ không chối từ.
Triệu trưởng quỹ cũng đáp lại nói.
Đối mặt hai người quan tâm, Trầm Phong cũng có chút cảm động, dù sao mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hắn vội vàng chắp tay nói ra, tạ ơn, phi thường cảm tạ các ngươi đối tại hạ yêu mến, về sau tránh không được sẽ đánh quấy nhiễu ngài môn ba vị, mặt khác mọi người nếu có cần tại hạ phương, cũng cứ mở miệng. Chỉ cần có thể làm được, Thẩm Mỗ tuyệt không chối từ.
Bất quá An lão gia một dạng cũng không cần lo lắng dọn đi, lớn như vậy viện tử, ta người cũng không nhiều, hoàn toàn có thể ở lại.
Cái đề tài này thẳng đến kết thúc, hai người đều biết thú không có hỏi thăm Trầm Phong cựu gia danh tự, bọn họ biết rõ tất nhiên Trầm Phong không nói, liền có lý do không nói, bản thân mở miệng hỏi, sẽ chỉ làm đối phương khó xử thôi.
Mấy người lại trò chuyện một hồi sau đó. Triệu trưởng quỹ liền chỉ thị Tiểu Nhãn cùng A Hưng cùng một chỗ ra ngoài mua rượu và đồ nhắm trở về.
Bất quá mọi người buổi chiều còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên đám người cũng không có giống An lão gia một dạng nói như vậy không say không nghỉ.
Sau khi ăn cơm xong, An lão gia một dạng cũng nên Trầm Phong thỉnh cầu không có rời xa, mà là nhường A Hưng từ biết học viện tìm hai vị hạ nhân tới trợ giúp đem đồ vật dọn vào bên cạnh xương phòng bên trong.
Triệu trưởng quỹ rời đi thời điểm, vì Trầm Phong an toàn. Dặn dò Trầm Phong tận lực giảm bớt đi ra ngoài số lần, ở hắn nơi đó mua hạ nhân, hắn sẽ cho Triệu Tiểu Nhãn trực tiếp mang tới.
Đến bước này, Trầm Phong liền chính thức vào ở đại trạch, liền chính hắn đều không nghĩ đến chính là, tiếp xuống sự tình, An lão gia một dạng cùng Triệu trưởng quỹ dĩ nhiên trở thành hắn đặt chân Phi Tuyết Trấn mấu chốt nhân vật một trong.
Chương 57, ra.
An lão gia chết đổ vật mặc dù không nhiều, nhưng Trầm Phong đi theo Hưng Bá bọn họ cùng một chỗ bận rộn nữa ngày cũng không làm xong.
Thẳng đến Triệu Tiểu Nhãn mướn một cỗ xe bò, mang theo hắn mua được người hầu tới, Trầm Phong nhường mọi người trước đem đồ vật đặt ở ngược lại tòa sau phòng tới cùng một chỗ hỗ trợ sau đó, tốc độ mới tính tăng tốc lên.
Làm xong An lão gia tiểu tử, lại tiếp theo tại ngược lại tòa phòng an bài do mọi người chỗ ở, Liên Hỏa mãi mãi cùng tiểu nữ hài ở cùng một chỗ, hai người nam hài trước thích hợp cùng kế toán học đồ cùng quản gia lão đầu dừng lại cùng một chỗ, trở về sau lại căn cứ tình huống tùy thời tiến hành điều chỉnh.
Những cái này người hầu ngoại trừ mấy món đơn bạc quần áo cũ rách bên ngoài, cũng không có thứ gì, cho nên thu thập cũng so sánh lưu loát.
Triệu huynh đệ, vừa vặn thừa dịp ngươi thuê xe bò không đi, nhường hắn mang theo ta quản gia đi cho mọi người mua chút đông vải phục che phủ tới.
Đúng rồi, ta còn không biết quản gia gọi tên là gì đây.
Trầm Phong đột nhiên hỏi.
Thẩm công tử, mua được hạ nhân chỗ nào có tên của mình?
Còn không phải dựa vào lão gia ngài cho bọn hắn ban tên cho.
Triệu Tiểu Nhãn hiếu kỳ nói ra.
Cái gì?
Bọn họ lớn như vậy tuổi tác còn phải ta cho đặt tên?
Bọn họ nguyên lai không có tên sao?
Trầm Phong cũng có chút sửng sốt.
Trước kia là trước kia, vô luận trước kia gọi tên là gì đều vô dụng, hiện tại nếu là ngài người của Trầm gia, vậy liền nhất định phải từ lao ra ngài cho bọn hắn ban tên cho mới được.
Một là đồ cái cắt lợi, hai đây cũng làm cho bọn họ theo tới nhất đao lưỡng đoạn, minh bạch về sau bản thân liền là ngài người của Trầm gia, không thể ở làm trái tâm.
Triệu Tiểu Nhãn một bộ theo lý thường đương nhiên nói ra.
A, kia chính là gia nô, sinh là Trầm gia nhân, chết là Trầm gia quỷ.
Trầm Phong lần này có chút hiểu.
Cái kia đương nhiên, lão gia ngài trong tay nắm chặt bọn họ văn tự bán mình đây, ai dám nổ đâm mà.
Đừng nói công tử tốt như vậy gia chủ, cho dù là gặp được hung ác chủ gia, trực tiếp đem bọn họ đánh chết, quan phủ cũng sẽ không quản.
Bất quá sinh tử Trầm gia nhân, chết là Trầm gia quỷ câu nói này công tử nói đến quá có tài nghệ. Vấn đề phức tạp như thế nhường lao ra ngài một câu liền cho khái quát tinh như vậy tích thêm hai, không được, ta phải nhớ xuống tới.
Chật chật, người đọc sách liền là không giống.
Triệu Tiểu Nhãn bày ra một bộ suy nghĩ nửa ngày bộ dáng vỗ mông ngựa.
Huynh đệ, ngươi gần đây bận việc thông thả,
Trầm Phong hỏi. Bận điệu, đó là tương đối bận điệu, ngươi nghĩ à, Thịnh Vượng hành lý nhân mỗi ngày lui tới, có nhiều như vậy sự tình đều phải ta quan tâm đây. Thế nào Thẩm công tử? Nhìn đến không được, kỳ thật ta liền ưa thích cùng huynh đệ ngươi dạng này lại nhạy bén lại người cơ linh liên hệ, ta còn nghĩ ngươi muốn là không bận rộn, có thể nhiều tới giúp đỡ huynh đệ ta đây, ngươi nhìn ta bên này mới vừa lên môn lập hộ, thật thiếu huynh đệ dạng này nhân tài a. Trầm Phong lúc đầu dự định lợi dụng Triệu Tiểu Nhãn cả ngày trên đường lắc lư, người quen biết tương đối tạp ưu thế giúp mình làm chút sự tình, liền thuận miệng vô hắn một cái mông ngựa. Có thể không nghĩ đến cái này mông ngựa thật rất cào trúng Triệu Tiểu Nhãn châu ngứa. Ngài xem, ta liền nói công tử không phải phàm nhân, cái này không liền ứng với nha, lão gia ngài cái này thực sự là tuệ nhãn thức châu a. Nói thật, ta kỳ thật cũng một mực cho rằng ta vẫn là rất có tài hoa, chỉ là lệnh cha khó vi phạm, mới cả ngày đi theo Triệu lão nhị đung đung đưa trộn lẫn thời gian, mới rơi vào ta hiện tại loại này người tài giỏi không được trọng dụng, không người thưởng thức cảnh. Nhìn xem, ta đây tài hoa bị lão gia ngài một cái liền cho nhìn ra đi. Triệu Tiểu Nhãn một mặt thổn thức cảm khái bản thân có tài nhưng không gặp thời, mệnh đồ nhiều thăng trầm nhân sinh gặp gỡ, đối Trầm Phong hảo cảm cũng vụt 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 trực tuyến tiêu thăng. Vậy còn không phải bá phụ cùng Triệu trưởng quỹ đối ngươi bảo vệ a? Bọn họ tổng lo lắng ngươi đi ra bên ngoài thụ ủy khuất gì thôi. Này một ít ta cũng biết rõ, nhưng bây giờ loại này bảo vệ cơ hồ trở thành ta lồng giam, đem ta cái này mánh hổ nhanh khốn thành mèo bệnh đều. Ngươi nói, ai? Một lời khó nói hết a. Triệu Tiểu Nhãn bất đắc dĩ nói ra. Bất quá không có sự tình, Thẩm công tử tất nhiên để mắt ta Triệu Tiểu Nhãn, không có khác, có rảnh ta liền nhiều tới nhìn xem, có cái gì ta có thể giúp được, ta cũng quyết không chối từ. Nếu không ta hiện tại liền đem bọn họ gọi tới, mời lao ra ngài cho bọn hắn ban tên cho, để tránh danh không chính ngôn không thuận, cũng không giống mà nói không phải sao. Cái này trước không lo lắng, ta muốn biết rõ huynh đệ cả ngày ở trên trấn chỗ lẫn, khẳng định nhận biết rất nhiều tam giáo cửu lưu nhân đi. Nhìn xem Triệu Tiểu Nhãn muốn đi qua kêu người tư thế. Trầm Phong lập tức ngăn lại hỏi. Này! Làm ta người này, có thể không cả ngày liền cùng những cái này tam giáo cửu lưu nhân liên hệ nha, không có biện pháp, ăn liền là chén cơm này a. Cái này cũng rất lợi hại, ngươi có thể ngàn vạn không thể xem thường này một ít, cũng không phải ai cũng có thể giống huynh đệ làm như vậy tốt như vậy. Trầm Phong lại vỗ một cái mông ngựa. Điều này cũng đúng, bất quá cũng liền người quen biết nhiều một chút mà thôi, cũng không có gì trọng dụng. Triệu Tiểu Nhãn chợt nghe xong cũng cảm thấy bản thân rất lợi hại. Bất quá suy nghĩ một cái liền cảm thấy không có gì trọng dụng, liền khiêm tốn một câu. Dạng này à, huynh đệ, hiện tại ngươi trước vất vả các hạ mang theo ta cái kia quản gia ra ngoài mua chút áo đông chăn đông cùng một chút đồ dùng hàng ngày trở về. Ban đêm huynh đệ ta hai cùng uống một chút, ta đây còn chân quý điểm rượu ngon, sự tình khác chúng ta đến lúc đó nói chuyện. Trầm Phong nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ra. Thành, tất nhiên Thẩm công tử để mắt tại hạ, cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tòng mệnh. Triệu Tiểu Nhãn nghe xong Trầm Phong muốn mời bản thân uống rượu, lập tức cảm thấy vô cùng có mặt mũi, liền rất sảng khoái đáp ứng. Ở Trầm Phong an bài xuống, quản gia lão đầu, kế toán học đồ cùng liệt hỏa mãi mãi ba người cùng một chỗ mang theo bạc đi theo Triệu Tiểu Nhãn lại ngồi lên xe bò, chi chi nha nha đi thị trường mua sắm cần đồ dùng hàng ngày. Bọn họ đi rồi, Trầm Phong liền nhường ba đứa hải tử cùng một chỗ trước đối phòng bếp tiến hành thanh lý, sau đó lại từ kho củi bên trong tìm chút an lao ra một dạng trước kia vô dụng song tháng tuổi. Bắt đầu ở tất cả người ở trong phòng hiện lên lửa than, nhường mỗi gian phòng phòng đều biến loãng hồng hồng. Chính hắn thì mướn xe bỏ đi một chuyến nằm ở vương gia điếm tiểu viện, bất quá tiểu viện bên trong không có một ai. Nhìn đến tất cả mọi người còn không có trở về, cái này thật đúng là không có phương đi tìm. Trầm Phong cảm khái một cái sau đó, dùng thạch đầu đang so sánh rõ ràng phương lưu lại mấy câu, nói cho mọi người bản thân ban đêm không trở lại sau đó, liền lại rời đi tiểu viện. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm. Trầm Phong vừa mới tiến viện tử không có bao lâu, Triệu Tiểu Nhãn cũng mang theo ba người kéo to lớn xe đồ vật từ bên ngoài trở về, Trầm Phong lại chào hỏi liệt hỏa mãi mãi cầm mua được nguyên liệu nấu ăn cùng tiểu nữ hài cùng nhau đến phòng bếp nấu cơm, mọi người vội vàng giúp dỡ hàng. Một trận bận rộn sau đó, đồ ăn rốt cục làm xong. Trầm Phong để hắn đem đồ ăn chia làm hai bàn, sau đó xuất ra buổi chiều đi ngang qua quán rượu lúc mua vài hũ rượu bày ở trên bàn. Để cho tiện trong lúc đó, ta hiện tại cho các ngươi đều một lần nữa đặt tên. Nếu ai không nguyện ý hoặc không đồng ý trở thành Trầm gia người, vậy bây giờ xin mời nói ra hoặc chủ động đứng ở bên cạnh, ta quyết không trách tội. Trầm Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem đứng ở bên cạnh 6 người mở miệng nói ra. Mặc dù Trầm Phong bản ý phía trên đích thật là sẽ không trách tội, nhưng người nào cũng không có đứng ra phản đối, dù sao phản đối ra chủ hạ chẳng không chừng liền là bị trực tiếp đánh chết, cho nên ai cũng không dám mạo hiểm. Tất nhiên tất cả mọi người không phản đối, cái kia cần phải nhớ kỹ, từ hôm nay bắt đầu, về sau chúng ta liền là người một nhà.
Hiểu chưa? Mặc dù ai ra không có cái gì lớn quý củ, nhưng tối thiểu nhất mọi người đều muốn đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau yêu mến mới được. Trầm Phong nói đến đây, gặp đám người như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng liền cảm thấy có chút không thú vị, trực tiếp dùng tay chỉ quản gia lão đầu nhi cải biến chủ đề. Ngài là lao nhân gia, niên kỷ so sánh lớn, về sau ngài liền kêu Trầm Phúc, là chúng ta Trầm gia quản gia, mọi người có thể gọi Phúc bá. Trầm Phong vừa dứt lời, Trầm Phúc liền trực tiếp hai đầu gối quỳ, Tịnh Lưu loát dập đầu ba cái, trong miệng còn nói, tạ gia chủ bàn tên cho. Lao nô lấy phụ mẫu tên phát thệ, từ hiện tại bắt đầu, lão nô lợi dụng Trầm gia vì gia, phụng Trầm Phong làm chủ, đời này kiếp này vĩnh viễn không thay đổi, nếu làm trái thể này, con cháu vĩnh viễn tuyệt, thiên chu diệt. Trầm Phong không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lớn như vậy động tác, bất quá nó cũng không có ngăn cản, dù sao mình cũng hoàn toàn chính xác cần đối bản thân trung tâm người. Tốt. Chờ Trầm Phúc phát xong thế sau, Trầm Phong lập tức kêu một tiếng, sau đó tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, đem hắn đưa đến mặt khác một cái bàn chủ vị. Chương 58, chia ra hành động. Tốt. Chờ Trầm Phúc phát xong thế sau, Trầm Phong lập tức kêu một tiếng, sau đó tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, đem hắn đưa đến mặt khác một cái bàn chủ vị. Ngươi là đầu bếp nữ, về sau chủ yếu phụ trách mọi người thức ăn, ngươi liền kêu Trầm Cầm đi. Trầm Phong lại chỉ liệt hỏa mãi mãi nói ra. Được ban cho tên là Trầm Cầm phụ nhân cũng giống Trầm Phúc như thế quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái phát lời thề, sau đó bị Trầm Phong an bài tại trên châu ngồi mặt. Ngươi về sau liền kêu Thẩm Hồng, hiện tại chúng ta còn không có gì khoản trải vớt, bất quá ngươi nếu như nguyện ý, trước tiên có thể bản thân tìm người hoặc mua sách học một ít kế toán đồ vật, về sau khẳng định sẽ có trọng dụng. Đợi Thẩm Hồng lập thệ hoàn tất sau, Trầm Phong cũng không có nhường hắn lên bàn, mà là nhường hắn đi tìm An lão gia tiểu tử. Ngươi đi nhìn xem An lão gia một dạng cùng Hưng bá có ở đó hay không, ở đây liền đem bọn họ mời tới cùng nhau ăn cơm. Thẩm Hồng theo lời mà ra, Trầm Phong đi tới ba đứa hải tử trước mặt. Ba người các ngươi cần phải nhớ kỹ, về sau liền họ Trầm, chúng ta liền là người một nhà, ngươi về sau gọi Thẩm Tuyết, ngươi kêu Tiểu Tề, tên đầy đủ liền là Trầm Tiểu Tề, cái kia, tên đầy đủ liền kêu Trầm Tiểu Thiên, hiện tại nhớ kỹ sao? Thẩm Tuyết về sau trên đường phố lúc có thể mua thêm viết sách trở về. Sau đó ba người các ngươi đều trước chính mình nhìn sách học một ít, trở về sau điều kiện tốt, ta lại cho các ngươi mời một tiên sinh dạy các ngươi. Gặp Trầm Phong nhìn chằm chằm bản thân, nhường ba đứa hải tử khẩn trương không thôi, nghe được hắn nói xong sau đó, liền gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Sau đó cùng các nhân một dạng đập tóc thề, mặc dù đối với cái này Trầm Phong có chút rất không thích ứng, nhưng hắn biết rõ, muốn lấy được lòng trung thành của bọn hắn, liền nhất định phải dựa theo bọn họ cho rằng phi thường trang trọng chương trình tốt hình thức đi xuống đến. Bọn họ mới có thể từ nội tâm bên trên có sở quy thuộc cùng trung tâm. Tất nhiên không cách nào cải biến thế giới, chỉ có thể tạm thời cải biến mình. Trầm Phong ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó cười ha hả đem ba đứa hải tử đưa đến Trầm Phúc cái kia trên mặt bàn. Phong ăn hai cái bàn, Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn một bàn, ở phong ăn chủ vị, Trầm Phúc bọn họ thì đang góc một chương trên bàn. Đợi không có bao lâu, Thẩm Hồng liền từ bên ngoài đi tiến đến. Lao ra, An lão ra một dạng cùng Hưng bá đều không ở. Đoán chừng là đi ra. Vậy thì tốt, chúng ta liền không chờ bọn họ. Trầm Phong nghe xong mở miệng nói ra. Tốt, hiện tại bắt đầu ăn cơm đi, rượu cũng đã đặt ở các ngươi trên bàn, có thể uống rượu, cũng đều uống chút mà ủ ấm thân thể. Trầm Phong cùng bọn hắn đả hảo chiêu hô, liền đi tới Triệu Tiểu Nhãn trước mặt. Huynh đệ, hai ta đêm nay không say không nghỉ a? Trầm Phong cười ha hả nói ra. Tốt, không say không nghỉ. Nói thật, đầu bếp nữ Trầm Cầm tay nghề thật đúng là không ra thế nào. Đốt đi ra cơm không những bình thản vô vị, hơn nữa có hai cái đồ ăn không có chín thấu. Cũng may buổi chiều đi ra ngoài thời điểm không những Trầm Phúc bọn họ mua chút thực phẩm chín, Trầm Phong cũng đang quán rượu bên cạnh mua mấy thứ bản thân chưa thấy qua thức nhắm, mới khiến Trầm Phong tốt xấu có chút có thể ăn đồ vật. Liền cái này trình độ, ai? Về sau đến làm cho nàng đến quán cơm bên trong hảo hảo học một ít mới được. Trầm Phong vừa ăn, một bên ở trong lòng phỉ báng. Đến, huynh đệ, uống rượu. Tốt. Làm. Thời gian ở Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn nâng ly cạn chén bên trong chậm rãi trôi qua, thẳng đến rong mọi người đều ăn xong xuống dưới sau đó Trầm Phong mới đúng Triệu Tiểu Nhãn nói lên chính sự. Nói thật, ta đây thật có kiện sự tình cần huynh đệ hỗ trợ, chuyện này tương đối cơ mật, ngoại trừ huynh đệ bên ngoài ta thật đúng là không dám tin tưởng kẻ khác, không biết huynh đệ Trầm Phong thử thăm dò hỏi. Một mực ở ra không được coi trọng Triệu Tiểu Nhãn ở Trầm Phong nơi này thu được rất lớn tự tôn, từ nội tâm cũng đem Trầm Phong coi là chi kỷ, cho nên nghe được Trầm Phong vừa nói như thế, liền dứt khoát nói ra, ngươi lớn hơn ta, về sau ta cũng không công tử xưng hô, trực tiếp gọi ngươi ca tốt. Được, như thế gọi ta nghe cũng thoải mái. Trầm Phong đáp, ngươi đã là anh ta,
vậy ngươi sự tình chính là ta sự tình, có lời gì ngươi nói thẳng, có thể làm ta không nói hai lời, không làm được ta đây cũng thay ngươi nghĩ một chút biện pháp. Ta muốn lấy được càng nhiều liên quan tới Tiêu gia tin tức. Trầm Phong nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhãn phi thường nghiêm túc nói ra. Tiêu gia? Người cựu nhân là Tiêu gia? Triệu Tiểu Nhãn kinh ngạc hỏi. Làm sao, ngươi sợ sao? Trầm Phong không có quay đầu, như cũ chăm chú nhìn hắn hỏi.